Chương 1482, không gian đại năng chương 1482, không gian đại năng ta không biết ta. Tạ Vũ Hàm chớp mắt to, gương mặt vô tội, thậm chí còn rất nghiêm túc lệnh ra cái đầu nghĩ nghĩ. Náo tử không có ở đây không? Không thể nào. Ta không có náo tử sống thế nào nha? Phụ trách điều khiển nàng bị trưởng lão kia, giờ phút này chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Hắn nhìn trước mắt cái này rõ ràng, sẽ nói sẽ động, thậm chí còn có thể hỏi lại tiểu cô nương, lại nhớ tới vừa rồi tại trong thức hải của nàng nhìn đến cái kia mảnh rộng lớn vô biên không một loại nguồn gốc từ thế giới quan hạ tầm thác loạn cảm giác, để hắn như muốn thổ huyết. Tiểu hữu, ta. Trưởng lão chỉ Tạ Vũ Hàm, ngươi nửa ngày, một chữ đều nói không nên lời. Ta đi tìm người đến xem. Trưởng lão rất nhanh xông ra tinh thất. Có ai không? Mau tới người. Ra đại sự. Rất nhanh, mấy vị chính tại cái khác tính thất bên ngoài chờ thái thượng trưởng lão, nghe tiếng chạy đến. Chuyện gì như thế kinh hoàng? Trần sư đệ, ngươi làm sao? Vị kia Trần trưởng lão một phát bắt được đồng bạn cánh tay, ngón tay đều đang run rẩy, chỉ trong tính thất đang tò mò thò đầu ra Tạ Vũ Hàm. Nàng
không có náo tử a?
Chạy tới mấy vị trưởng lão cùng nhau sững sờ, hai mặt nhìn nhau. Không có náo tử. Trần sư đệ đây là bị kích thích thần trí không rõ, bắt đầu nói mê sảng rồi. Trần sư đệ, ngươi bình tĩnh một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra?
Ta không điên.
Trần trưởng lão gấp đến độ dậm chân, chính các ngươi đi xem. Trong thức hải của nàng là trống không,
không có cái gì.
Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt khẽ biến. Thức hải là trống không,
cái này sao có thể?
Mấy vị trưởng lão liếc nhau, không chần chờ nữa, nối đuôi nhau mà bảo. Bọn hắn vây quanh một mặt mờ mịt Tạ Vũ Hàm, nguyên một đám nửa tin nửa ngờ dò xét ra thần hồn của mình chi lực. Sau một lát, tĩnh thất bên trong lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết. Mấy vị đức cao vọng trọng, sống hơn ngàn năm thái thượng trưởng lão, giờ phút này cả đám đều giống như là bị sét đánh tượng gỗ, cứng tại nguyên chỗ. Trên mặt biểu lộ theo nghi hoặc đến chấn kinh, lại đến không thể tưởng tượng, sau cùng triệt để hóa thành trống rỗng.
T. Trống không,
thật là trống không.
Cái này sao có thể?
Không có thần hồn, nàng lại như thế nào suy nghĩ, như thế nào hành động?
Yêu nghiệt,
quả thực là chưa bao giờ nghe yêu nghiệt. Bọn hắn nhìn trước mắt gái này còn đang gặm ngón tay, hiếu kỳ đánh giá bọn hắn Tạ Vũ Hàm, chỉ cảm thấy mình tam quan đang bị lặp đi lặp lại nghiền nát.
Không có khả năng a.
Tạ Vũ Hàm chính mình cũng gấp, ta làm sao lại không có não từ đâu?
Các ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi?
Nàng gấp đến độ ngay tại chỗ xoay hai vòng, đột nhiên vỗ tay một cái.
Các ngươi đi hỏi một chút ta nhị ca,
hắn khẳng định biết là cái gì tình huống. Kết quả là một đám thất hồn lạc phách thái thượng trưởng lão vây quanh vị kia kèm chút đạo tâm sụp đổ Trần trưởng lão, như là mộng du giống như trùng trùng điệp điệp tìm được ngay tại trong đình viện uống trà Lý Nhất Minh.
Lý tiểu hữu,
trưởng lão kiên trì tiến lên, đem vừa rồi cái kia không thể tưởng tượng tình huống một năm một mười nói ra.
Lý Nhất Minh nghe xong, để chén trà xuống, trên mặt lộ ra thì ra là thế biểu lộ.
Hắn trầm ngâm một lát, làm ra một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng.
Hả? Các ngươi nói là cái này a?
Đây cũng là ma pháp nguyên nhân.
Ma
pháp. Một đám trưởng lão hai mặt nhìn nhau, cái từ ngữ này đối bọn hắn tới nói hoàn toàn là tri thức điểm mù.
Đúng.
Lý Nhất Minh nhẹ gật đầu, bắt đầu nghiêm trang nói vớ nói bẩn, là một vị gọi ổ dị dạ đại năng, lúc trước vì phòng ngừa tiểu ngũ thần hồn bị người nhìn trộm hoặc điều khiển, thì dùng một loại đặc thù không gian chi pháp đem tiểu ngũ trong đầu không gian kết cấu cho triệt để làm hỗn loạn.
Không sai biệt lắm cũng là như thế chuyện này đi, chỗ lấy các ngươi không thăm dò vào được cũng bình thường.
Các trưởng lão nghe được như lọt vào trong sương mù, nhưng không gian đại năng mấy cái này từ mấu chốt, bọn hắn vẫn là nghe hiểu. Có thể trực tiếp đối thức hải bực này tinh vi không gian độc thủ, hắn thực lực quả thực khó có thể tưởng tượng.
Lại
có việc này.
Thế nhưng là chúng ta cũng không am hiểu không gian chi đạo, cái này
còn không đơn giản.
Lý Nhất Minh buông tay, chuyện đương nhiên nói ra, để cho các ngươi cung chủ đến a.
Hắn khẳng định am hiểu cái này.
Rất nhanh, Vô Cực Cung cung chủ liền bị một đám trưởng lão vô cùng lo lắng thỉnh đi qua cho Tạ Vũ Hàm nhìn xem.
Nghe xong đầu đuôi sự tình, dù là cung chủ tính cách trầm ổn, cũng không khỏi đến trong lòng bị chấn.
Trực tiếp can thiệp thức hải không gian kết cấu.
Hắn đi vào Tạ Vũ Hàm trước mặt, thần sắc trước nay chưa có ngưng trọng.
Một cỗ xa so với các trưởng lao khác tinh thuần hùng hồn thần hồn chi lực, từ hắn mi tâm dò ra, như cùng một căn tinh mật nhất kim thăm dò, cẩn thận từng ly từng tí đâm vào Tạ Vũ Hàm thức hải.
Ông
vừa mới đi vào, cung chủ liền cảm nhận được cái kia cỗ quen thuộc vừa xa lạ không.
Nhưng hắn không có giống các trưởng lao khác như thế mất phương hướng trong đó, mà chính là trầm xuống tâm, đem thần hồn chi lực thôi động đến cực hạn, bắt đầu phân tích mảnh không gian này phát tác.
Quả nhiên,
cung chủ trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn.
Mảnh này không cũng không phải là chân chính hư vô, mà chính là một cái bị sức mạnh vô thượng cưỡng ép hỗn loạn không gian.
Tựa như một tấm bị vò thành một cục địa đồ, tất cả đường đi cùng tiêu ký đều đã mất đi ý nghĩa.
Thần hồn của hắn chi lực ở trong đó, căn bản vô pháp định vị, càng đừng đề cập tìm tới bị giấu ở chỗ sâu nhất thần hồn hải tâm.
Thật là đáng sợ không gian tạo nghệ.
Mà ở cái kia hỗn loạn không gian khe hở bên trong, hắn nhìn thoáng qua, thấy được một vật.
Một dạng để hắn hô hấp cũng vì đó đình trệ đồ vật.
Cung chủ nhìn chằm chằm Tạ Vũ Hàm, thanh âm bởi vì kích động mà hơi hơi phát run.
Tiểu hữu,
ngươi thế nhưng là
đã có đế quân bị cách.
Tạ Vũ Hàm nghe vậy, không rõ ràng cho lắm gật gật đầu.
Đúng vậy a, ô gì ra tỉ tỉ cho ta.
Và anh.
Câu nói này giống như một đạo cựu thiên thần lôi, tại Vô Cực Cung cung chủ não hải bên trong ầm vang nổ vang.
Hô hấp của hắn trong nháy mắt biến đến vô cùng gấp rút, trong hai mắt bộc phát ra trước nay chưa có nóng rực quan mang.
Đế quân bị cách,
chính thống đế quân bị cách. Ma đạo đế quân, nói trắng ra là đều là chủ nít. Thông qua bí pháp, tại đời trước số chủ thân tử đạo tiêu, thiên đạo chuẩn bị tiêu số thu về trong nháy mắt, cưỡng ép kẹp lại bờ UG, để số chủ ở vào một loại người thực vật trạng thái, treo sau cùng một hơi. Thông qua loại phương thức này, bọn hắn mới có thể đánh cắp đến đế quân bị cách quyền sử dụng. Trên lý luận tới nói, chỉ cần biết rằng tài khoản mật mã, ai cũng có thể thu hoạch được cái này đế quân bị cách quyền sử dụng. Nhưng loại này đạo bản bị cách, chung quy là có thiếu hụt, khác biệt lớn nhất cũng không cách nào giống chính thống đế quân như thế, tùy tâm sở dụng mượn dùng thiên địa lực lượng. Mà trước mắt cái này tiểu cô nương, nàng thể nội thì cất giấu một cái hoàn chỉnh chính bản đế quân bị cách. Trong nháy mắt, vô tận tham lam như là vỡ đê hồng thủy, điên cuồng đánh thẳng vào vô cực cung cung chủ lý trí. Giết người, chỉ muốn lấy được cái này bị cách, hắn thì có cơ hội đánh phá ràng buộc, nhìn trộm cái kia cảnh giới càng cao hơn. Thế mà, thì tại hắn thể nội ma khí sắp mất khống chế nháy mắt, hắn não hải bên trong lại đột nhiên lóe lên cái kia quyển tổ sư bản thảo, lóe lên cái kia đem người làm binh khí ném quỷ dị trận pháp, lóe lên trước mắt bọn này thâm bất khả chắc người trẻ tuổi. Một cỗ hàn ý lạnh lẽo theo hắn đuôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu, trong nháy mắt tới tắt cái kia cháy hừng hực tham lam chi hỏa. Hắn đột nhiên sợ run cả người, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Không thể động, tuyệt đối không thể động. Có thể tiện tay xuất ra tổ sư bút tích thực, có thể nuôi dưỡng được loại quái vật này, làm cho không gian đại có thể vì đó hộ đạo, thậm chí có thể xuất ra chính thống đế quân vị cách làm lễ vật tặng người. Đám người tuổi trẻ này sau lưng đứng đấy, tất nhiên là một vị chính mình liền nhìn lên tư cách đều không có viễn cổ đại năng. Mình nếu là dám động một tia ý niệm không chính đáng, toàn bộ vô cực cùng sợ rằng sẽ tại trong khoảnh khắc biến thành cho bụi. Chương 1483, lần thứ nhất. Chương 1483, lần thứ nhất. Một bên khác, Cát Thiên Thu dẫn Chu Đào đi vào một chỗ yên lặng thiên điện, trong điện trống trải, chỉ có trung ương trưng bày một tấm to lớn bàn đá. Thời khắc này Cát Thiên Thu lại nhìn Chu Đào lúc, ánh mắt đã triệt để thay đổi. Đó là một loại hỗn tạp kính sợ, hiếu kỳ, cùng đối mặt khoáng thế kỳ tài lúc, phát ra từ nội tâm thưởng thức. Chu tiểu hữu, ta vô cực cung khống chế chi pháp, đại thể có thể chia làm hai cái lưu phái. Cát Thiên Thu tập trung ý chí, bắt đầu tiến vào giảng bài trạng thái. Một loại là tinh thao chí nói, ý tứ là đối đơn một mục tiêu cực hạn nhập vi thao khống. Chu Đào yên tĩnh nghe, không có chen vào nói. Cát Thiên Thu trong mắt toát ra một tia hướng tới cùng tiết mới. Đạo này cảnh giới tối cao, chính là có thể đem thần hồn chi lực thẩm thấu đến đối phương mỗi một tấc bắp thịt, mỗi một cây cốt cách. Để bị cáo người có thể lấy thường nhân vô pháp tưởng tượng phương thức đi chiến đấu, nhưng lại không chút nào tổn thương về căn bản. Chỉ bất quá, hắn cười khổ một tiếng. Đây chỉ là một trên lý luận suy nghĩ, đến bây giờ không người có thể đạt tới. Cho dù là khai phái tổ sư, cũng không có thể chạm đến cái kia lĩnh vực, cái kia đã là điều kiện trung cực. Một loại khác chính là thống ngự chi đạo, cũng là người trước mắt chỗ đi lộ tuyến. Cát Thiên Thu ánh mắt rơi vào Chu Đào trên thân. Đạo này không cầu cực hạn nhập vi, nhưng đối nắm chắc thời cơ, đối năng lượng điều phối, cùng đối tất cả bị cáo đối tượng đặc tính lý giải cùng phối hợp, đều có cực cao yêu cầu. Người tại đạo này phía trên đã là hoàn toàn xứng đáng người nổi bật, nhưng vẫn như cũng có tăng lên không nhỏ không gian. Chu Đào nghe xong, suy tư một lát, mở miệng hỏi, hai loại có thể đồng thời học sao? Cát Thiên Thu nghe vậy sững sờ, lập tức cười khổ lắc đầu. Chu tiểu hữu, chớ có lòng tham, tham thì thâm. Tuy nói ngươi thiên phú dị bẩm, nhưng người tinh lực cuối cùng có hạn. Thế mà, hắn nhìn lấy Chu Đào cái kia bình tĩnh lại ánh mắt kiên định, phần sau chặn khuyên nói lời, làm sao cũng không nói ra miệng. Rõ ràng không nghe lọt hay. Được rồi. Cát Thiên Thu bất đắc dĩ thở dài, được, vậy theo ý ngươi. Bất quá, mọi thứ dù sao cũng phải có cái thứ tự trước sau. Trước học loại thứ hai, lại học loại thứ nhất. Chu Đào không chút do dự. Được. Cát Thiên Thu không cần phải nhiều lời nữa, hắn vung tay lên, trên bàn đá trống rông xuất hiện 20 cái tan ra thành từng mảnh tượng gỗ. Những thứ này tượng gỗ ước chừng cao khoảng một thước, tứ chi cùng đầu đều từ tinh mịn sợi tơ kết nối lấy thân thể, chế tác tinh xảo. Người ta các 10 cái, tới trước đánh cờ một phen. Lời còn chưa dứt, Cát Thiên Thu chập ngón tay như kiếm, cách không bạch một cái. Trước người hắn cái kia 10 cái tán loạn tượng gỗ, dường như bị rót vào sinh mệnh, khớp nối vang lên kẹt kẹt, đúng là đồng loạt tự mình đứng thẳng lên, bày ra nên chiến tư thế. Chu Đào thấy thế, cũng không nói nhiều đồng dạng vươn tay. 10 đạo tỉ mỉ như lông châu long văn khí châm, từ đầu ngón tay hắn bắn ra mà ra. Lặng yên không một tiếng động đánh vào cái kia 10 cái tượng gỗ thể nội. Ông. Sau một khắc, cái kia 10 cái tượng gỗ cũng đồng loạt đứng lên, động tác đều nhịp, không có chút nào trì trệ. Cát Thiên Thu đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hắn trong mắt thưởng thức, trong nháy mắt biến thành hoảng sợ. Thiên tuyển chi tài, đây quả thực là trời sinh ma đạo kỳ tài. Điều khiển tượng gỗ, một bước mấu chốt nhất, liền đem tự thân năng lượng chú nhập trong đó, xây dựng một cái lâm thời năng lượng hạch tâm cùng chuyển tuyến đường. Hắn căn bản không có làm bất luận cái gì chỉ điểm, Chu Đào vậy mà tự mình lĩnh ngộ tinh túy trong đó, mà lại làm được so hắn tưởng tượng bên trong còn hoàn mỹ hơn. Phải biết, cho dù là vô cực cung bạn năm không gặp thiên tài đệ tử, lúc trước học biết điều khiển cái này 10 cái tượng gỗ, cũng đầy đủ bỏ ra thời gian 3 năm. Mà Chu Đạo chỉ dùng một hơi. Phần này đối năng lượng tinh tế điều khiển lực, ở đâu là một cái thiên võ hoàng có thể có. Đây rõ ràng là đế quân cấp trình độ. Cát Thiên Thu hít sâu một hơi, đem trong lòng sóng to gió lớn cưỡng ép đè xuống. Thỉnh, đánh cờ, bắt đầu. Cát Thiên Thu thần niệm khẽ động, hắn điều khiển 10 cái tượng gỗ lập tức kết thành chiến trận, nện bước chỉnh tề tốc độ, hướng về Chu Đạo trận địa tới gần. Hai cái tượng gỗ phía trước cầm thuẫn phòng ngự, ba cái tượng gỗ ở giữa tay cầm trường mâu, tùy thời chuẩn bị đột phá, còn lại năm cái tượng gỗ thì du tẩu tại hai bên, tùy thời mà động. Trận hình như cần cả công lẫn thủ, rất có trình tự quy tắc. Vừa mới bắt đầu, Cát Thiên Thu còn tồn lấy mấy phân chỉ điểm hậu bối tâm tư, xuất thủ có lưu chỗ trống. Thế mà, Chu Đào ứng đối, lại làm cho hắn trong nháy mắt thu hồi tất cả khinh thị. Chu Đào điều khiển 10 cái tượng gỗ, cũng không có kết thành phức tạp gì trận hình, chỉ là đơn giản xếp thành một hàng. Đối mặt Cát Thiên Thu từng bước ép sát, Chu Đào bên này một cái tượng gỗ, đột nhiên tiến về phía trước một bước, lấy một loại cực kỳ ngang ngược tư thái, một quyền đánh tới hướng đối phương thuận trận. Cát Thiên Thu thấy thế, khóe miệng lóe qua mỉm cười. Đến cùng vẫn là tuổi trẻ, quá trực tiếp. Hắn tâm niệm vừa động, cầm vẫn hai cái tượng gỗ lập tức giao nhau đón đỡ, chuẩn bị miễn cưỡng ăn phía dưới một cái này, đồng thời cánh tượng gỗ đã lách đi qua, chuẩn bị bộc đánh. Ầm. Một tiếng vang trầm. Cát Thiên Thu nụ cười trên mặt cứng đờ. Cái kia hai cái cầm thuận tượng gỗ, tại đối phương một quyền phía dưới, đúng là bị nện đến liên tiếp lui về phía sau, trận hình trong nháy mắt xuất hiện sơ hở. Thật là lớn lực đạo. Không, không đúng. Không phải lực đạo, là năng lượng vận dụng. Chu Đào tại tượng gỗ năm đấm đánh trúng thuận bài trong nháy mắt, đem một câu ngưng luyện năng lượng trong nháy mắt bạo phát, thậm chí có loại chấn động chi ý, lấy điểm phá diện, trực tiếp đánh tan hắn tượng gỗ phòng ngự tư thế. Tiểu tử này năng lượng điều khiển đã đến như vậy trình độ rồi hả? Cát Thiên Thu ánh mắt triệt để thay đổi. Hắn không lại lưu thủ, thần sắc biến đến vô cùng chuyên chú, mười ngón trước người tung bay, như cùng ở tại khệ một bản vô thành nhạc chương. Trên bàn đá, hai phương tượng gỗ trong nháy mắt chiến làm một đoàn. Cát Thiên Thu tượng gỗ chiến trận biến hóa thất thường, thỉnh thoảng như thủy ngân quần quần trên mặt đất, chỗ nào cũng có, thỉnh thoảng lại như sơn nhạc sừng sững, không thể phá vỡ. Thế mà, Chu Đào ứng đối lại vĩnh viễn là đơn giản như vậy, trực tiếp, hữu hiệu. Ngươi công, ta so ngươi càng cương mãnh. Ngươi thủ, ta liền dùng thuần túy nhất lực lượng, một điểm đánh xuyên. Ngươi biến, ta tự sừng sững bất động, lấy bất biến ứng và biến. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Thiên điện bên trong, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cát Thiên Thu Thái Dương đã dịn ra mồ hôi mịn, sắc mặt cũng hơi có chút trắng bệnh. Hắn cảm giác đối mặt mình, căn bản không phải một cái sơ học giả, mà chính là một cái chìm đắm đạo này trăm ngàn năm lão quái vật. Đối phương mỗi một bước đều giống như trải qua tinh mật nhất tính toán, luôn có thể tại hắn khó chịu nhất địa phương cho một kích chí mạng nhất. Lại qua nửa ngày, ầm. Theo cái cuối cùng tượng gỗ bị đánh đến tan ra thành từng mảnh, Cát Thiên Thu điều khiển 10 cái tượng gỗ, toàn quân bị diệt. Hắn có chút thoát lực tựa lưng vào ghế ngồi, miệng lớn thở hổn hển. Lại nhìn bàn đá một bên khác, Chu Đào điều khiển 10 cái tượng gỗ, còn thừa lại 6 cái, vẫn như cũ chỉnh chỉnh tề tề đứng đấy, lông tóc không tổn hao gì. Cát Thiên Thu nhìn lấy cái kia 6 cái tượng gỗ, lại nhìn một chút sắc mặt như thường, thậm chí ngay cả hô hấp đều không có biến hóa chút nào Chu Đào, trong đầu chỉ còn lại có trống rỗng. 20 cái hội hợp. Chính mình, một cái nghiên cứu thao không chi thuật gần ngàn năm đế quân, vậy mà tại 20 cái hội hợp bên trong, bị một cái lần thứ nhất tiếp xúc tượng gỗ đánh cờ người trẻ tuổi cho đánh sợ. Này thiên phú, đã không thể dùng không hợp thói thường để hình dung. Cái này hắn mụ là đạo trời khó tha thứ. Chu Tiểu Hữu, ngươi thật là lần đầu tiên tiếp xúc. Chơi loại này là lần đầu tiên bất quá, đối lập Cẩm Tú kỳ cục tới nói vẫn là rất đơn giản. Chương 1484, có ở đây không? Chương 1484, có ở đây không? Cẩm Tú kỳ cục. Cát Thiên Thu sửng sốt nửa ngày, hoàn toàn nghe không hiểu bốn chữ này là có ý gì. Nhưng hắn nghe hiểu nửa câu sau, tương đối mà nói, còn rất đơn giản. Cát Thiên Thu nhìn lấy Chu Đào tấm kia chứng trạc đàng hoàng mặt, lại nhìn một chút phía bên mình một chỗ tượng gỗ linh kiện, chỉ cảm thấy ở ngực một trận khó chịu, kém chút một miệng lao huyết phun ra ngoài. Đơn giản? Cái này gọi đơn giản? Ta không tin. Cát Thiên Thu đông nhiên vỗ bàn một cái, đông nhiên đứng dậy, cặp kia đôi mắt giàn mua vận đục bên trong giấy lên hùng hùng đấu trí. Vừa rồi chỉ là làm nóng người, lần này lão phu phải nghiêm túc. Hắn vung tay lên, trên bàn đá tượng gỗ linh kiện tự động bay trở về, một lần nữa tổ hợp lại đến. Chu Đào nhẹ gật đầu, vẫn như cũng là bộ kia bình tĩnh bộ dáng. Được. Một nén nhang sau, ầm, Cát Thiên Thu cái thứ 10 tượng gỗ bị đối phương một cái xảo trá đáng nghiêng đạp tứ phân ngũ liệt. Cát Thiên Thu sắc mặt trắng bệnh, bờ môi run rẩy. Không tính, vừa rồi ta tâm thần bất an, trạng thái không tốt. Lại đến, lại một nén nhang sau, giang giác, nương theo lấy tiếng vang lanh lảnh, Cát Thiên Thu cái cuối cùng tượng gỗ đầu bị đối phương cứ thế mà vặn xuống. Cát Thiên Thu hai tay chống lấy bàn đá, miệng lớn thở hổn hển, mồ hôi theo thái dương không ngừng trượt xuống. Lại đến, ta cũng không tin. Một lúc lâu sau, thiên điện bên trong yên tĩnh như chết. Cát Thiên Thu tê liệt trên ghế ngồi, hai mắt vô thần nhìn trần nhà, cả người dường như bị rút khô tinh khí thần. Tại bên chân của hắn đã chất lên một tòa từ tượng gỗ linh kiện tạo thành tiểu sơn. 10 trận chiến 10 bại, một thanh không có thắng. Hắn bị một cái lần thứ nhất tiếp xúc tượng gỗ đánh cờ người trẻ tuổi, lấy nghiền ép tư thái, cạo sạch sẽ đầu trọc. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi, chính mình cái này hơn ngàn năm, có phải hay không đều sống đến chó trên người. Thế mà, ngay tại cỗ này cực hạn cảm giác bị thất bại sắp bao phủ hắn lúc, một cái ý niệm trong đầu, tựa như tia chớp hoa qua hắn não hải. Chờ chút. Cát Thiên Thu đông nhiên ngồi ngay ngắn, cặp kia ảm đạm trong mắt, một lần nữa bộc phát ra hào quang kinh người. Hắn nhìn chằm chằm Chu Đào, ánh mắt kia, không còn là nhìn một cái hậu bối, mà chính là giống đang nhìn một kiện hiếm thấy chất bảo, không, là nhìn một vị thất lạc nhiều năm thân tổ tông. Phần này thiên phú, phần này đối năng lượng tinh chuẩn điều khiển, phần này đối với cục diện chiến đấu khủng bố tính toán lực. Cái này hắn mụ không phải là vì bọn hắn vô cực cung lượng thân mà làm thiên tuyển chi từ sao? Ma đạo kỳ tài. Không, đây quả thực là tổ sư gia hiển linh, cố ý phái xuống tới cứu vớt bọn họ vô cực cung. Trong mấy mắt, Cát Thiên Thu trong lòng tất cả không cam lòng, tất cả thất bại, tất cả đều tan thành mây khói, thay vào đó là không có gì sánh kịp cuồng hỉ cùng kích động. Hắn thậm chí sinh ra một cái hoang đường tới cực điểm suy nghĩ. Muốn không, ta cái này thái thượng trưởng lão vị trí, nhường cho hắn tới làm. Khu khu. Cát Thiên Thu cưỡng ép đè xuống trong lòng kích động, hắn giọng một cái, đứng người lên, đối với Chu Đào thật sâu bái chào. Chu tiểu hữu, thống ngự chi đạo, lão phu đã không có gì có thể dạy ngươi. Hắn mặt mo đỏ ửng, ngữ khí lại mang theo trước nay chưa có chân thành, ngươi so lão phu mạnh hơn nhiều lắm, mặc cảm. Các trưởng lão khách khí, đã như vậy, vậy chúng ta liền trực tiếp bắt đầu học tập nhập vi thao không đi. Tự nhiên, tiểu hữu đợi chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, hắn cũng không đợi Chu Đào đáp lời, quay người liền đi ra thiên điện, sau một lát, liền mang theo một cái bị ma khí trói rắn rắn chắc chắc, không ngừng dãy rủa gào thét hung thú đi trở về. Đó là một đầu giống như ác lang, lại mọc ra ba con mắt vương cấp hung thú, bất quá tại đế quân trong tay không có chút nào sức chống cự. Hắn đem hung thú ném xuống đất, chập ngón tay như kiếm, một đạo tinh thuần thần hồn chi lực, trong nháy mắt chui vào cái kia ba mắt hung thú mi tâm. Tiểu hữu, nhìn kỹ. Nguyên bản còn tại điên cuồng dãy rủa hung thú, thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Sau một khắc, tại Chu Đào mang theo hiếu kỳ nhìn soi mói, cái kia hung thú thân thể bắt đầu phát sinh quỷ dị biến hóa. Nó trước chân trái không có dấu hiệu nào kéo dài, biến đến như làm mì sợi giống như mềm mại. Lưng của nó thì hướng lên thật cao nhú lên, hình thành một cái khoa trương đà phong. Ngay sau đó, cổ của nó bắt đầu vặn mẹo, đầu lấy một cái hoàn toàn vi phạm sinh lý kết cấu góc độ, xoay tròn 180 độ. Toàn bộ quá trình tràn đầy quỷ dị mỹ cảm, dường như một cái kỹ nghệ tinh xảo điêu khắc ra, tại tùy ý xoa nắn lấy một khối đất dẻo cao su. Chu Đào ánh mắt sáng lên. Thế mà, loại trạng thái này vẫn chưa tiếp tục quá lâu. Bất quá 10 thời gian mới hơi, cái kia ba mắt hung thú thân thể liền phát ra một trận đùng đùng không dứt bạo hưởng, lập tức phanh một tiếng, ở giữa không trung nổ thành một đoàn huyết vụ. Nhìn thấy không? Cát Thiên Thu thu hồi thần hồn, mang trên mặt mấy phân tự tin, lại dẫn một tia tiếc nuối, đây cũng là nhập vi chi đạo. Có thể trình độ lớn nhất nghiền ép bị cáo người tiềm lực, nhưng đối bị cáo người thân thể phụ tải cực lớn, hơi không cẩn thận, chính là kết cục như thế. Hoàn toàn chính xác, rất thú vị. Chu Đào nhẹ gật đầu, trong mắt lóe ra ham học hỏi qua mang, là ta chưa bao giờ tiếp xúc qua lĩnh vực, còn mời các trưởng lão dạy ta. Dễ nói. Cát Thiên Thu cuối cùng là tìm về một chút lòng tự tin, thể xác tinh thần đạt được thỏa mãn cực lớn, lập tức bắt đầu dốc túi dạy dỗ. Khuya hôm đó, Cát Thiên Thu dẫn Chu Đào lặng lẽ gõ mở một vị đang lúc bế quan thái thượng trưởng lão động phủ cửa lớn. Mặc sư đệ, ngủ không? Sư minh, ngươi đây là? Cát Thiên Thu cười hắc hắc, thò vào nửa cái đầu. Mặc sư đệ, trong lúc rảnh rỗi, chơi hai thanh. Chơi cái gì? Ma ngẫu đánh cờ. Cát Thiên Thu lung lay trong tay hai bộ tựa gỗ, trong mắt lóe ra không có hảo ý quan mang, thì đánh cược một lần. Ta thua, ta chuôi này chân quý 800 năm huyền âm thức về ngươi. Ngươi thua, đem ngươi khối kia chấn hồn ma ấn cho ta xem một chút là được. Mặc Thiên Ngân nghe xong, nhất thời tinh thần tỉnh táo. Huyền âm thức thế nhưng là Cát Thiên Thu bà bối, chấn hồn ma ấn càng là cục thịt trong lòng hắn, tiền đặt cược này cũng không nhỏ. Hắn liếc qua Cát Thiên Thu sau lưng Chu Đạo, suy cười một tiếng, làm sao? Dậy một ngày, đã cảm thấy ngươi đồ đệ này khả năng, dám tới khiêu chiến ta, thử một chút liền biết rõ. Tốt, ta ngược lại muốn nhìn xem, các ngươi có thể chơi ra cái gì nhiều kiểu. Nửa canh giờ về sau, Mặc Thiên Ngân thất hồn lạc phách quỳ ngồi dưới đất, nhìn lấy trước mặt mình một chỗ tượng gỗ linh kiện, lại nhìn một chút bị Cát Thiên Thu ôm vào trong lòng chấn hồn ma ấn, cả người đều tê. Không, không có khả năng. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Cát Thiên Thu hài lòng vỗ vỗ bờ vai của hắn, Mặc sư đệ, có chơi có chịu a. Nói xong, hắn liền dẫn Chu Đạo hài lòng đi hướng xuống một nhà. Tiêu sư đệ, có ở đây không? Trần sư đệ, mở cửa nha. Vương sư đệ. Một đêm này, Vô Cực Cung thái thượng trưởng lao bế quan khu, gào khóc thảm thiết, gà bay chó chạy. Đợi đến hừng đông thời gian, hơn 10 vị thái thượng trưởng lão, đỉnh lấy hai cái to lớn mắt quần thâm, vẻ mặt hốt hoảng tụ tập tại nghị sự đại điện, cả đám đều giống như là bị hái làm dương khí thư sinh. Bọn hắn nhìn lấy lẫn nhau, lại nhìn một chút cái kia chính xuân phong đắc ý, đếm lấy chiến lợi phẩm Cát Thiên Thu, tâm tính triệt để sợ. Cái này Chu Đào đến cùng là cái gì quái vật? Ta cảm giác đời ta thao khống chi thuật đều học được chó trên người. Một vị trưởng lão trên ngực cảm giác đạo tâm của mình sắp nát. Ai, chư vị sư đệ, chớ có khổ sở, quen thuộc liền tốt. Vô Cực Cung cung chủ nhìn lấy tình cảnh này trên mặt nghi hoặc. Phát sinh chuyện gì rồi? Cung chủ, muốn hay không? Ma ngẫu đánh cờ một ván. Chương 1484, không có thể lui. Chương 1484, không có thể lui Bắc Âu chi địa. Quanh năm không thay đổi băng nguyên phía trên, vừa mới tránh thoát phong ấn tắc thác, chính dẫn theo cái kia chi tử phong tuyết cùng băng cứng ngưng tụ mà thành đại quân, do xét mảnh này thuộc về hắn cương vực. Thế mà, hắn rất nhanh liền phát hiện không thích hợp. Cái này mảnh linh khí trong thiên địa, vậy mà khôi phục. Một cỗ năng lượng tinh thuần đang từ một cái hướng khác liên tục không ngừng dâng lên mà ra, từ dưỡng mảnh này cô quạnh vạn cổ đại địa. Tắc thác trên mặt hiện ra hoảng hốt. Hắn lần theo linh khí ngọn nguồn, đạp không mà đi. Sau lưng, băng xương đại quân nện bước trầm mặc mà chỉnh tề tốc độ theo sát, mỗi một bước rơi xuống đều dẫn tới băng nguyên phát ra trầm muộn rung động. Rất nhanh, một tòa xây dựng ở băng nguyên phía trên sắt thép căn cứ xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Căn cứ nội bộ, một cái to lớn vô cùng, vẫn đang không ngừng núp nhích cục thị tổ chức, chính hướng ra phía ngoài phun ra hắn chưa từng thấy qua tinh thuần năng lượng. Tắc thác thân hình lơ lửng giữa không trung, cau mày. Cùng lúc đó, số 17 lộc thuộc căn cứ bên trong, còi báo động chói tai đã vang tận mây xanh. Tất cả chấn thủ ở này Hoa Hạ võ hoàng đều đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn hắn thần sắc ngưng trọng nhìn chăm chú lên trên bầu trời tôn này cường tráng thân ảnh, cùng phía sau hắn chi kia trông không đến cuối băng xương đại quân. Cầm đầu là một tên khí chất lạnh nhạt hiền hòa trung niên nam tử. Côn Lôn 12 người hoàng một trong, Chu Đạo Bình. Hắn nhìn lên bầu trời bên trong tắc thác, thông qua đeo phiên dịch khí, thanh âm bình ổn truyền ra ngoài. "Tiền bối, có gì muốn làm?" Cái kia thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào tắc thác trong tai, cũng bị phiên dịch thành hắn quen thuộc bộ tộc ngôn ngữ. Tắc thác cúi đầu xuống, cặp kiếp như là ẩn chứa lôi đình đôi mắt, hờ hững đảo qua phía dưới đám kia nhỏ bé nhân loại. "Ta chính là Lôi Đình chi thần, Tắc Thác." Hắn thanh âm như là cuồn cuộn thiên lôi, tại băng nguyên phía trên nổ vang. "Các ngươi, thế nhưng là hạo tộc nhân." Chu Đạo Bình trong lòng nhỏ hơi trầm xuống một cái, nhưng trên mặt vẫn như cũ bất động thanh sắc. "Chúng ta, đúng là hạo tổ hậu nhân." "Hạo?" Tắc Thác trong cái răng gạt ra cái tên này. Trên mặt hắn thần sắc trong nháy mắt biến đến dữ tợn, lửa giận ngập trời, để trên bầu trời mây đen cũng bắt đầu kịch liệt cuộn cuộn. Từng đạo màu lam tiệm điện tại tầng mây bên trong xuyên thẳng qua, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. "Lúc trước hắn đem ta cưỡng ép phong ấn nơi này, bây giờ ta đã khôi phục, liền muốn tìm hắn báo cái này vạn cổ cầm tù mối thù." Chu Đạo Bình nghe phiên dịch qua tới, chỉ là bình tĩnh nhìn lấy hắn. "Hạo tổ, đã thân vẫn về ở thiên địa." Tắc Thác lửa giận trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Trên bầu trời lôi minh cũng giống như tại thời khắc này bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Hắn ngây ngẩn cả người. "Ngươi nói cái gì? Không có khả năng." Tắc Thác mất tiếng giống giận, thanh âm kia bên trong mang theo một tia chính hắn cũng không từng phát giác kinh hoàng cùng mở miệng. "Hắn đã đem ta đánh bại, làm sao có thể sẽ chết? Hắn là bị ai đánh bại?" Chu Đạo Bình lắc đầu. "Hạo tổ là tự mình thân vẫn." Cái này sáu cái chữ như cùng một trôi vô hình trọng truy hung hăng đập vào Tắc Thác tim. Hắn triệt để ngộ. "Tự mình thân vẫn? Vì cái gì?" Hắn không thể nào hiểu được, cũng vô pháp tiếp nhận. Hắn rõ ràng đã chiến thắng ta, vì cái gì còn muốn tự mình chung kết? Là bởi vì hắn quá mức cường đại, cho là mình không đối thủ nữa, cho nên cảm thấy nhàm chán sao? Đây cơ hội là hắn có thể nghĩ tới duy nhất giải thích. Một cái đứng ở chúng thần chi đỉnh, lại vô địch thủ cường giả, cuối cùng bởi vì cực hạn cô độc cũng không thú vị, mà lựa chọn tự mình hủy diệt. Chu Đạo Bình trên mặt lộ ra một vẻ vẻ phức tạp, hắn hơi hơi cong người. "Hạo tổ thâm ý, chúng ta hậu nhân không dám tự mình bắn bừa." Tắc Thác trầm mặc. Hắn cảm giác mình giống như là dùng hết toàn lực, đánh ra một cái tự nhận là đủ để hủy thiên diệt địa trọng quyền, kết quả lại đánh vào một đoàn trên đông. Không, so đánh vào trên đông còn khó chịu hơn. Là mục tiêu của hắn, tại hắn huy quyền trước đó, chính mình thì biến mất. Hắn bị phong ấn bạn cổ Tuyết Nguyệt, chống đỡ lấy hắn sống qua cái kia vô tận hắc ám cùng cô tịch, cũng là báo thủ chấp nhiệm. Nhưng bây giờ, hắn đi ra, hữu nhân lại không, còn là mình đoạn. Vì sao lại dạng này? Tắc Thác tự lẩm bẩm, cặp kia lôi quang lấp lóe trong đôi mắt, tràn đầy mê mang cùng không cam lòng. Ý nghĩa sự tồn tại của hắn, hắn chịu được vạn năm cô tịch trụ cột, tại thời khắc này ầm vang sụp đổ. Hắn chết, ta đi tìm ai báo thủ? Ầm ầm. Một tiếng áp lực đến cực hạn nổ hống, hóa thành quán xuyên thiên địa lôi đỉnh phong bạo. Bầu trời tại thời khắc này triệt để bị bóng tối bao trùm, vô số đạo tráng kiện tiềm điện, như là cuồng vũ ngân xà, điên cuồng bổ xuống dưới, đem trọn mảnh băng nguyên chiếu rọi đến hoàn toàn trắng bệnh. Chu Đạo Bình sầm mặt lại, ngẩng đầu quát nói: "Tiền bối, còn mời khống chế tốt cảm xúc." Tắc Thác mãnh liệt nâng lên tay, một đạo từ trên trời giáng xuống lôi đỉnh, rơi vào lòng bàn tay của hắn, trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh điện quang lượn lờ to lớn chiến truy. Đã mất đi mục tiêu nổ hỏa, cần một cái tân chỗ tháo nước. Hắn nắm chiến truy, đối với phía dưới đám kia trong mắt hắn như là con kiến hôi nhân loại, phát ra quân vương giống như gào thét. "Vậy liền để cái này thế giới trở lại nó vốn có trật tự. Đến thời điểm ta đem thu hồi tất cả thần bị, chỉ có con dân của ta mới nắm giữ hưởng thụ thần bị tư cách. Quỳ xuống, thần phục với ta, trở thành con dân của ta, vì ta trọng kiến thần điện, nghe ta hiệu lệnh. Nếu không, liên tiếp nhận lôi đỉnh chế tài." Chu Đạo Bình mi đầu nhíu lại, hắn có thể cảm nhận được đối phương cái kia hỗn loạn mà bạo ngược cảm xúc, đây không phải là thuần túy ác, mà là một loại mất đi tồn tại ý nghĩa sau điên cuồng. "Tiền bối, chúng ta cũng không muốn cùng người phát sinh xung đột. Thần phục hoặc là hủy diệt." Tắc Thác trả lời đơn giản mà trực tiếp, không mang theo mảy may chỗ thương lượng. Chu Đạo Bình nhìn lấy cái kia song bị nộ hỏa cùng cố chấp lấp đầy đôi mắt, bất đắc dĩ thở dài. Hắn bước về phía trước một bước. "Ông." Một cỗ vô hình hạo nhiên khí vận từ hắn thể nội phóng lên tận trời. Nhân tộc khí vận tại thời khắc này hướng về hắn điên cuồng hội tụ. Một tôn phong cách cổ xưa cẩn trọng, trên đó khắc rõ sông núi nhật nguyện, vạn tộc sinh linh to lớn đỉnh đồng hư ảnh ở phía sau hắn chậm rãi hiện hiện. Cái kia đỉnh đồng xuất hiện trong nháy mắt cũng không phải là vô thanh vô tức. Một tiếng trầm muộn dường như đến từ nhân tộc lịch sử trường hà ngọn nguồn trung vang tại đáy lòng của mỗi người vang lên. Tắc Thác cái kia cuồng bạo lôi đỉnh phong bạo tại cỗ khí tức này trước mặt đúng là bị cứ thế mà gạt ra, không cách nào lại tới gần căn cứ mảy may. "Nhân hoàng pháp tướng, nhân hoàng đỉnh." Chu Đạo Bình ngẩng đầu, cặp kia lạnh nhạt trong đôi mắt lại không nửa phần hiền hòa, chỉ còn lại có thuộc về nhân hoàng uy nghiêm cùng quyết tuyệt. "Tiền bối, vậy văn bối đành phải mạo phạm." Tắc Thác trong mắt lôi điện lấp lóe, lạnh hừ một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường. Nguyên lai cũng là nắm giữ thần vị gia hỏa, có điều ngươi thực lực quá yếu, không thể nào là ta đối thủ. Lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, thần phục hoặc là hủy diệt. Chu Đạo Bình hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng. "Không có thể lui, không thể lui, không dám lui." Chương 1486, dám lấn ta nhân tộc. Chương 1486, dám lấn ta nhân tộc. Tiếng nói vừa ra trong ngáy mắt, Chu Đạo Bình sau lưng tôn này phong cách cổ xưa cẩn trọng đỉnh đồng hư ảnh, đống nhiên ngưng thực. "Lên." Quát khẽ một tiếng, đỉnh đồng đột lên từ mặt đất, đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt hóa thành một tòa tiểu sơn lớn nhỏ, trôi nổi tại căn cứ trên không, miệng đỉnh chỉ lên thiên, xoay chậm chậm. trên đó khắc họa sông núi nhật nguyệt, điều thú trùng ngư, tại thời khắc này dường như sống lại, tách ra ôn nhuận mà cứng cỏi quan mang. Một cỗ quần quần dồi dào, nguồn gốc từ văn minh truyền thừa, cắm rễ tại huyết mạch chỗ sâu khí tức, như là một đạo vô hình bình chướng, đem chọn cái số 17 lộc thuộc căn cứ một mực bảo vệ. Đã không tuyển chọn thần phục, vậy liền hủy diệt. Tắc Thác kiên nhẫn đã hao hết, hắn trong mắt lôi quang nổ bắn ra, trong tay to lớn chiến truy, lôi cuốn lấy vạn quân lôi đỉnh, hướng về phía dưới tôn này đỉnh đồng, ngang nhiên đệm xuống. Ầm ầm. Bầu trời phía trên lôi vân điên cuồng hội tụ, một đạo tráng kiện đến dọa người màu lam thiểm điện, như cùng một cái nổi giận lôi long, nương theo lấy chiến truy quy tích, xé rách trường không, thẳng quan xuống. Đối mặt cái này đủ để tùy tiện hủy diệt một tòa thành thị khủng bố một kích, Chu Đạo Bình thần sắc không thay đổi. Hắn chỉ là một tay bấm niệm pháp quyết, đối với phía trên đỉnh đồng xa xa một chỉ. Ông Nhân Hoàng đỉnh xoay tròn đột nhiên ra tốc, miệng đỉnh chỗ hình thành một cái sâu không thấy đáy vòng xoáy, đúng là sinh ra một cỗ không thể kháng cự hấp lực. Đầu kia cuồng bạo lôi long, tính cả Tắc Thác chiến truy, tại khoảng cách đỉnh đồng còn có 100m xa lúc, liền bị cái kia cỗ hấp lực cưỡng ép khế động, uy tích phát sinh chỉ hướng. Cuối cùng, cả đạo lôi đỉnh đều bị cái kia to lớn miệng đỉnh một miệng nuốt vào. Toàn bộ quá trình vô thanh vô tức, chỉ có đỉnh đồng mặt ngoài, điện quang chạy trốn một cái chớp mắt, liền khôi phục phong cách cổ xưa. Tắc Thác trong mắt hơi híp, cười lạnh một tiếng. Vậy dạng này đâu? Tắc Thác giơ lên chiến truy, bên trên bầu trời bành mình không nứt. Lần này không còn là đơn thể công kích, mà chính là một mảnh từ lôi đỉnh cùng hủy diệt tạo thành thác nước. Hàng trăm hàng ngàn đạo điện quang xen lẫn thành lưới, từ trên trời giáng xuống, muốn đem phía dưới hết thảy đều nghiền vì một biển. Cùng lúc, Tắc Thác lại đem chiến truy hướng về số 17 lộc thuộc căn cứ một chỉ. Phía sau hắn chi kêu băng xương đại quân, nhận được quân vương hiệu lệnh, cái kia từng trường từ băng tuyết tạo thành trên mặt, lỗ trống trong hốc mắt, cùng nhau sáng lên màu u lam quang mang. Giết! Ngàn vạn băng xương cự nhân, nện bước bước chân nặng nề, hướng về căn cứ khởi xướng trùng phong. Đại địa tại dưới chân của bọn hắn run rẩy, hàng khí bao phủ, những nơi đi qua, liền không khí đều muốn bị đóng băng. Chu Đạo Bình sầm mặt lại, dùng Nhân Hoàng đỉnh không ngừng ngạnh kháng lôi điện đánh kích. Vành, vành, vành. Lôi đỉnh thác nước không ngừng nghỉ chút xuống tại Nhân Hoàng đỉnh phía trên, mỗi một lần va chạm đều bị to lớn thân đỉnh phát ra một tiếng ngột ngạt muốn nứt tiếng vang. Thanh âm kia cũng không hướng ra phía ngoài quyết tán, mà chính là toàn bộ bị Chu Đạo Bình một người tiếp nhận. Sắc mặt của hắn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đến trắng xám. Thân đỉnh phía trên khắc họa sông núi nhật nguyệt đồ văn, tại lôi quang cọ rửa phía dưới lúc sáng lúc tối, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Nhân Hoàng đỉnh mỗi một lần thôn vệ lôi đỉnh, đều cần Chu Đạo Bình lấy tự thân cùng nhân tộc khí vận tương liên lực lượng đi dẫn đạo, đi trấn áp. Một đạo lôi đỉnh còn có thể thông dong đường lối, có thể cái này hàng trăm hàng ngàn đạo lôi đỉnh tạo thành triều dâng, mỗi một lần trùng kích đều bị ngũ tạng lục phủ của hắn đều tại kịch liệt chấn động. Một tia máu tươi theo khỏe miệng của hắn chậm rãi tràn ra. Cùng lúc đó, băng xương đại quân đã xông đến căn cứ phía trước cái kia đạo từ đỉnh bốc hơi làm vô hình bình chướng trước đó. Ầm, ầm, ầm. Hàng trước nhất băng xương cự nhân, thua tay từ vạn năm hàn băng ngưng tụ mà thành cự phủ cùng chiến truy, hung hăng nện ở bình chướng phía trên. Bình chướng kịch liệt sóng gió nổi lên, đẩy ra từng vòng trong suốt gợn sóng. Băng xương cùng hạo nhiên chính khí ba chạm, phát ra rợn người xì xì âm thanh, mảng lớn màu trắng vũ khí bốc hơi mà lên, lại trong nháy mắt bị cực độ giá lạnh đóng băng thành băng tinh, dì dào rơi xuống. Chu Đạo Bình không chỉ có muốn ứng đối đến từ bầu trời lôi đình oanh tạc, còn muốn phân ra tâm thần, duy trì phía dưới bình chướng vững chắc, lực lượng đang bị nhanh chóng tiêu hao, nhưng nhất định phải trì hoãn thời gian. Đúng lúc này, xoẹt, căn cứ trên không, cái kia mảnh bị lôi vân cùng phong tuyết bao phủ màn trời, không có dấu hiệu nào, bị một đạo vô hình lực lượng cứ thế mà xé mở một nói đen nhánh vết nước. Cái kia vết nước bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng lại tản ra làm người sợ hai bá đạo khí tức. Dám lấn ta nhân tộc! Một tiếng như là hồng trung đại lữ giống như quát lớn, theo vết nước bên trong truyền ra. Thanh âm này ẩn chứa không được xía vào ý chí, sóng âm những nơi đi qua, bầu trời lôi minh làm trì trệ, phía dưới trùng phong băng xương đại quân, động tác cũng xuất hiện nháy mắt cứng ngắc. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh khôi ngô, như là một viên vỡ thạch, theo vết nước bên trong ngang nhiên xông ra. Người tới căn bản không nhìn cái kia đầy trời phong tuyết cùng lôi đỉnh, mục tiêu rõ ràng, trực tiếp hướng về lơ lửng ở giữa không trung Tắc Thác, một quyền đánh tới. Một quyền này không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, có chỉ là thuần túy đến cực hạn lực lượng cùng một cô bệ nghệ thiên hạ bá vương chi khí. Tắc Thác sắc mặt kỳ biến, hắn làm sao cũng không nghĩ ra sẽ có người lấy như thế ngang ngược phương thức đăng trường. Vội vàng ở giữa, hắn chỉ có thể đem chiến truy ngang ở trước ngực đón đỡ một quyền này. Keng, nắm đấm cùng chiến truy rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau, không có kinh thiên động địa nổ tung, chỉ có một tiếng đủ để chấn vỡ thần hồn kim loại tiếng vang. Sau một khắc, một cô mắt trần có thể thấy sóng xung kích lấy hai người làm trung tâm ầm vang quyết tán, đứng núi chịu sào chính là chi kia vừa mới vọt tới căn cứ phía trước băng xương đại quân. Những cái kia từ băng cứng tạo thành cự nhân, tại cái này cổ bá đạo tuyệt luân sóng xung kích trước mặt, yếu ớt như là sa điêu, trong nháy mắt liền bị chấn thành tối nguyên thủy băng tinh một phấn, đầy trời bay là tả. Trên bầu trời lôi vân cũng là bị một quyền này dư âm cứng rắn mạnh mẽ chấn tan hơn phân nửa. Đập, đập, đập. Tắc Thác ở giữa không trung liền lùi lại ba bước, mỗi một bước đều tại hư không bên trong giẫm ra giống mạng nện vết rách, cái này mới đứng vững thân hình, ngẩng đầu một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn sắc. Ai? Võ cùng đế quân trôi nổi tại giữa không trung, lắc lắc hơi tê tê nằm đấm, quay đầu nhìn thoáng qua phía dưới Chu Đạo Bình, nhếch miệng cười một tiếng. Hậu sinh, chỉ dựa vào ngươi đỉnh kia thế nhưng là chịu không được. Chu Đạo Bình thu hồi Nhân Hoàng đỉnh, hơi hơi cong người, gặp qua võ cùng tiền bối. Võ cùng đế quân nghiêng đầu sang chỗ khác, cặp kia thiêu đốt lên chiến ý con ngươi, chết khóa chặt đối diện Tắc Thác. Tắc Thác bị cái kia cực kỳ xâm lược tính ánh mắt một chằm chằm, lửa giận trong lòng lần nữa bị nhen lửa. Vậy liền một khối hủy diệt. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân phủ văn cổ xưa tách ra ánh sáng chói mắt, lần nữa giơ lên trong tay chiến truy. Đến được tốt. Võ Cuồng Đế Quân không lùi mà tiến tới, phát ra một tiếng cực kỳ hưng phấn gào thét, cả người hóa thành một đạo lưu quang, chủ động nên đón tiếp lấy. Ngay tại hai người sắp va chạm lần nữa trong nháy mắt, Võ Cuồng thanh âm trực tiếp tại Chu Đạo Bình náo hải bên trong vang lên. Nơi đây giao ta, ngươi mau trở về Hoa Hạ, cùng những người khác hoàng, lấy nhân tộc ý vị làm dẫn, kích hoạt lê tổ năm đó bày ra Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Nhanh. Chu Đạo Bình thân thể chấn động mạnh một cái. Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Đại trận kia là nhân tộc sau cùng át chủ bài, không phải đến diệt tộc nguy hiểm, tuyệt đối không thể tùy tiện vận dụng. Bây giờ Võ Cuồng tiền bối để hắn đi kích hoạt đại trận, nói rõ, chân chính đại kiếp đã bắt đầu. Hắn ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, bên trong đã chiến làm một đoàn hai người, không chút do dự, đối với Võ Cuồng Đế Quân bóng lưng, thật sâu vai chào. Sau một khắc, hắn liền thi triển Kính Hoa Thủy Nguyệt, thân ảnh đột nhập hư không gợn sóng bên trong biến mất không thấy gì nữa. Băng nguyên phía trên, chỉ còn lại có Võ Cuồng Đế Quân cái kia nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa tiếng cười to, cùng Tắc Thác cái kia phẫn nộ không cam lòng gào thét, tại đầy trời phong tuyết cùng lôi quang bên trong, lặp đi lặp lại quanh quẩn. Thống quái, thống quái, đã bao nhiêu năm, cuối cùng có thể buông tay buông chân đánh một trận. Lại đến. Chương 1487, Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Chương 1487, Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Chu Đạo Bình thân ảnh xé rách hư không, cơ hồ là lão đạo xuất hiện tại Sơn Hải Nhất Tuyến Tiên tổng bộ phòng họp. Hắn sát mặt trắng bệnh như tờ giấy, khoe miệng còn mang theo chưa khô vết máu, trên thân áo bào tổn hại nghiêm trọng, hiển nhiên là dùng hết toàn lực mới gấp trở về. Trong phòng họp, những người khác hoàng lần lượt hiện thân. Lưu Trường Phong cũng có chút chật vật, vừa hiện thân liền đặt mông ngồi trên ghế, thở hổn hển. May mà hiện tại nhân tộc ý vị bởi vì Sơn Hà xã tác đồ cùng lộc tục trên diện rộng tăng cường, không phải vậy sợ là một hiệp đều chịu không được. Âu Dương Bách Lý tình huống càng hỏng bét, cả người dựa vào ở trên tường, ở ngực chập trùng kịch liệt, trên thân nhiều chỗ bị băng xương ăn mòn dấu vết, cũng là vội vàng móc ra đan dược căn bảo. Tân Vô Kỵ, Hàn Giám Đàm Đương, Tô Khanh Nguyệt chờ cả đám hoàng cũng đều mang khác biệt trình độ thương thế, thần sắc nghiêm trọng. Chỉ có Gia Cát Minh đối lập hoàn hảo, bất quá cây quạt trong tay của hắn đều đã gãy mất hai cái khung xương, hiển nhiên cũng đã trải qua cực chiến. Quả nhiên kế hoạch không đổi kịp biến hóa nhanh. Hàn Giám Đàm Đương lau đi khóe miệng vết, cười khổ một tiếng. Đại viện chinh còn chưa bắt đầu, lượng tiếp liền đã trước hàng lâm. Đây chính là hạo tổ cùng thời đại cổ đại thần a. Nhân hoàng một trong Hứa Văn Văn trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Không cần đế quân vị cách liền có thể trưởng khống thiên địa chi lực tồn tại, thực lực tương đương tại Bắc Minh cảnh đế quân. Sát thực khó giải quyết. Cái gọi là cổ đại thần chính là hạo tổ cùng một thời đại cường giả. Lúc này kỳ đang ở vào thái cổ hồng hoang thời đại, yêu tộc cùng hung thú đại tranh chi thế, nhân tộc thừa cơ của thời, ra đời một nhóm đỉnh cấp cường giả. Lúc này, đế quân vị cách còn chưa hoàn toàn ngưng tụ, thiên địa lực lượng vẫn ở tại mở ra giai đoạn. Cái này một nhóm cường giả không cần đế quân vị cách liền có thể thi triển thiên địa sức mạnh to lớn, uyển như thần minh, cho nên gọi chung là cổ đại thần, bảo chứng nhân tộc kéo dài. Thẳng đến, yêu tộc kết thúc, đế quân vị cách tùy theo ngưng tụ, thiên địa lực lượng bắt đầu nhận hạn chế, tùy theo mà đến liền là nhân tộc cùng hung thú đối đế quân vị cách tranh đoạt chi chiến cùng. Đỉnh cấp cường giả thành thần chi tranh. Thiên địa dung chuyển, thẳng đến hạo tổ hàng thế, lực chiến cổ đại chúng thần, hoành tạo đại thiên thế giới, chứng đạo chân thần. Đến tận đây, cổ đại chúng thần ảm đạm rút lui, hung thú lui tại vực ngoại thiên. Ta bên kia gặp phải cái kia, tiện tay một kích thì có thể điều động phạm vi ngàn dặm nước. Toàn thân nước nhẹp rừng biển lớn lắc đầu, cũng không biết là nơi nào xuất hiện cổ đại thần, thân phận đều không biết rõ ràng. Ta bên kia gặp phải cái càng khó giải quyết. Ngụy Ngập Trời xoa huyệt Thái Dương, một cái toàn thân màu xanh lam ra hỏa, cái chán mọc ra con mắt thứ ba, cái kia con mắt vừa mở ra, nhân hoàng cầm kém chút bị hủy. Âu Dương Bách Lý bổ sung một câu, hẳn là ở mức Nô Man, Nam Á cổ đại thần. Mọi người đang nói, phòng họp không gian đột nhiên như mặt nước giống như tạo nên một sóng. Sau một khắc, một đạo áo trắng thân ảnh xé rách hư không đi ra. 12 người hoàng đồng loạt đứng dậy, không mình hành lễ. Trần Tiên Bối. Trần Nguyên Đô khẽ bước cằm, cặp kia không hề bận tâm con ngươi đảo qua mọi người. Lập tức dẫn động nhân tộc ý vị, mở ra Chu Thiên Tinh đấu đại trận, ta tự sẽ vì các ngươi hộ pháp. Vâng. Mọi người vội vàng chắp tay lên tiếng. Đúng lúc này, Lưu Trường Phong nhịn không được mở miệng. Trần Tiên Bối, ta có hỏi một chút. Trần Nguyên Đô dừng bước lại, nghiêng đầu. Giảng. Lưu Trường Phong hít sâu một hơi. Những thứ này cổ đại thần tránh thoát phong ấn hiện thế có thể hay không là Vô Nhai Đế Quân cùng Hoàng Long Đế Quân tranh chấp gây nên. Trần Nguyên Đô trầm mặc một lát. Nhân quả tương liên. Hắn lại liếc qua dưới chân đại địa, thanh âm bình tĩnh. Lúc trước sớm đã cuồn cuộn sóng ngầm, hắn hai người chỉ là đúng lúc gặp lúc này. Lưu Trường Phong đống nhiên vỗ đùi. Là thôn phệ giả. Trần Nguyên Đô không có nhiều lời, hiển nhiên là chấp nhận. Trong phòng họp lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch. Sở hữu người hoàng sắc mặt đều hơi khó coi. Trước đây ít năm thôn phệ giả tại dưới lòng đất hoạt động nhiều lần. Thậm chí thứ ba ngục giam còn bởi vậy phát sinh chấm dứt cấu tính hư hao, dẫn đến vượt ngục sự kiện. Khi đó cũng là lượng kiếp sắp tới dấu hiệu. Chu Đạo Bình tự lẩm bẩm, khắp khuôn mặt là chấn kinh. Nhưng chúng ta đều coi là chỉ là thôn vệ giả bình thường hoạt động. Trần Nguyên Đô nhìn lấy mọi người như thế ảo não biểu lộ, vẫn chưa nhiều lời. Gia Cát Minh lúc này thời điểm lại nói, hẳn là cũng không phải trực tiếp nhân tố. Thôn vệ giả trước đó kịch liệt hoạt động dẫn đến dưới lòng đất không gian kết cấu không ổn định chỉ là hắn một, thứ hai là lộc thuộc cải tạo về sau thiên địa linh khí khôi phục cũng vì những thứ này cổ đại thần tránh thoát phong ấn cung cấp điều kiện, cái này một điểm cần phải rất là trọng yếu, mà lần này không gian chấn động cần phải chỉ là nghiền nát lạc đà sau cùng một con cỏ, từ đó làm cho một hệ liệt phản ứng. Cho nên, liền xem như chúng ta sớm phát hiện, liền xem như nghĩ biện pháp cải biến thôn vệ giả hoạt động, nhưng chỉ cần thiên địa linh khí khôi phục, vẫn như cũ không cải biến được cục diện. Hắn dừng một chút, nhìn hướng mọi người. Không phải vậy, Lê Tổ cũng không cần phải bố trí cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Nói rõ Lê Tổ năm đó thì ý thức được sẽ có tình huống này phát sinh, mà lại không thể ngăn cản. Mọi người nghe vậy, trong lòng tuy nhiên trầm trọng, nhưng cũng minh bạch đạo lý này. Lượng kiếp, không tránh được. Chư vị, Trần Nguyên Đô xoay người, cặp kia bình tĩnh con ngươi đảo qua tại chỗ mỗi người. Lên đường thôi. Tiếng nói vừa ra, hắn dẫn đầu xé rách hư không, thân ảnh biến mất tại trong phòng họp. 12 người hoàng liếc nhau, không tiếp tục nhiều lời, ào ào thi triển kính hoa thủy nguyệt đi theo. Sơn Hải Nhất Tuyến Thiên, Thiên Khôi Tinh mái vòm căn cứ. Căn cứ trung ương là một tòa thật to làm bằng đá pháp trận. Pháp trận trình viên hình, đường kính chừng ngàn mét, trên đó khắc rõ vô số cổ lão mà huyền ảo đường vân, những cái kia đường vân xen lẫn quấn quanh, cuối cùng hội tụ tại pháp trận trung ương. 12 người hoàng theo thứ tự rơi vào pháp trận 12 cái phương vị. Trần Nguyên Đô thì lơ lửng tại pháp trận phía trên, tay cầm trường kiếm, cảnh giác quét mắt bốn phía. Bắt đầu. Chu đạo bình quát khẽ một tiếng, dẫn đầu dẫn động nhân tộc ý vị. Ông. Một đạo phong cách cổ xưa cẩn trọng đỉnh đồng hư ảnh, tại phía sau hắn chậm rãi hiện hiện, tàn mát ra ôn nhuận mà cứng cỏi quan mang. Ngay sau đó, Lưu Trường Phong, Âu Dương Bách Lý, Tần Vô Kỵ mấy người cũng ào ào thi triển nhân hoàng pháp tướng. 12 kiện gánh chịu lấy nhân tộc ý vị pháp tướng, tại thời khắc này cùng nhau hiện hiện, tản ra khí tức đan vào một chỗ, đúng là tạo thành một cỗ đủ để lay động đất trời hạo nhiên chính khí. Pháp trận phía trên đường vân bắt đầu phát sáng, đầu tiên là yếu ớt hình quang, lập tức càng ngày càng sáng, cuối cùng hóa thành 12 đạo quang trụ, phóng lên tận trời. Thế mà, đúng lúc này, giang giác, giang giác giang giác, không gian chung quanh đột nhiên kịch liệt rung động, từng đạo đen nhánh vết nước đông dương hiện hiện, như là mặt kính vỡ vụn. Kinh khủng hung khí theo vết nước bên trong tràn ra, để người hô hấp cũng vì đó trì trệ. Chập chập chập, xem ra lượng kiếp lại tới. Một cái mang theo trêu chọc ý vị thanh âm theo vết nước bên trong truyền ra, nương theo mà đến, còn có một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp. Nhìn đến nhân tộc là đi không đến đại viễn trinh một bước kia. Lại có một cái thanh âm vang lên, trong giọng nói tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Đều kéo bao lâu, chúng ta cũng không có nhiều như vậy kiên nhẫn. Cái thứ ba thanh âm cực kỳ không kiên nhẫn, vết nước bên trong mơ hồ có thể nhìn đến một đôi đỏ tươi ánh mắt. 12 người hoàng sắc mặt cùng nhau biến đổi, dẫn động nhân tộc ý vị động tác đều xuất hiện nháy mắt đình trệ. Đúng lúc này, cong, một tiếng kiếm minh vang vọng đất trời. Trần Nguyên Đô trong tay trường kiếm bỗng nhiên ngọng ngọng, một đạo thuần túy đến cực hạn kiếm ý phóng lên tận trời, hóa thành một đạo vô hình bình chướng, đem 12 người hoàng một mực hộ ở trong đó. Hắn lơ lửng giữa không trung, áo trắng tung bay, cặp kia không hề bận tâm con ngươi đảo qua không gian trùng quanh vết nước, lại không có nói một câu. Vết nước bên trong thanh âm tựa hồ bị đạo kiếm ý này chấn nhiếp, dừng lại một lát. Ngươi, thế mà lời còn chưa nói hết, một cỗ vô hình đạo vận đột nhiên tại bốn phía lưu động, cái kia đạo vận thương mang cổ lão, dường như đến từ lúc thiên địa sơ khai, lại như là cắm rễ tại phiến đại địa này chỗ sâu nhất ý chí, tùy theo mà đến chính là một cô an tâm cảm giác. Không gian vết nước bên trong thanh âm im bặt mà dừng, vết nước chậm rãi khép lại, kinh khủng uy áp cũng tiêu tán theo. Trần Nguyên Đô cái này mới thu hồi trường kiếm, nhìn hướng phía dưới 12 người hoàng. Tiếp tục, hắn thanh âm vẫn như cũ bình tĩnh, dường như vừa mới phát sinh hết thảy, bất quá là không có ý nghĩa tiểu sự. 12 người hoàng hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng rung động, lần nữa dẫn động nhân tộc ý vị. Lần này không có bất kỳ cái gì trở ngại. 12 đạo quang trụ phóng lên tận trời, ở giữa không trung giao hội, cuối cùng hóa thành một đạo thông thiên triệt địa tinh quang. Vâng. Bầu trời phía trên, vô số tinh thần hư ảnh hiện hiện. Bọn chúng ở giữa không trung xoay chậm chậm, cuối cùng hình thành một tòa vô cùng to lớn tinh thần đại trận, vô hình ở giữa đem trọn cái Hoa Hạ đại địa bao phủ trong đó. Chu Thiên Tinh đấu đại trận, mở. Chương 1488, Vĩnh Dạ mất liên lạc. Chương 1488, Vĩnh Dạ mất liên lạc. Cùng lúc đó, Côn Lôn số liệu trung tâm. Vô số sẽ vỡ đèn chỉ thị như đầy sao giống như lấp lóe, băng lanh trong không khí chỉ có giải nhiệt quạt điện tiếp tục không ngừng khét đều. Tô Dương thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại to lớn hình trụ tròn pha lê manh trước. Tràn đầy màu lam nhạt dinh dưỡng vi sinh dịch trong thùng, trí giả lơ lửng trong đó, vô số tinh mịn điện sinh học lãng kết nối lấy sau gót của hắn, đem hắn cùng toàn bộ số liệu khổng lồ thế giới hòa làm một thể. Tình huống như thế nào? Tô Dương thanh âm phá vỡ yên lặng của nơi này, trước đó không gian chấn động, đối sẽ vỡ có ảnh hưởng sao? Có hay không đếm theo tổn thất? Pha lê mánh cái khác máy biến điện năng thành âm thanh bên trong, lập tức truyền đến trí giả bất mãn điện tử âm. Ảnh hưởng, tổn thất. Tô Dương, ngươi đây là tại nghi vấn ta chuyên nghiệp tính. Trí giả thanh âm đột nhiên cất cao, duy sinh dịch bên trong đều bởi vậy toát ra mấy cái bọt khí. Ngươi cho rằng ta còn là năm đó cái kia chỉ biết là làm phá hư tà giáo đầu linh sao? Ta nói cho ngươi, ta đã sớm thoát ly loại kia sơ cấp thú vị. Ta hiện tại là Côn Lôn số liệu trung tâm tổng đi. Em, bình tĩnh, bình tĩnh. Tô Dương nhìn lấy hắn cái này kích động bộ dáng, có chút dở khóc dở cười. Ta không phải ý tứ kia, chỉ là tình huống lần này không thể coi thường. Lo lắng là dư thừa. Chí giả trực tiếp đánh gây hắn, trong giọng nói tràn đầy kìm nén không được tự ngạo. Loại này tình huống đã sớm tại dự liệu của ta bên trong. Không, phải nói, bất luận cái gì khả năng dẫn đến số liệu trung tâm bất ổn nhân tố, đều tại tính toán của ta bên trong. Vừa dứt lời, chí giả trước mặt cự màn sáng lớn phía trên, hình ảnh phi tốc hoán đổi. Một tấm to lớn toàn cầu địa đồ triển khai, phía trên ngoại trừ đại biểu mỗi cái số liệu từ trung tâm điểm sáng bên ngoài, còn lít nha lít nhít phân bố vô số cái đang di động, nhỏ hơn điểm sáng màu đỏ. Nhìn thấy không? Trí giả trong thanh âm tràn đầy khoe khoang ý vị, những thứ này, tất cả đều là ta đi qua xếp vào tại toàn cầu các nơi người cải tạo. Hiện tại, bọn hắn mỗi một cái đều là một cái có thể di động phân bố thức bạ cục đã tạ trung tâm. Tô Dương nhìn lấy cái kia trải rộng toàn cầu điểm sáng màu đỏ, nao nao. Hảo gia hỏa, ngươi vẫn rất có thể giấu a. Chỉ cần bất kỳ một cái nào khu vực sẽ vỡ xảy ra vấn đề, gần nhất di động số liệu trung tâm thì sẽ tự động bị tiếp quản, không có khe hở dính liền. Cam đoan Sơn Hà xã tác độ tuyệt đối ổn định. Trí giả càng nói càng hưng phấn, màn sáng phía trên hình ảnh lần nữa hoán đổi, thậm chí xuất hiện vài chục tòa dấu ở thâm hải, lòng đất, thậm chí hỏa sơn bên trong bí mật căn cứ hình ảnh. Mà lại, ta không chỉ có dành riêng số liệu, ta còn đem toàn bộ số liệu trung tâm đều dành riêng mười mấy phần. Những thứ này căn cứ, mỗi một tòa đều nắm giữ độc lập vận hành năng lực. Trừ phi có người có thể trong nháy mắt đem cả cái tinh cầu cho nổ, nếu không, chỉ cần ta trí giả còn lại một hơi, côn lôn số liệu trung tâm thì tuyệt đối không có khả năng xảy ra vấn đề. Hắn dừng một chút, máy biến điện năng thành âm thanh bên trong thanh âm mang tới một cỗ chơi liều, phản phất là tại đối cái nào đó nhìn không thấy địch nhân tuyên chiến. Nếu ai dám đụng đến ta số liệu trung tâm, ta liều mạng với ngươi. Tô Dương nhìn lấy màn sáng phía trên cái kia có thể xương phát rồ dành riêng kế hoạch, lại nhìn một chút duy sinh dịch trong kia cái bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ thân ảnh, trong lòng sau cùng một vẻ lo âu cũng tan thành mây khói. Cái này ra hỏa, là thật đem nơi này làm thành chính mình mệnh. Không hổ là ngươi, trí giả. Tô Dương từ đáy lòng tán thưởng, so cái ngón tay cái, ổn đến một nhóm. Khô khủng. Cần phải ngươi khoa trương a. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Nhịp tim vượt qua quắc giá trị, cảm xúc quá phấn khởi. Ngay tại tiêm vào thuốc căn thần, băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, một cái cánh tay máy thông dòng khí phía trên mò xuống, châm đầu tinh chuẩn gai đất nhập trí giả cánh tay, chậm rãi rót vào một ống nhạt màu xanh lục dịch thể. Trí giả thân thể co quắp một chút, lập tức chậm rãi trầm tĩnh lại, máy biến điện năng thành âm thanh bên trong tiếng hít thở cũng biến thành bình ổn. Bất quá bởi vì quá khó xử, dứt khoát nhắm mắt lại giả chết. Bất hiệu. Làm việc của ngươi đi. Được, vậy ta liền đi trước. Tô Dương nhìn lấy tình cảnh này, triệt để yên tâm. Đã số liệu trung tâm bên này phòng thủ kiên cố, vậy hắn cũng có thể bắt tay vào làm xử lý xuống một cái, cũng là lúc này khẩn cấp nhất vấn đề. Cổ đại thần ở các nơi khôi phục, đứng núi chịu sào, cũng là những cái kia làm linh khí tiết điểm hải ngoại lộc thuộc căn cứ. Căn cứ không có có thể trọng kiến, nhưng đóng tại nơi đó võ hoàng cùng công tác nhân viên, bất kỳ một cái nào đều là nhân tộc quý giá tài phú, tuyệt không thể hy sinh vô ích. Trước mắt Huyền Thiên Thất Tử đã toàn bộ điều động, hiệp trợ hải ngoại nhân viên rút lui. Mà lại, những cái kia lộc thuộc cũng nhất định phải tại rút lui trước xử lý sạch. Những thứ này đi qua tiền nho lâm cải tạo sinh vật, một khi thoát ly căn cứ năng lượng ức chế, lại đạt được ngoại giới khôi phục rồi rào linh khí, rất có thể sẽ phát sinh không thể không biến dị, thậm chí diễn biến thành vô tự sinh sôi sinh thái tai nạn. Chuyện rất quan trọng, cấp bách. Hạng mục này Tô Dương vốn là dự định để Vĩnh Dạ Thương hội phụ trách phối hợp. Rút lui mấy chục tòa hải ngoại căn cứ nhân viên cùng trọng yếu thiết bị, là một hạng công trình vĩ đại, nhất định phải có Vĩnh Dạ Thương hội theo bên cạnh hiệp trợ mới có thể mau chóng chuyển rời về tới. Thế mà, truyền tin tỉnh cầu thông qua vòng tay phát sau khi ra ngoài, lại như đá ném vào biển rộng. Không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Truyền tin thỉnh cầu đã gửi đi tín hiệu gián đoạn, truyền tin thỉnh cầu đã gửi đi tín hiệu gián đoạn màn sáng phía trên, băng lãnh hệ thống nhắc nhở từng lần một ngày ra. Vĩnh Dạ Thương hội, mất liên lạc. Tô Dương sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống dưới. Ra chuyện, ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, liền cũng không còn cách nào ngăn chặn. Không chần chờ chút nào, Tô Dương nhắm đôi mắt lại, ý thức trầm xuống. Hiện thực thế giới ồn ào cùng băng lãnh trong nháy mắt rút đi, thay vào đó là vô cùng vô tận vân hải cùng thương mang khí tức cổ xưa. Tô Dương thân ảnh lần nữa hiện ra ở Sơn Hà xã Tắc Đồ bên trong quan vân đài. Kỳ Dương Đế quân bọn người vẫn còn ở đó. Bọn hắn top 5 top 3 tập hợp một chỗ, trong ngày thường chuyện trò vui vẻ sớm đã biến mất không còn tăm tích, trên mặt mỗi người đều bao phủ tan không ra mù mịt. Kỳ Dương tiền bối, La Thần tiền bối lần gần đây nhất hiện thân ra sao sự tình? 3 ngày trước, làm Sơn Hà xã Tắc Đồ nửa người chủ nhân, Tô Dương cảm giác tại thời khắc này, hóa thành một nói vô hình vận sóng, lấy Quan Vân Đài làm trung tâm, hướng về toàn bộ giả lập thế giới bốn phương tám hướng, điên cuồng quyết tán. Thần niệm như gió, phất qua liên miên tuyết sơn, mênh mông sa mạc, khí độc tràn ngập vũ lâm, khói trên sông mênh mông vô tận chi hải. Toàn bộ Sơn Hà xã Tắc Đồ mỗi một cái nơi nhỏ lánh, mỗi một tấc không gian đều bị hắn triệt để tìm tòi nhất biến. Không có, vẫn không có. Cổ khí tức quen thuộc kia, liền phảng phất theo cái này thế giới bị triệt để xóa đi đồng dạng, không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Quan Vân Đài phía trên, Tô Dương bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong lòng đã có cực kỳ linh cảm không lành. Chỉ sợ lần này không gian ba động cũng ảnh hưởng đến Vĩnh Dạ Thương hội, mà lại Vĩnh Dạ Thương hội càng là tại trong thời gian ngắn thì chủ động cắt đứt tất cả cùng ngoại giới liên hệ. Chương 1489, hiệp yếu sợ mạnh chương 1489. Thiết yếu sợ mạnh Tô Dương trong lòng cảm giác nặng nề. Vĩnh Dạ Thương hội chủ động cắt đứt cùng ngoại giới tất cả liên hệ, cái này tuyệt không tầm thường sự tình. La Thần không phải một cái sẽ vô cớ mất liên lạc người, trừ phi hắn gặp ngay cả mình đều không thể xử lý, thậm chí ngay cả cầu viện đều làm không được cự đại phiền toái. Thế mà, tình huống dưới mắt đã không cho phép hắn đi truy đến cùng Vĩnh Dạ Thương hội bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì. Cổ đại thần ở các nơi khôi phục, hải ngoại mấy chục tòa lộc thuộc căn cứ, cùng đóng tại nơi đó mấy chục vạn người chính bại lộ tại trực tiếp nhất nguy hiểm phía dưới. Huyền Thiên Thất Tử cũng không kiên trì được quá lâu. Rút lui, nhất định phải giành giật từng giây. Tô Dương ý thức trong nháy mắt theo Sơn Hà xã Tắc Đồ rút ra, trở về hiện thực. Hắn không dừng lại chút nào, tâm niệm nhất động, trực tiếp vận dụng chính mình Sơn Hà xã Tắc Đồ quyền hạn. Thượng cổ ma vực, vô cực cung. Phó Vân Hải chính khoanh chân ngồi tại một gian tinh thất bên trong, đang cùng Tiểu Hắc nghiên cứu trước đó Mặc Thiên Ngân cái kia một khối chấn hồn ma ấn. Mặc dù là Sơn Hà xã Tắc Đồ bên trong đạo cụ, nhưng Tiểu Hắc chính tại phân tích nội bộ cấu tạo, đồng thời thử nghiệm tại hiện thực thế giới thông qua tài liệu tiến hành một so một phúc khắc, dự định vì Phó Vân Hải cung cấp một số càng nhiều công kích thủ đoạn. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cỗ không thể kháng cự sức mạnh to lớn, không có dấu hiệu nào hàng lâm. Phó Vân Hải thậm chí chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cả người ý thức liền bị cưỡng ép theo sơn hà xã tắc đổ bên trong tách ra ra ngoài. Đông Hải thành phố đệ tam võ đạo cao trung, năm ban trong phòng học đã đi qua cải tạo về sau, năm ban mọi người lúc này đều yên lặng nằm tại khoang dinh dưỡng bên trong. Nằm tại khoang dinh dưỡng bên trong, Phó Vân Hải bỗng nhiên mở hai mắt ra, gương mặt một bức. Chuyện ra sao? Ta làm sao đột nhiên liền lò gặp rồi? Soạn. Dinh dưỡng dịch cấp tốc bài không, cửa khoang chậm rãi mở ra. Phó Vân Hải vừa mới ngồi dậy, liền nhìn đến Tô Dương đang đứng tại khoang dinh dưỡng bên ngoài, thần tình nghiêm túc nhìn lấy hắn. Lao Tô, thế nào? Phó Vân Hải một bên lướt qua trên thân dinh dưỡng dịch, một bên nghi ngờ hỏi. Tô Dương không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề. Tiểu Hắc có thể không thể tiến hành phạm vi lớn nhân viên chuyển di. Phó Vân Hải sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu. Không quá được a. Tiểu Hắc vặn mẹo không gian, ngoại trừ lớp chúng ta người, nó không quá ưa thích người khác đi vào. Nó không thích sự tình rất khó để nó làm. Hỏi một chút. Tô Dương ngữ khí không thể nghi ngờ, tình huống bây giờ khẩn cấp, cần ngươi lập tức đi qua cùng vi sư một khối cứu người. Vâng. Phó Vân Hải không dám thất lễ, đội vàng cùng chính mình võ hồn cầu thông lên. Tiểu Hắc, Lao Tô hỏi ngươi có thể hay không mang tốt nhiều thật nhiều người cùng một chỗ truyền tống. Không có vấn đề, chủ nhân. Phó Vân Hải sững sờ. Ngươi không phải không thích người khác đi vào a? Ta cũng không muốn chịu chính tâm xích Phó Vân Hải. Nguyên lai ngươi cũng hiếp yếu sợ mạnh a. Hắn yên lặng xoay người, đối với Tô Dương, dựng lên một cái ngón tay cái. Có thể. Tốt, lập tức cùng ta hành động. Sau một khắc, hai người liền trực tiếp xé rách không gian, biến mất tại trong phòng học. Sơn Hải nhất tuyến thiên, thiên khôi tinh mái vòm căn cứ. Chu Thiên tinh đấu đại trận đã hoàn toàn mở ra, mái vòm phía trên, vô số tinh thần hư ảnh chậm rãi lưu chuyển, rơi xuống mắt thường không thể gặp tinh huy, như là một tấm vô hình thiên võng, đem chọn cái hoa hạ đại địa một mực bảo vệ. 12 người hoàng xếp bằng ở pháp trận 12 cái phương vị, thần sắc nghiêm túc, duy trì lấy đại trận vận chuyển. Đúng lúc này, phụ trách trấn thủ trận nhãn Chu Lạc Bình, mi đầu đột nhiên nhíu một cái. Hắn bén nhạy phát ra được một cỗ cực kỳ âm lãnh quỷ dị, tràn đầy vận bẹo cùng hỗn loạn ý vị lực lượng, ngay tại đại trận bên ngoài bồi hồi, tựa hồ muốn xuyên thủng Chu Thiên tinh đấu đại trận phong tỏa. Có đồ muốn vào đến. Cơ hồ là cùng một thời gian, những người khác hoàng cũng đều có cảm ứng, ào ào mở hai mắt ra. Tốt tà ma khí tức, là những cái kia cổ đại thần thủ hạ, vẫn là còn chưa ngọn cụ tỏi vực ngoại nhân hoàng. Không có khả năng. Ngoại trừ Hoa Hạ hiện tại cũng không có bao nhiêu người loại tồn tại, bọn hắn cái nào đến nhân tộc ý vị, cũng dám trùng kích Chu Thiên tinh đấu đại trận, muốn chết. Tính khí nhất là Hỏa Bạo Hàn dám đảm đương khẽ quát một tiếng, hắn người đứng phía sau hoàng trung hư ảnh hào quang tỏa sáng, liền muốn dẫn động đại trận chi lực, đem cái kia không biết sống chết xâm nhập giả trực tiếp chân sát. 12 người hoàng sắc mặt đại biến, ào ào thôi động pháp tướng, toàn bộ Chu Thiên tinh đấu đại trận tinh quang đống nhiên sáng chói, một cỗ đủ mà đối kháng đế quân khủng bố uy áp, trong nháy mắt hướng về cái kia cỗ tà ma khí tức vị trí hội tụ mà đi. Chờ một chút. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lưu Trường Phong thanh âm đột nhiên vang lên. Cũng chờ một chút. Đừng động thủ. Hàn dám đảm đương sững sờ, gió mạnh, ngươi làm gì? Như thế tà ma khí tức, không trực tiếp trấn sát, giữ lấy sang năm sao? Qua cái gì năm? Lưu Trường Phong tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, trên mặt lại mang theo một tia cổ quái ý cười, các ngươi cẩn thận cảm ứng một chút, này khí tức, có phải hay không có chút quen thuộc? Mọi người nghe vậy, đều hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là theo lời, lần nữa đem thần niệm dò xét tới. Cái này một cảm ứng, biểu tình của tất cả mọi người đều biến đến đặc sắc lên. Cố khí tức này tuy nhiên tà ma và mẹo, nhưng trong đó lại xen lẫn một tia bọn hắn không thể quen thuộc hơn được Tô Dương khí tức. Tiểu Tô một khối hộ tống. Đúng. Lưu Trường Phong cấp ra khẳng định trả lời chắc chắn, 100 là tiểu bỏ sát khí tức. Tiểu bỏ sát. Hứa Văn Văn trừng mắt nhìn, không có minh bạch. Tiểu Tô học sinh, Phó Vân Hải. Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau. Cái này hài tử khí tức hiện tại làm sao như thế tà ma? Chính phát tà ma thôi. Nhanh, thả hắn ra ngoài. Lưu Trường Phong đội vàng nói, cái này trong lúc mấu chốt, hắn muốn xuất hoa hạ, khẳng định là Tiểu Tô dẫn đi vơ vét người. Không phải là có Vĩnh Dạ Thương Hội a? Không rõ ràng Vĩnh Dạ Thương Hội bên kia cái gì tình huống, tóm lại trước cho đi là được. Chu Đạo Bình nghe vậy, không chút do dự, lập tức bấm pháp quyết, tại Chu Thiên Tinh Đấu đại trận cái kia kín không kẽ hở mạng lưới phòng ngự phía trên, mở ra một đạo chỉ chứa một người thông qua lỗ hổng. Vạn mèo không gian bên trong, Phó Vân Hải đang mặt mày ủ rũ mà nhìn trước mắt mảnh này từ tinh quang tạo thành màn trời. Lao Tô, Tiểu Hắc nói bị phong tỏa không gian a? Hắn vạn mèo không gian chi pháp cũng không dùng. Cái đồ chơi này so với thượng cổ ma vực cấm chế còn gai góc hơn. Đây là Lê Tổ tự mình bày ra Chu Thiên Tinh Đấu pháp trận, không khó giải quyết mới là quái sự. Chờ vi sư liên lạc một chút. Đúng lúc này, phía trước tinh quang đột nhiên hướng hai bên tách ra, lộ ra một cái thông đạo. Lao Tô, Tiểu Hắc nói không gian mở ra. Được. Đi mau. Vũ Thúc hẳn phải biết là hai ta. Nhìn lấy cái kia đạo lỗ hổng một lần nữa khép kín, căn cứ bên trong 12 người hoàng, đều là hai mặt nhìn nhau, thần sắc phức tạp. Tô Dương đạo hữu. Dạy dỗ đều là thứ gì a? Gia Cát Minh đong đưa cây quạt, dở khóc dở cười, trước kia cũng không thấy quỷ dị như vậy a. Về sau có là cơ hội giao thiệp. Lưu Trường Phong nói một tiếng, há, đúng, chuẩn bị tâm lý thật tốt, sợ các ngươi chịu không được. Tần Vô Kỵ não hải bên trong không khỏi hiện ra chính mình tôn tử Tần Lãng lúc trước đối với hắn nói một câu nói. Thiếu cùng Tạ Vũ ham chơi. Chương 1490, giả bộ như không biết tính toán chương 1490, giả bộ như không biết tính toán số 31 lộc thuộc căn cứ. Cả cái căn cứ, tính cả trung quanh mấy km băng nguyên, đều bị một tầng to lớn hình nửa vòng tròn màn nước bao phủ. Màn nước phía trên, quang hoa lưu chuyển, nhìn như mỏng như cánh ve, lại cứng cỏi dị thường, đem ngoại giới phong tuyết cùng hủy diệt đều ngăn cách. Đây là đạo nhất đế quân xa ngoài bản dạng, lấy vô thượng thần thông bày ra màn nước động thiên. Mà giờ khắc này, đạo này che chở lấy gần bạn người sinh tử bình chướng, chính thừa nhận khó có thể tưởng tượng áp lực. Màn nước mỗi một lần rung động, đều phản phất tại kiệt lực phát ra vô thanh gào thét. Một đầu hình thể cực lớn đến không cách nào lường được cự mãng, chính chậm rãi quay quanh lấy màn nước, không ngừng co vào. Nó cái kia so sơn nhạc còn lớn hơn lớn mạnh thân rắn mỗi một lần nhúc đích, đều bị màn nước phát ra không chịu nổi gánh nặng lên gì, vô số tinh mịn vết nứt tại màn nước mặt ngoài lan tràn, lại bị đạo nhất đế quân từ phương xa chuyển đến lực lượng miễn cưỡng chữa trị. Cự mãng lân phiến dày đặc, mỗi một mảnh đều phản xạ băng nguyên phía trên trắng bệnh ánh sáng, hắn hai mắt thâm thúy, không có chút nào tình cảm ba động, chỉ còn lại có tối nguyên thủy tham lam cùng phá hư dục vọng. Cự mãng đỉnh đầu, tiên tính đứng đấy một đạo âm lãnh nam tính thân ảnh. Trên người hắn hiện đầy cổ quái màu đen lạc ấn, những cái kia lạc ấn vặn vẹo xoay quanh, dường như vật sống đồng dạng, tản mát ra cổ lão mà tà ác khí tức. Đối phương ánh mắt hờ hững, quan sát màn nước bên trong đám kia như là cá trong chậu nhân loại, khóe môi nhếch lên một tia cười tản nhận ý nụ cười kia băng lãnh, không mang theo mảy may nhiệt độ, chỉ là thuần túy thợ săn đối con mồi đùa bỡn. Cổ đại thần, tỷ đại đạm mù. Màn nước bên trong, sớm đã là địa ngục nhân gian. Vô số đầu thân dài mấy chục mét cự mãng, theo băng nguyên chỗ sâu vết nước bên trong tuôn ra, bọn chúng thân thể trắng kiện, lân giáp cứng rắn, mỗi một đầu đều tản ra hung hãn huyết tinh khí. Những thứ này cự mãng chính không chút kiên kỵ ở căn cứ bên trong mạnh mẽ đâm tới, công kích tới tất cả có thể nhìn đến vật sống. Kiến trúc tại bọn chúng đập vào phía dưới liên miên sụp đổ, sắt thép như là giấy. Tiếng vang ầm ầm cùng rung động, để toàn bộ căn cứ bên trong đều lâm vào hỗn loạn. Đóng tại này gần một vạn tên côn lôn võ giả, đang cùng những thứ này quái vật tiến hành thảm liệt chém giết. Giữ vững, nhất định muốn giữ vững. Một tên côn lôn võ hoàng giống giận, trong tay chiến đao bổ ra dài mấy chục thước đao cương, hàn quang lấp lóe, đem một con cự mãng từ đó chặt đứt. Đao cương sắc bén, cự mãng thân thể đang trùng kích phía dưới bạo liệt, huyết nhục bể ra. Thế mà, còn không đợi hắn thở một ngụm, bên cạnh một cái khác con cự mãng liền mở ra miệng to như chậu máu, một miệng đem cái kia gãy thành hai đoạn đồng loại nuốt xuống. Thôn vệ động tác thô bạo mà cấp tốc, không có chút nào dừng lại. Mắt trần có thể thấy, đầu kia thôn vệ đồng bạn cự mãng, hình thể lại bành trướng một vòng, lân phiến biến đến càng cứng rắn hơn, thân phía trên nguyên bản bị năng lượng pháo vành ra vết thương, cũng lấy tốc độ cực nhanh khép lại. Cặp mắt của nó biến đến càng thêm đỏ tươi, tàn mắt ra khát máu quan mang. Phụ trách chỉ huy mấy tên võ hoàng sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Không được, những vật này giết không hết. Một tên võ hoàng thua tay chiến truy, đem một con cự mãng đầu nện đẹp, nhưng càng nhiều cự mãng nhưng từ bốn phương tám hướng vào tới, che mất hắn thân ảnh. Bọn chúng tái sinh năng lực quá mạnh, mà lại sẽ thông qua thôn vệ đồng loại biến đến càng mạnh. Trung khu trái tim đã thu về, dưới lòng đất huyết nhục tổ chức ngay tại suy bại, nhưng chúng ta không nhất định chống đến chi viện. Bọn hắn giết đến càng nhiều, địch nhân còn lại thì càng mạnh. Mỗi một lần đánh giết đều đang là địch người cung cấp tân chất dinh dưỡng. Mỗi một lần phòng ngự đều tại tiêu hao bọn hắn còn thừa không có mấy thể lực cùng đấu trí. Đúng lúc này, trong căn cứ trên đất trống, không gian không có dấu hiệu nào bắt đầu vặn mèo, hình thành một cái vòng xoáy đen kịt. Cái kia vòng xoáy thâm thúy, dường như có thể thôn vệ hết thể quan tuyến, tản mát ra làm người sợ hãi ba động, càng là từ trong đó phát ra dậy đặc quỷ dị tà ma khí tức. Còn có địch nhân. Xong. Cách gần nhất mấy tên côn lôn võ giả sắc mặt đại biến, bọn hắn giáng chống đỡ lấy thân thể, vô ý thức giơ lên vũ khí, nhắm ngay cái kia quỷ dị vòng xoáy. Còn sót lại năng lượng trong tay bọn hắn hội tụ, chuẩn bị nên đón địch nhân mới. Sau một khắc, một cái thân ảnh lấy một loại cực kỳ tư thế cổ quái, theo trong vòng xoáy dùng cả tay chân địa bàn đi ra. Động tác kia mau lẹ mà quỷ dị, giống một cái to lớn thằn lằn, lại như một loại nào đó không biết tên loài bò sát, sau khi hạ xuống thậm chí còn tại trên mặt đất vặn bẹo một chút, tìm kiếm lấy tư thế thoải mái nhất. Tất cả mọi người nhìn ngây người. Cái này, đây là cái quái gì? Thế mà, còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, lại một đạo thân ảnh theo sát lấy theo vòng xoáy bên trong đi ra. Người tới thần tình nghiêm túc, ánh mắt đảo qua mảnh này bừa bộn chiến trường. Ánh mắt kia trầm tĩnh mà có lực, như là định hải thần châm đồng dạng, trong nháy mắt ổn định sở hữu người trong lòng bối rối. Chư vị, mau vào nơi đây, ta tiếp chư vị rời đi. Tô Dương thanh âm như là trùng lớn, rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người, mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng lực lượng. Là Tô tiên sinh. Trong đám người, không biết là ai đệ nhất cái nhận ra người tới, phát ra một tiếng mang theo tiếng khóc nức nở kinh hô. Thanh âm kia bên trong, tràn đầy sống sót sau hai nạn may mắn cùng cuồng hỉ. Trong nháy mắt, tất cả gần như tuyệt vọng côn lôn võ giả, trong mắt đều một lần nữa dấy lên hy vọng quan mang. Nhanh, đi Tô tiên sinh bên kia. Được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi. Tuyệt vọng trong vũng bùn, một chút hy vọng ngọn lửa bị nhen lửa, cũng cấp tốc lan tràn. Tất cả mọi người bắt đầu liều lĩnh hướng về Tô Dương vị trí hội tụ, chỉ là vô số cự mãng còn tại ngăn cản mọi người rút lui, đồng thời thế công càng ngày càng mãnh liệt. Tô Dương đang chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Phó Vân Hải vội vàng nói, "Lão Tô, đừng, ta đến." Dù sao tốt như vậy cơ hội biểu hiện, Phó Vân Hải có thể không muốn bỏ qua. "Lão Tô, ngươi đều danh dương thiên hạ, cái kia để cho ta tới thể nghiệm một chút được người tôn kính cảm giác a." "Em, ngươi xác định sẽ không đả thương đến những người khác?" "Yên tâm chính là, cái này không phải có tiểu hắc thế này." "Được, được thôi." Tô Dương nhìn thấy Phó Vân Hải đã bắt đầu bưng kín mắt phải, yên lặng quay đầu sang chỗ khác. Ai, không mặt mũi nhìn. Giả bộ như không biết được rồi. Ám ảnh ma quân. Quát khẽ một tiếng, Phó Vân Hải sau lưng địa sát võ hồn trong nháy mắt hiện lên, sau đó phóng xuất ra một đoàn âm ảnh, như là bị dội tại trên mặt đất một đậm, trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn. Âm ảnh những nơi đi qua, băng nguyên phía trên vết nước bị trong nháy mắt bổ khuyết, mặt đất biến đến vương vức mà đen nhánh. Âm ảnh chỗ sâu, từng tôn tay cầm binh khí, người khoác trọng giáp ám ảnh binh lính, theo trên mặt đất chậm rãi dâng lên. Bọn hắn thân hình cao lớn, khí tức băng lãnh, hai mắt lóe ra u lam và mang, không có chút nào tiếng vang, giống như u linh trong nháy mắt xuất hiện trên chiến trường. Một cái, mười cái, trăm cái, ngàn vạn. Bất quá chớp mắt công phu, một chi trầm mặc mà túc sát ảnh tử quân đoàn liền đã thành hình. Bọn hắn đều nhịp, không có hô hấp, không có có nhịp tim, chỉ có thuần túy sát lục ý chí đang cuộn trào. Giết! Theo Phó Vân Hải vung tay lên, ám ảnh ma quân giống như một đạo nước thủy triều đen kịt, ngang nhiên đón nhận những cái kia tàn phá bừa bãi cự mãng. Chương 1491, hơn phân nửa chương 1491, hơn phân nửa đen nhánh thủy triều cùng thanh hôi xả quần ầm vang đụng nhau. Chiến trường phía trên, không có chấn thiên gào rú, chỉ có lợi nhận mở ra huyết đục tiếng vang trầm trầm. Cự mãng trước khi chết phát ra thê lương hí lên, thanh âm kia bén nhọn, vạch phá băng nguyên phía trên gió rét thấu xương. Huyết nục cùng lân phiến, tại đao quang kiếm ảnh bên trong nước toát, bắn tung tóe, tại băng không khí lạnh bên trong ngưng kết thành đỏ sẫm băng tinh. Ám ảnh ma quân trầm mặc, hiệu suất cao. Bọn chúng binh nhận vì giết hại mà sinh, mỗi một lần vung chặt xé mở cự mãng cứng rắn lân giáp, mang theo mảng lớn huyết nục. Những cái này ảnh tử binh lính hung hãn không sợ chết. Cự mãng cự lực va chạm, đưa chúng nó trong nháy mắt đánh nát, hóa thành tối đen như mực khói bụi, thế mà một giây sau tiếp tục theo trong bóng tối lại lần nữa ngưng tụ, lần nữa đầu nhập chiến đấu. Bọn chúng không có cảm giác đau, không biết mệt mỏi, chỉ biết chấp hành mệnh lệnh, như là vĩnh viễn không khô cạn cố máy giết chóc. Chi này không biết mệt mỏi sinh lực quân gia nhập, côn lôn võ giả nhóm áp lực chợt giảm. Bọn hắn nhìn lấy những cái kia dũng mãnh không sợ ám ảnh chiến sĩ, trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin hy vọng. Tuy nhiên thấy thế nào đều giống như phản phái chiêu thức, nhưng lúc này thời điểm ai còn xoắn suýt cái này, lẫn nhau hiểm hộ. Hướng Tô Tiên Sinh bên kia dựa sát vào, may mắn còn sống sót võ giả nhóm tự phát tạo thành trận hình phòng ngự, ngăn cản lẻ kẻ đánh tới cự mãng, tiểm hộ người bị thương, kéo lấy mệt mỏi thân thể, cấp tốc hướng về Tô Dương sau lưng vặn vẹo vòng xoáy tối lui. Lúc này một tên võ hoàng gọi tới Tô Dương trước mặt, thanh âm trầm trọng: "Tô Tiên Sinh, chí ít hy sinh mấy trăm người." Võ hoàng run giọng, cổ họng của hắn nghẹn nào, mỗi một chữ đều mang huyết vị đạo, muốn nói càng nhiều, nhưng lại không nói ra. "Không nên tự trách, các ngươi đã làm được đủ tốt, rút lui trước, còn lại giao cho ta." Tên kia võ hoàng trọng trọng gật đầu, quay người xông vào vòng xoáy. Chờ một tên sau cùng côn lôn võ giả an toàn rút lui, Tô Dương cái này mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía mảnh này đã bị máu tươi cùng tử vong thẩm thấu chiến trường, trong đôi mắt, một vạch kim quang lặng yên lướt qua. Cái kia quang mang không lóa mắt, lại sâu thúy. Chỉ một thoáng, toàn bộ thế giới bị rút đi tất cả sát thái. Thiên địa vạn vật hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch sáng trắng. Cuồng phong đứng im, khí lên ngừng. Những cái kia giữ tận cự mãng, những cái kia trầm mặc cám ảnh binh lính biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tại mảnh này sám trăng thế giới, một chút xíu hào quang nhỏ yếu lấp lóe. Đó là mấy trăm cái mơ hồ hình người trùng sáng. Bọn hắn hoặc đứng hoặc ngồi, bồi hồi tại ngã xuống thân thể bên cạnh. Bọn hắn trên mặt mang theo mờ mịt cùng hoang mang, tựa hồ chưa ý thức được chính mình đã chết đi. Là linh hồn, cũng là võ hồn. Tô Dương trong lòng âm thầm thở phào. May mà có thể bị phái chú hải ngoại lộc thuộc căn cứ, chí ít cũng là võ tôn cấp bậc cường giả. Bọn hắn sớm đã đúc thành võ hồn, cho dù nhục thân vẫn diệt, võ hồn trong thời gian ngắn cũng sẽ không tiêu tán, vẫn như cũ sẽ sắp chết nhân gian. Chỉ là tầm thường thủ đoạn không thể nhận ra cảm giác đến mà thôi, chỉ có ý thế giới có thể nhìn thấy tung tích dấu vết, mà lại tương đương yếu ớt. Tô Dương nâng tay phải lên, đối với mảnh này xám trắng thiên địa, nhẹ giọng phun ra hai chữ: "Kết nối." Sau một khắc, một mảnh vô hình cuộn cuộn, lấy hắn làm trung tâm, lặng yên không một tiếng động quyết tán, trong nháy mắt đem toàn bộ chiến trường bao phủ. Cuộn cuộn vô biên vô hạn, nhưng lại dường như có thể đụng tay đến. Nó không băng lãnh, cũng không nóng rực, chỉ là một loại thuần túy linh hồn mật dẫn. Những cái kia bồi hồi võ hồn dường như bị chỉ dẫn, không có bất kỳ cái gì kháng cự, ào ào bị cuốn vào mảnh này vô hình cuộn cuộn. Mà cái này một mảnh hải vực còn có một cái chuyên trúc xưng hô: "Tiên nghỉ chi hải", từ chợ lẻn tộc ma pháp tiên phong ngân đạt tiên sinh sáng tạo ra được chuyên môn để linh hồn có thể sắp đặt truyền thuyết chi hải. Đúng lúc này, Tô Dương sau lưng hư không như là bị kéo ra màn che, một chiếc cự đại cổ lão thuyền gỗ lặng yên không một tiếng động từ đó trở ra. Ngọc phi thuyền, thân thuyền phát ra nhu hòa ánh sáng, đem mảnh này bị tử vong bao phủ băng nguyên chiếu sáng một góc. Cái kia ánh sáng ấm áp xua tán đi băng lãnh tĩnh mịch. Mép thuyền, chật ních chờ lẻn tộc thân ảnh. Bọn hắn nhìn đến phía dưới Tô Dương, hương phấn vung vẩy cánh tay: "Tô Tiên Sinh, chúng ta tới." "Tô Tiên Sinh." Thanh âm của bọn hắn mang theo một loại vui sướng, một loại đối trùng phùng vui sướng, còn có một loại cuối cùng là có thể giúp đỡ ân nhân tâm tình kích động. Tô Dương ngẩng đầu, đối trên thuyền mọi người gật đầu ra hiệu: "Làm phiền chư vị, tạm thời đem những cái này linh hồn tiếp vào mộng phi thuyền phía trên. Đến tiếp sau, ta sẽ nghĩ biện pháp để bọn hắn tại Sơn Hà xã tắc đồ bên trong giành lấy cuộc sống mới. Trước đó, còn mời chư vị nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng bọn hắn." Vong tàu, tiểu sửu chính đào lấy lan can, lôi kéo cuống họng thì hướng Tô Dương điên cuồng gào thét: "Ngươi hắn mụ thì thả một vạn cái tâm đi." "Tô Dương, em..." Cảm giác cái này ra hỏa giống như đang mắng người, dù sao xương mù trong tộc cũng không có như thế cái ngữ pháp. Hơn phân nửa là cùng Phó Vân Hải học. Nhưng nhìn tại tình huống khẩn cấp phân thượng ta thì không chấp nhận với ngươi. Vong thuyền một đầu khác, người mặc thẳng vẻ đỏ An Tiên Sinh, thần sắc cẩn thận tỉ mỉ. Hắn xuất lĩnh một đám trợ lẻn tộc ma pháp sư, bắt đầu ngâm sướng chú văn. Thanh âm của bọn hắn trầm thấp, mang theo cổ lão vận luật, như là một bài an hồn khúc, lại như là một khúc sinh mệnh bài hát ca tụng. Chú văn trên không trung ngưng kết thành nguyên một đám phát sáng phù văn, xen lẫn thành phức tạp đồ án, tản ra sinh mệnh khí tức. Theo lấy bọn hắn đều nhịp động tác, vô số lấp lóe sinh mệnh quang huy xanh biết dây leo, theo ngọc phi thuyền mạn thuyền hai bên bắn ra. Những cái kia dây leo vô cùng tinh chuẩn thăm dò vào phía dưới vô hình của quận, sau đó nhẹ nhàng cuốn lên những cái kia chìm nổi linh hồn trùng sáng. Trùng sáng lấp lóe, phản phất tại đáp lại cỗ này sinh mệnh lực lượng, bị ôn nhu dẫn dắt. Thấy cảnh này, Tô Dương tạm thời cũng coi là yên lòng. Đây cũng là trước mắt hắn có thể làm đến cực hạn. Tạm thời để chờ lẻn tộc đến đem những cái này linh hồn an trí tại mộng trên phi thuyền, đến tiếp sau lại nghĩ biện pháp tiếp nhập Sơn Hà xã tắc đồ bên trong, sau đó thông qua trước đó dành riêng số liệu đến khôi phục ký ức. Bởi vì dưới tình huống bình thường chỉ có võ hoàng linh hồn mới có năng lực mang theo lúc còn sống đại bộ phận ký ức, nếu như mặc kệ mà nói mới có thể sẽ hình thành âm sát. Võ hoàng phía dưới linh hồn có thể mang theo ký ức có hạn, mà lại thời gian tồn tại có hạn, trên cơ bản không có hình thành âm sát điều kiện. Bất quá, Sơn Hà xã tắc đồ bên trong, đơn thuần linh hồn là không thể nào lâu dài tồn tại, chỉ là có thể trì hoãn quá trình này, cuối cùng vẫn sẽ tiêu tán. Cho nên, Tào Hán Vũ cùng Hà Vi Vi trước đó nói ra luân hồi thế giới, Tô Dương đích thật là cân nhắc qua. Thậm chí Sơn Hà xã tắc đồ cũng có thể thay thế âm sát thành vì một cái càng lớn vật dẫn. Chỉ là hiện tại những thứ này không phải Tô Dương cần muốn cân nhắc vấn đề. Làm Tô Dương ý thức trở về, Phó Vân Hải ám ảnh ma quân vẫn như cũ còn tại cùng vô số cự mãng giết đến có đến có về, chỉ là tình huống không tốt lắm. Dù sao ám ảnh ma quân năng lượng tiêu hao vẫn luôn là kinh khủng nhất. Lao Tô, rút lui xong chưa? Rút lui xong. Phó Vân Hải nghe xong, lập tức nói, Tiểu Hắc, rút lui xong, trực tiếp dùng hàn băng phách. Không muốn lãng phí năng lượng. Vừa mới phát ra hàn khí Tiểu Hắc lập tức đánh gậy thi pháp. Lao Tô quyền ưu tiên càng cao. Tô Dương liếc qua màn nước bên ngoài thân ảnh, đã một thanh bắt ở Phó Vân Hải lui vào vạn bèo không gian, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chương 1492, nhìn nhiều điểm sẽ đi. Chương 1492, nhìn nhiều điểm sẽ đi. Vạn bèo không gian bên trong, kín người hết chỗ. Gần một vạn tên sống sót sau hai nạn côn lôn võ giả, bị một mạch nhét vào mảnh này vô hạn kéo dài quỷ dị hành lang. Hành lang tối tăm, ánh mắt nơi xa phảng phất có một loại nào đó đặc dính âm ảnh cấu thành, thỉnh thoảng hơi hơi nhúc nhích, tản mát ra làm lòng người cơ sở phát lạnh khí tức âm trầm. Dưới chân mặt đất cũng không phải thực thể, đạp lên mềm nhũn, giống đạp ở một loại nào đó sinh vật huyết nhục phía trên. Ngọn đèn hun ám, cũ nát hành lang, dì xét cửa sắt, một dạng trông không đến đầu không gian, chỉ có một loại làm cho người hít thở không thông áp lực. Muốn không phải đây là Tô Dương để bọn hắn vào, sở hữu người thật sự coi chính mình là tiến vào cái gì phim kinh dị phim trường. Tóm lại, nguyên một đám nhét chung một chỗ, liền thở mạnh cũng không dám. Tô Dương cùng Phó Vân Hải thân ảnh mới vừa xuất hiện, Phó Vân Hải liền lôi kéo cuống họng hô một câu. Đều đợi tại nguyên chỗ đừng có chạy lung tung a. Nana nhắc gan, vạn nhất đem nàng hù dọa, nàng sẽ công kích các ngươi. Lời này vừa nói ra, vốn là không khí khẩn trương trong nháy mắt ngưng kết. Gần một vạn tên võ giả ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nguyên một đám dọa đến càng là động cũng không dám động. Tô Dương không khỏi trợn trắng mắt, vỗ một cái Phó Vân Hải cái hốc, theo thì mở miệng nói ra, chư vị lại an tâm điều dưỡng, nơi đây tuy nhiên bị dị chút, nhưng tuyệt đối là an toàn, mà lại rất nhanh liền có thể rời đi. Mọi người nghe xong, lúc này mới ào ào ngồi xuống điều tức, hoặc là trợ giúp cái khác người bị thương liệu thương. Tô Dương sau đó ra hiệu Phó Vân Hải ngồi xếp bằng xuống, sau đó đưa tay đặt tại trên lưng của hắn. Một cỗ năng lượng tinh thuần liên tục không ngừng thua đưa qua, bổ sung hắn vừa mới triệu hoán ám ảnh ma quân to lớn tiêu hao. Phó Vân Hải cảm thụ được thể nội phi tốc khôi phục năng lượng, đang điền một lần nữa biến đến tràn đầy, tinh thần cũng vì đó dùng một cái. Lao Tô bài nạp địa bình, cặc cặc dùng tốt. Có điều hắn quay đầu nhìn lấy Tô Dương, mang trên mặt một cỗ không có đánh qua nghiện phiền muộn. Lao Tô, vừa mới thế nào không đánh một trận lại đi a? Bên ngoài cái kia đứng tại xà đầu phía trên ra hỏa, xem ra rất mạnh a. Hai ta liên thủ trực tiếp xử lý hắn a. Tô Dương trở tay cũng là một cái đầu băng, đạn đến Phó Vân Hải ngao một tiếng. Đó là cổ đại thần, hạ tổ cùng thời kỳ tồn tại, yếu nhất đều là đại trạch cảnh đỉnh phong, ngươi lên đi tìm đến a. Phó Vân Hải ôm đầu, mặt mũi tràn đầy khâm phục, nhỏ giọng lẩm bẩm. Đại trạch cảnh cũng không ra sao a. Cái kia thượng cổ ma trong khu vực một đống đại trạch cảnh, năm ban liên thủ còn không phải tùy tiện đánh. Vô luận là Tiêu Viễn Sơn vẫn là Mạc Thiên Ngân, những cái được gọi là ma đạo đế quân, tại năm ban thập tuyệt chu tiên trận trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích. Tô Dương nghe vậy, không khỏi liếc mắt. Bên trong ma đạo đế quân đều không phải là chính thống đế quân, một thân thực lực lớn nửa là dựa vào lấy đánh cắp tới bị cách, chỉ có thể coi là ngụy đế quân, cùng chính thống đế quân thực lực sai biệt rất lớn. Ngụy đế quân chỉ có cảnh giới bị áp, lại không cách nào tránh thức điều động thiên địa lực lượng, càng giống là cầm lấy tài khoản mật mã trộm nít người, quyền hạn khắp nơi nhận hạn chế. Càng đừng đề cập những thứ này theo hạo tổ thời đại sống sót cổ đại thần, bọn hắn có thể không cần đế quân vị cách liền có thể dẫn động thiên địa lực lượng. Vậy ngươi phía trên chính tâm xích, hắn liền xem như cổ đại thần cũng phải nhận sợ a. Ta không tin quất hắn một thước tử hắn không đảo. Ta phải có cơ hội gần người mới được, mà lại liền xem như cận thân cũng không nhất định cam đoan hữu dụng, lại chỉ có một cơ hội, bỏ qua lần sau nhân ra liền không khả năng lại để cho ta cận thân. Tô Dương thu tay lại, ngữ khí biến đến nghiêm túc lên. Lúc này chuyện trọng yếu nhất là cứu người, không muốn bởi vì loại chuyện này chỉ hoãn thời gian. Đạo nhất tiền bối hiện tại chính đồng thời tại nhiều thi triển màn nước động tiên, lão nhân ra người cũng kiêng không được quá lâu. Phó Vân Hải lúc này mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, không tiếp tục nhiều chuyện. Số 17 Lộc Thục căn cứ. Băng nguyên phía trên, Võ Cùng Đế quân đang cùng Lôi Thần Tắc Thác chiến đến long trời lỡ đất. Võ Cùng Đế quân bá vương quyền thẳng thắn thoải mái, mỗi một quyền đều mang băng nước thiên địa khí thế, quyền phong chốc qua, không gian cũng vì đó mà mèo. Tắc Tháp thì trưởng không lôi đỉnh, chiến truy vung vậy ở giữa, ngàn vạn lôi long gào thét, đem toàn bộ bầu trời đều hóa thành một mảnh lôi đỉnh hải dương. Thanh thế to lớn, sông băng vỡ nát. Mỗi một lần va chạm đều nhấc lên đủ để xé rách sắt thép năng lượng phong bạo. Ngay tại cái này hủy thiên diệt địa trong chiến trường, căn cứ quảng trường phía trên, không gian lại lần nữa vặn mèo, một cái vòng xoáy đen kịt trống rông xuất hiện. Tô Dương cùng Phó Vân Hải thân ảnh từ đó nhanh chóng đi ra. Sở hữu người lập tức tiến vào vặn mèo không gian rút lui. Tô Dương thanh âm vang vọng cả cái căn cứ, rõ ràng đè qua phương xa lôi minh cùng nổ vang. May ra võ cường đế quân tới kịp thời, căn cứ bản thân vẫn chưa lọt vào quá lớn phá hư, đóng giữ nhân viên cũng đều coi như chấn định, tại chỉ huy quan điều hành dưới, lập tức ngay ngắn trật tự hướng về vòng xoáy chỗ hội tụ. Phó Vân Hải đứng tại vòng xoáy một bên, nhìn phía xa cái kia thần minh giống như chiến đấu, cả người đều thấy choáng. Lôi minh cuộn cuộn, thiên địa rung động. Đây mới thực sự là trong lúc giờ tay nhấc chân hủy thiên diệt địa lực lượng. Cùng bọn hắn tại Sơn Hà xã tắc đồ bên trong tiểu đả tiểu náo, hoàn toàn là hai khái niệm. Lao Tô, cái kia mang theo đại truy, là ai? Hẳn là cổ đại thần tắc nắm có thể trưởng khống lôi đỉnh. Phó Vân Hải ánh mắt trong nháy mắt thì sáng lên, trong ánh mắt tràn đầy hướng tới. Đó là một loại thuần túy, đối lực lượng cường đại khát vọng. Lao Tô, ta có phải hay không tấn thăng đế quân về sau, cũng có thể nắm giữ loại này cấp bậc lực lượng? Tô Dương không có lên tiếng, hắn chỉ là liếc qua Phó Vân Hải sau lưng đoàn kia ngay tại hơi hơi nhúc đích, tựa hồ cũng đối với ngoại giới lôi đỉnh chi lực cảm thấy yêu kỳ, mà ngó giáo giác địa sát võ hồn tiểu hắc, trong ánh mắt lóe qua một tia như có như không lãnh ý Phó Vân Hải võ hồn. Bao nhiêu là cái không ổn định nhân tố, thì cái nhìn này không có sát khí, không có uy áp, chỉ là một loại thuần túy, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào xem kỹ. Phó Vân Hải sau lưng đoàn bóng ma kia giống như là mèo bị dẫm đuôi, đột nhiên kịch liệt nhuyễn đông nhúc đích, sau đó siêu một tiếng, trong nháy mắt rút về Phó Vân Hải thể nội, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phó Vân Hải sững sờ, hắn có thể cảm giác được tiểu hắc giờ phút này ngay tại chính mình võ hồn không gian bên trong run lẩy bẩy. Ngươi sợ cái gì a? Một cỗ cực kỳ ủy khuất ý niệm trực tiếp theo đáy lòng của hắn truyền đến. Lao Tô có thể muốn động thủ với ta, chủ nhân, ngươi nhanh giải thích, ta là ngươi võ hồn a? Chính mình người a? Phó Vân Hải vụng trộm liếc qua Tô Dương, gặp thần sắc hắn như thường, chính chỉ huy Côn Lôn võ giả có thứ tự rút lui, hoàn toàn không có muốn ý tứ động thủ. Hắn lập tức ở đáy lòng trả lời, thân lệch ra không sợ ảnh chính, ngươi lại không làm chuyện xấu, Lao Tô làm sao có thể xuống tay với ngươi, ngươi sợ cái đơ? Tiểu Hắc trầm mặt một lát, một cố càng thêm u oán ý niệm truyền đến. Chủ nhân, van cầu ngươi nhìn nhiều điểm sách đi, ta quy năm ban trước bà, chỉ có quy không đọc sách cũng không phát huy ra được a. Im miệng, lại nhao nhao ta chặt đứt năng lượng cấm ngươi nói a. Chương 1493, quá không có cốt khí. Chương 1493, quá không có cốt khí. Chờ căn cứ bên trong một tên sau cùng công tác nhân viên thân ảnh biến mất tại vòng xoáy bên trong, Tô Dương lập tức hướng về nơi xa chiến trường hỗn loạn kia, truyền đi một đạo thần niệm. Võ cùng tiền bối, Chu Thiên tinh đấu đại trận đã mở, nơi đây chuyện, còn mời nhanh đi trợ giúp địa phương khác. Thần niệm truyền ra trong nháy mắt, băng nguyên phía trên, cái kia đạo cùng lôi thần tắc thác gác chiến khôi ngô thân ảnh, động tác đống nhiên chỉ trệ. Ha ha ha. Tốt. Võ cùng đế quân phát ra một tiếng chấn thiên cười dài, thế công đống nhiên biến đến cuồng bạo. Hắn từ bỏ tất cả phòng ngự, đem toàn bộ lực lượng đều dốc vào trong song quyền phía trên, như là một viên tiêu đốt bất thạch, đối với tắc thác triển khai cuồng phong bạo vũ giống như tấn công mạnh. Trong lúc nhất thời, quyền ảnh đầy trời, bá vương chi khí bao phủ khắp nơi, đúng là cứ thế mà đem tắc thác cái kia đầy trời lôi đỉnh đều đè trở về. Tắc thác bị bất thình lình bạo phát đánh cho liên tục bại lui, trong lòng vừa kinh vừa sợ. Tên điên. Thế mà, ngay tại hắn chuẩn bị ngưng tụ mạnh hơn lôi đỉnh chi lực phản kích lúc, võ cường đế quân lại bỗng nhiên sau khi thu quyền rút lui, ở giữa không trùng kéo dài khoảng cách. Ha ha ha. Đánh cho thông khoái. Bất quá ta hiện tại cũng không rảnh rỗi, ngày khác tái chiến. Lời còn chưa dứt, phía sau hắn không gian lên tiếng xé rách, một đạo đen nhánh vết nước đống dưng mở ra. Võ cường đế quân nhìn cũng không lại nhìn tắc thác liếc một chút, quay người liền bước vào vết nước bên trong, thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Giống. Tắc thác trợn mắt nhìn lấy đối thủ rời đi, lại bất lực ngăn cản. Hắn cũng không am hiểu không gian na gì chi thuật, chỉ có thể phát ra một tiếng phẫn nộ đến cực hạn gào thét. Cơn bạo lôi đỉnh tự hắn thể nội bạo phát, đem phương biên hơn 10 dặm sông băng đều hóa thành một biển. Phát tiết hết nộ hỏa, Tắc Thác cặp kia ẩn chứa lôi quang đôi mắt, mãnh liệt chuyển hướng Đông Vương. Chỗ đó là Hoa Hạ phương hướng. Sau một khắc, hắn thân thể cao lớn hóa thành một đạo tráng kiện màu lam tiềm điện, vạch phá bầu trời, lấy một loại mắt thường không cách nào bắt tốc độ, hướng về Hoa Hạ cương vực, mau chóng đuổi theo. Lôi quang xé rách màn trời, phát ra đinh tai nhức óc quanh mình. Sau nửa canh giờ, Hoa Hạ cương vực, lôi đỉnh lấp lóe. Thế mà, thì tại đạo kia lôi quang sắp vượt qua Hoa Hạ cương vực biên giới trong nháy mắt. Ông, một tầng mắt thường không thể gặp bình chướng, tại hư không bên trong lặng yên hiện hiện. Bèn, một tiếng lột ngạt đến cực hạn tiếng vang, ở trong thiên địa quanh quẩn. Cái kia đạo thế bất khả kháng lôi quang, tựa như là đụng phải lớp kín vô hình nhưng lại không thể phá vỡ tường lớn, đúng là bị một cỗ không thể kháng cự sức mạnh to lớn, cứ thế mà gãy trở về. Quang mang tán đi, Tắc Thác thân ảnh ở giữa không trung lão đạo hiện ra chân thân, trên mặt viết đầy hoảng hốt cùng kinh nghi. Đây là kết giới. Hắn nhìn chằm chằm phía trước hư không, cặp kia lôi quang lấp lóe trong đôi mắt, nộ hỏa lần nữa bốc lên. Lôi đỉnh, không thể ngăn cản. Tắc Thác giơ cao chiến truy, dẫn động cửu tiên chi lôi. Ầm ầm, ầm ầm. Từng đạo tráng kiện lôi long từ trên trời giáng xuống, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đánh vào cái kia bình chướng vô hình phía trên, bộc phát ra hủy thiên diệt địa giống như bi năng. Thiên khôi tinh mái vòm căn cứ. xếp bằng ở pháp trận bên trong 12 người hoàng, sắc mặt cùng nhau biến đổi. Đến rồi. Hảo cường trùng kích lực. Hàn Giám đảm đương khẽ quát một tiếng, duy trì lấy nhân hoàng trung vận chuyển, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng của bạo, chính thông qua đại trận, không ngừng đánh thẳng vào tinh thần của bọn hắn. Nhân tộc ý vị lượng tiêu hao, tại thời khắc này đột nhiên tăng gọn. Thế mà, 12 người hoàng đang chuẩn bị toàn lực vận chuyển thời điểm, lại đột nhiên hai mặt nhìn nhau. Em, giống như rất nhẹ nhàng. Chút tiêu hao này thậm chí cũng không đổi kịp nhân tộc ý vị một lần nữa ngưng tụ tốc độ. Mọi người trong lúc nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng lại lòng chua xót vẻ phức tạp. Là, bây giờ Hoa Hạ, sớm đã không phải 100 năm nhiều năm trước Hoa Hạ. Sơn Hà xã tác đồ cùng toàn cầu lộc tục căn cứ thành lập, để Hoa Hạ nhân tộc ý vị ngưng tụ tốc độ, đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Còn sót lại Côn Lôn đệ nhất 12 người hoàng một trong Âu Dương Bách Lý trong lúc nhất thời không khỏi hai mắt đẫm lệ, tự lẩm bẩm. Lao hỏa kế nhóm. Côn Lôn rốt cục đứng lên. Mấy ngày sau, tại Tô Dương, Phó Vân Hải cùng Huyền Thiên Thất Tử toàn lực hiệp trợ dưới, tất cả chú đóng ở hải ngoại Côn Lôn nhân viên, rốt cục bị đều tiếp trở về Hoa Hạ cảnh nội. Sơn Hải nhất tuyến thiên tổng bộ, một chỗ lâm thời mở ra to lớn an trí khu bên trong, bầu không khí nghiêm túc. Tất cả trở về nhân viên đều ngay đầu tiên bị yêu cầu ký tên một phần tối cao đẳng cấp hiệp nghị bảo mật. Hiệp nghị nội dung rất đơn giản, không cho phép đem hải ngoại phát sinh bất cứ chuyện gì, tiết lộ cho ngoại giới bất cứ người nào, cho dù là thân nhân cũng không được. Tất cả mọi người minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc, không có người đưa ra dị nghị, yên lặng ký xuống chính mình tên. An trí khu một góc, Tô Dương cũng cường điệu để Phó Vân Hải giữ kín như bưng, không cho phép lộ ra nửa chữ, bao quát năm bàn những người khác cũng không được. Lao Tô, đây là vì sao? Không nên hỏi, người cam đoan là được. Phó Vân Hải vỗ bộ ngực, gương mặt chính trực, yên tâm đi Lao Tô. Miệng ta nghiêm cực kỳ, một chữ cũng sẽ không ra bên ngoài nói. Tô Dương mặt không thay đổi nhìn lấy hắn, cũng là ngươi nói như vậy ta mới không yên lòng. Hắn trầm mặc một lát, bỗng nhiên mở miệng. Tiểu Hắc, ngươi đi ra. Vừa dứt lời, Phó Vân Hải sau lưng ảnh tử một trận lúc đích, tối đen như mực, không có cố định hình thái âm ảnh, cẩn thận từng ly từng tí xung ra, thậm chí còn đối với Tô Dương như là đang định nọt lung lay. Phó Vân Hải nhất thời sững sờ. Không phải, thế nào Lao Tô gọi ngươi cũng đi ra a? Ngươi cũng quá đổ hèn nhát đi. Nha, quên ngươi không có xương cốt. Tô Dương nhìn chằm chằm đoàn bóng ma kia, dùng một loại không thể nghi ngờ ngữ khí nói ra, nhìn kỹ hắn, nếu là hắn dám ở bên ngoài nhiều lời một chữ, ngươi liền nghĩ biện pháp để hắn im miệng, nghe hiểu chưa? Địa sát võ hồn tiểu hắc lập tức giống như là điên của một dạng, trên dưới kịch liệt đung đưa, cái kia tần suất nhanh đến mức như là dã tỏi. Phó Vân Hải nhìn lấy tình cảnh này, cả người đều choáng váng. Hoa, tiểu hắc, ngươi quá không có cốt khí. A, đúng, lại quên ngươi không có xương cốt. Tô Dương lúc này mới hài lòng gật gật đầu, nhẹ nhàng thở ra. Liên quan tới cổ đại thần sự tình, tuyệt không thể tiết ra ngoài. Một khi gây nên đại quy mô dân chúng khủng hoảng, nhân tâm lưu động, tất nhiên sẽ đối với nhân tộc ý vị ngưng tụ tạo thành ảnh hưởng không thể lường được. Nhất là tại lúc này cái này trong lúc mấu chốt, Hoa Hạ cương vực bên ngoài đang có càng ngày càng nhiều cường đại mà khí tức cổ xưa, đang không ngừng thức tỉnh, đang không ngừng đánh thẳng vào đạo này phòng tuyến cuối cùng. Kiếp số đã tới. Chỗ lấy không nói cho năm ban những người khác, Tô Dương tự nhiên là lo lắng bọn này làm càn làm bậy đi ra ngoài tìm cổ đại thần đánh nhau. Dù sao tuổi trẻ khinh cuồng tại năm ban trên thân thế nhưng là thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Một cái không có nhìn tốt, đoán chừng quay đầu thì ngao ngao giết ra ngoài. Nhất là Tạ Vũ Hàm, nhất định phải nhìn kỹ. Đến mức những cái kia hy sinh tại hải ngoại lộc thuộc căn cứ nhân viên, trước mắt linh hồn đều đã tiếp đưa đến mộng trong phi thuyền chờ đợi đến tiếp sau an trí. Bất quá tại xử lý chuyện này trước đó, Tô Dương còn phải đi Thiên Khôi tinh mái bòm căn cứ một chuyến giải tình huống cụ thể. Chương 1494, phong tỏa chương 1494, phong tỏa Thiên Khôi tinh mái bòm căn cứ. Tô Dương cùng Phó Vân Hải thân ảnh từ hư không gợn sóng bên trong đi ra, vừa hiện thân, liền cảm thấy một cỗ quần quật rồi rào khí tức đập vào mặt. Căn cứ mái vòm sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh từ vô số tinh thần hư ảnh tạo thành sáng chói màn trời. Ánh sao như nước, chậm rãi chảy xuôi, cuối cùng hội tụ ở trung ương cái kia tòa thật to làm bằng đá pháp trận phía trên, hình thành một đạo thông thiên triệt địa quang trụ, đem chọn cái căn cứ chiếu rọi đến sáng như ban ngày. 12 đạo thân ảnh xếp bằng ở pháp trận 12 cái phương vị, mỗi người sau lưng đều hiện lên lấy một kiện khí tức khác nhau, lại đồng căn đồng nguyên nhân hoàng pháp tướng. Bọn hắn chính là cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận hạch tâm. Tô Dương cả sửa lại một chút áo bào, để Phó Vân Hải nguyên địa chờ. Sau đó bước nhanh về phía trước, đối với pháp trận trung ương mọi người, không mình hành lễ. Chư vị tiền bối, chú hải ngoại lộc thuộc căn cứ Côn Lôn nhân viên đều đã rút lui. Xếp bằng ở trong trận 12 người tâm thần cùng cả tòa Chu Thiên Tinh đấu đại trận tương liên, giờ phút này chính thừa nhận đến từ Hoa Hạ cương vực bên ngoài, cái kia từng đạo cổ lão khí tức thay nhau trùng kích, không dám có chút phân tâm, đành phải là gật đầu đáp lại. Chỉ có ngồi tại chủ vị, râu tóc bạc trắng Âu Dương Bách Lý, chậm rãi mở hai mắt ra. Ánh mắt của hắn ôn hòa, mang theo vài phần vui mừng, cũng mang theo một tia trải qua tang thương mọi mệt. Vất vả ngươi, tiểu Tô. Tô Dương ngồi thẳng lên, nhìn hướng vị này Côn Lôn còn sót lại ban đầu đại nhân hoàng, hỏi: "Âu Dương tiền bối, đại trận vận chuyển còn thuận lợi sao?" "Yên tâm." Âu Dương Bách Lý bên cạnh Lưu Trường Phong nhắm mắt lại, khóe miệng lại toét ra một cái đường cong, bây giờ nhân tộc ý vị, xưa đâu bằng nay. Bên ngoài những tên kia tuy nhiên mạnh mẽ, nhưng muốn phá vỡ cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận, còn kém xa lắm. "Không tệ." Tính khí hỏa bạo Hàn Giám đảm đương cũng ồm ồm tiếp một câu: "Tiểu Tô ngươi có thể yên tâm." Tô Dương xác nhận đại trận không ngại, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Vì duy trì Chu Thiên đại trận vận chuyển, 12 người hoàng cần tâm thần ổn định, cho nên Tô Dương vẫn chưa nói rõ Vĩnh Dạ Thương hội mất liên lạc tình huống liền không người cáo lui. Mà Phó Vân Hải thì là xa xa đánh giá bốn phía hết thảy, chỉ cảm thấy hiếu kỳ. Được rồi, đừng xem, cùng vi sư đến. Phó Vân Hải ồ một tiếng, đội vàng đi theo Tô Dương. Tô Dương không có đi hướng căn cứ cửa ra vào, mà chính là trực tiếp dẫn Phó Vân Hải đi tới căn cứ một chỗ vắng vẻ chi địa. Được rồi, ngay ở chỗ này đi. A. Theo Tô Dương thì nói một tiếng, "Tiểu Hắc, đi ra, ta có chuyện muốn hỏi ngươi." Sau một khắc, địa sát võ hồn tự Phó Vân Hải sau lưng cấp tốc hiện lúc đích. Làm sao lão Tô tùy tiện hô một tiếng ngươi thì cùng liếm cẩu một dạng chạy ra ngoài? Thật là một cái siêu cấp người không có cốt khí. Một điểm không giống như ta vậy có cốt khí. Phó Vân Hải khỏe miệng giật một cái, đáy lòng một trận đoán thầm. Mình bây giờ quả thực cũng là cái chuyên trách quan phiên dịch. Vân Hải, đến. Lão Tô, ngươi muốn hỏi cái gì? Tô Dương nhìn lấy đoàn kia chậm rãi ngưng tụ thành hình đen nhánh hình dáng, không có nửa phần chần chờ, trực tiếp mở miệng. Hỏi thăm Tiểu Hắc, phải chăng có thể tìm tới Vĩnh Dạ Thương hội không gian neo điểm? Phó Vân Hải lập tức đem Tô Dương mà nói chuyển đạt đi qua. Tô Dương chính mình đã nếm thử qua, vô luận là Kính Hoa Thủy Nguyệt, vẫn là cái khác bất luận cái gì hắn nắm giữ không gian na gì chi thuật, đều không thể cảm ứng được Vĩnh Dạ Thương hội chút nào khí tức. Vĩnh Dạ Thương hội tựa hồ tính cả nó chỗ không gian độc lập, tựa như là theo toàn bộ thế giới bị cứ thế mà keo kiệt rơi mất một khối, triệt để đoạn tuyệt cùng ngoại giới chỗ có nhân quả. Đây tuyệt đối không bình thường. Tiểu Hắc nghe xong, dường như hóa thành một bãi lưu động nước, trên mặt đất không ngừng biến đổi hình dáng, thỉnh thoảng kéo dài, thỉnh thoảng co vào, từng đạo càng thêm màu đen thâm thúy gợn sóng, lấy nó làm trung tâm, hướng về không biết duy độ khuyết tán mà đi. Phó Vân Hải sắc mặt cũng theo Tiểu Hắc động tác, hơi hơi trắng bệnh, hiển nhiên duy trì loại trạng thái này với hắn mà nói đồng dạng là không nhỏ tiêu hao. Thật lâu, cái kia kịch liệt nhúc nhích rốt cuộc ngừng. Một cỗ tin tức trực tiếp truyền tới Phó Vân Hải náo hải bên trong. Phó Vân Hải sửng sốt một chút, lập tức đối Tô Dương nói ra. "Lão Tô," Tiểu Hắc nói, "Vĩnh Dạ Thương hội không gian đã bị một cỗ cường đại kết giới cho hoàn toàn phong tỏa. Nó thật sự là có thể tìm được cái kia không gian neo điểm, nhưng là..." Phó Vân Hải trên mặt hiện ra một tia khó xử, nhưng là không có cách nào đột phá cố lực lượng kia hạn chế trực tiếp truyền tống đi qua. Kết quả này, tại Tô Dương trong dự liệu, liền hắn đều không thể đột phá phong tỏa, Tiểu Hắc tuy nhiên quỷ dị, nhưng dù sao cảnh giới có hạn, làm không được cũng thuộc về bình thường. Thế mà, đúng lúc này, trên mặt đất đoàn kia đen nhánh ảnh tử, lần nữa hơi hơi nhuyễn động lúc đích. Lần này động tác rất nhỏ, giống như là tại lan truyền một loại nào đó bổ sung tin tức. Phó Vân Hải biểu lộ trong nháy mắt biến đổi, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua Tô Dương, nhìn về phía mái vòm cái kia mảnh chậm rãi lưu chuyển sáng chói tinh hải, ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin. Hắn lần nữa túi đầu nhìn một chút dưới chân Tiểu Hắc, lại ngẩng đầu nhìn tòa kia thông thiên triệt địa chu thiên tinh đấu đại trận, hầu kết đông nhúc nhích qua một cái. "Lão Tô." Phó Vân Hải thanh âm mang theo một tia khô khốc cùng không xác định. Tiểu Hắc nói, "Kết giới này cấu tạo cùng chu thiên tinh đấu đại trận có một loại nào đó tương tự tính." Tô Dương vẫn chưa có quá nhiều biểu lộ, chỉ là khẽ mước cằm. Cùng Lê Tổ tự tay bày ra chu thiên tinh đấu đại trận có dạng giống như tính, rất bình thường. Có thể bố trí ra cùng chu thiên tinh đấu đại trận tương tự cấm chế, ngoại trừ Lê bản gốc người, liền chỉ có chiếm được hắn chân truyền hậu nhân. Mà tại Vĩnh Dạ Thương hội bên trong, đúng lúc thì có một người như thế. Phó hội trưởng, Quý Như Thị. Hắn muốn là Lê Tổ hậu nhân một trong, tinh thông các loại cấm chế trận pháp, mà lại cùng nói là tương tự tính, chẳng bằng nói, cái kia phong tỏa Vĩnh Dạ Thương hội kết giới, căn bản chính là một tòa phiên bản đơn giản hóa chu thiên tinh đấu đại trận. Một tòa tiểu chu thiên tinh đấu trận. Chủ động kích hoạt như thế cường đại cấm chế, triệt để chặt đứt cùng ngoại giới hết thảy liên hệ, cái này bản thân liền là một loại tín hiệu. Cái này mang ý nghĩa, Vĩnh Dạ Thương hội nội bộ xuất hiện một cái liền Quý Như Thị đều không thể không vận dụng sau cùng át chủ bài, không tiếc đem chính mình hoàn toàn phong kín, cũng muốn ngăn cản bề ngoài để lộ kinh khủng tồn tại. Tô Dương trong lòng cái kia cô linh cảm không lành, tại thời khắc này nhảy lên tới đỉnh điểm. Thứ 9 Dạ chủ khả năng sắp thức tỉnh. Đến mức là thần mất liên lạc, hiện thực thế giới Vân Kình tập đoàn đồng sự trưởng Tiết Kéo Dài cũng đột nhiên đã mất đi hành tung. Trông thấy Tô Dương sắc mặt khó coi, Phó Vân Hải vội vàng hỏi nói, "Lão Tô, Vĩnh Dạ Thương hội thế nào?" "Mất liên lạc." Phó Vân Hải sững sờ, vội vàng giơ tay lên nhìn một chút trong tay vòng tay, quả nhiên phát hiện tín hiệu đều cắt đứt. "Lão Tô, cái này tình huống gì?" "Ta tạm thời cũng không rõ ràng." Tô Dương đột nhiên thoáng nhìn Phó Vân Hải sắc mặt khó coi, bận điều an ủi, "Ngươi không cần quan tâm chuyện này, thanh thản ổn định học tập chuẩn bị cao khảo liền tốt." Chương 1495, không chê vào đâu được chương 1495, không chê vào đâu được vô cực cùng, yên lặng tinh thất. Tạ Vũ Hàm yên tĩnh lập ở trung ương, hai mắt trống rỗng, thân hình cứng ngắc, như cùng một cái bị quất tới linh hồn tượng gỗ. Nàng quanh thân, một tia như có như không thần hồn ba động quanh, đó là vô cực cùng cung chủ cùng Trần Dịch trưởng lão liên thủ hành động thành quả. Trần Dịch trưởng lão quanh chân ngồi tại Tạ Vũ Hàm trước người, thần sắc nghiêm trọng, mi tâm khóa chặt. Hắn một luồng thần hồn chi lực, giống như một đạo tinh mịn sợi tơ, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào Tạ Vũ Hàm thể nội. Thế mà, chỉ là bước đầu dò xét, liền để Trần Dịch trưởng lão cảm thấy trước nay chưa có hoang mang. Hắn sống hơn ngàn năm, trải qua vô tận điển tịch, cũng được chứng kiến vô số kỳ kinh dị mạch, có thể Tạ Vũ Hàm kinh mạch trong cơ thể, quả thực cũng là một mảnh hỗn độn. Bọn chúng không có kết cấu gì đan vào một chỗ, như là bị thằng nhóc tùy ý bôi lên hòa tác, lại như một đoàn bị xoa nắn đến lung ta lung tung chỉ gai. Liếc nhìn lại, chính là hai mắt đen thui, căn bản tìm không đến bất luận cái gì quy luật. Trần Dịch trưởng lão không tin tà, hắn hít sâu một hơi, lần nữa tập trung tinh thần, đem thần hồn chi lực cẩn thận từng ly từng tí chú nhập Tạ Vũ Hàm tay trái ngón tay cái đối ứng kinh mạch. Dựa theo lẽ thường, cố năng lượng này hẳn là sẽ dọc theo đặc biệt con đường, kích hoạt tay trái ngón tay cái bắp thịt cùng cốt cách, khiến cho động. Thế mà, Tạ Vũ Hàm thân thể lại là run lên bần bật. Sau một khắc, động không phải tay trái ngón tay cái, mà chính là tay phải của nàng ngón trỏ, nhẹ nhàng câu một chút. Trần Dịch trưởng lão, hắn ngây ngẩn cả người. Cái này tính là gì? Tín hiệu rối loạn. Hắn lần nữa nếm thử, lần này chú nhập chính là chân phải chỉ kinh mạch. Tạ Vũ Hàm thân thể lại là một trận quỷ dị và mèo, lập tức, nàng hai trái rủ xuống, nhẹ nhàng run một cái. Trần Dịch trưởng lão khỏe miệng co giật. Đợi lát nữa, cái này hắn nương chính là tùy cơ. Hắn lặp đi lặp lại nếm thử, một lần lại một lần đem thần hồn chi lực chú nhập khác biệt kinh mạch, có thể Tạ Vũ Hàm thân thể phản ứng, mỗi một lần đều ra ngoài ý định. Có lúc là mí mắt chớp động, có lúc là đầu gối uốn lượn, có khi thậm chí chỉ là cọng tóc nhẹ nhàng tung bay bỗng lúc đích. Càng kỳ quái hơn chính là, cho dù là cùng một cái kinh mạch, hai lần chú nhập năng lượng, kích hoạt vị trí cũng hoàn toàn khác biệt. Thế này sao lại là điều khiển? Rõ ràng là độ xuất sắc. Ba ngày thời gian thoáng qua tức thì. Trong tinh thất, Trần Dịch trưởng lao sắc mặt càng ngày càng trắng, ánh mắt cũng càng ngày càng mê mang. Hắn đã thử mấy trăm loại phương pháp, hao phí vô số thần hồn chi lực, nhưng đối với Tạ Vũ Hàm thân thể, hắn vẫn như cũ không cách nào làm đến cho dù là tối cơ sở tinh chuẩn điều khiển. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi, chính mình có phải thật vậy hay không như Lý Nhất Minh nói, bị ma pháp cho làm hỗn loạn. Loại cảm giác này, so tại Tạ Vũ Hàm trong thức hải nhìn đến một mảnh không còn muốn cho người sụp đổ. Thức hải là trống không, chí ít còn có cái không khái niệm. Có thể cái này kinh mạch lại là thật sự tồn tại, nhưng lại hoàn toàn không cách nào lý giải, không cách nào khống chế. Hắn cơ hồ muốn tự bế. Hô. Trần Dịch trưởng lão phun ra một hơi thật dài, miễn cưỡng thu hồi thần hồn, đứng người lên, cước bộ phù phiếm, như là bệnh nặng một trận. Hắn biết, dựa vào chính hắn là tuyệt đối không thể. Người tới. Hắn khàn khàn cuống họng hô. Rất nhanh, mấy vị thái thượng trưởng lão nghe tiếng mà đến, nhìn đến Trần Dịch trưởng lão bộ dáng này, không khỏi trong lòng siết chặt. Trần sư đệ, ngươi làm sao? Trần Dịch trưởng lão chỉ trong tĩnh thất Tạ Vũ Hàm, thanh âm mang theo một chút tuyệt vọng. Các ngươi, chính các ngươi đến xem đi. Kinh mạch của nàng, căn bản không bình thường a. Các vị trưởng lão cũng không dám thất lễ, hào hào tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí dò ra thần hồn, tiến vào Tạ Vũ Hàm thể nội. Sau một lát, tĩnh thất bên trong lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Chạy tới mấy vị thái thượng trưởng lão, giờ phút này cả đám đều giống như là bị định trụ đồng dạng, thần sắc theo nghi hoặc đến chấn kinh, lại đến khó có thể tin, sau cùng cùng nhau hóa thành trống rỗng. Cái này là bực nào quỷ dị kinh mạch? Một tên trưởng lão run rẩy thanh âm mở miệng. Hoàn toàn không có trình tự quy tắc có thể nói. Cô thân thể này là như thế nào vận chuyển? Một vị trưởng lão khác cái chán chạy ra mồ hôi lạnh. Chúng ta sống hơn ngàn năm, chưa bao giờ thấy qua như thế ly kỳ kinh mạch kết cấu. Quả thực là chưa từng nghe thấy. Không có não tử thì cũng thôi đi, làm sao kinh mạch đều như thế? Bọn hắn thử nghiệm chú nhập thần hồn chi lực, kết quả tự nhiên cũng giống như vậy. Mỗi một lần nếm thử, đều đổi lấy Tạ Vũ Hàm thân thể không có quy luật chút nào có dũng. Bọn hắn thậm chí so Trần Dịch trưởng lão còn muốn chật vật, bởi vì bọn hắn không có cung chủ phụ trợ, Tạ Vũ Hàm thân thể phản ứng càng thêm kịch liệt, đạo gửi tới thần hồn của bọn hắn chi lực kém chút bị cái kia cỗ hỗn loạn năng lượng nuốt chửng lấy. Cái này như thế nào điều khiển? Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, trên mặt viết đầy thất bại. Trần sư đệ, người ba ngày này cũng là đối mặt cái này. Một vị trưởng lão nhìn lấy Trần Dịch trưởng lão, ánh mắt bên trong tràn đầy đồng tình. Trần Dịch trưởng lão cười khổ một tiếng, nhẹ gật đầu. Chúng ta chỉ có thể thỉnh cung chủ lại tới xem một chút. Tất cả trưởng lão đạt thành chung nhận thức. Rất nhanh, Vô Cực cung cung chủ liền bị lần nữa mời đến trong tinh thất. Cung chủ nghe xong mọi người miêu tả, thần sắc cũng biến thành trước nay chưa có ngưng trọng. Hắn đi đến Tạ Vũ Hàm trước người, hít sâu một hơi, một luồng so trước đó càng thêm tinh thuần hùng hồn thần hồn chi lực, như là vô hình xúc tu, chậm rãi thăm dò vào Tạ Vũ Hàm thể nội. Lần này, cung chủ thần hồn chi lực dừng lại rất lâu. Sắc mặt của hắn, theo ngưng trọng, đến kinh nghi, lại đến hoảng sợ, sau cùng, hóa thành một loại cực hạn rung động. Cái này, đây quả thực là điêu luyện sắc sảo. Cung chủ thanh âm, mang theo một tia khó có thể ức chế run rẩy. Tất cả trưởng lão nghe vậy, chấn động trong lòng. Cung chủ, ngài nhìn ra cái gì? Cung chủ hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục nội tâm kích động. Kinh mạch của nàng, một bộ phận là nàng tự thân vô tự sinh trưởng, đó là thiên phú dị bẩm, viễn siêu thường nhân. Nhưng một bộ phận khác, hắn dừng một chút, ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ. Một bộ phận khác là có người vì nàng dựng lên, mà lại dựng đến không chê vào đâu được, liền thành một khối, căn bản nhìn không ra bất kỳ tì vết, cùng nàng tự thân sinh trưởng kinh mạch hoàn mỹ dung hợp, như là tự nhiên mà thành. Lời vừa nói ra, trong tinh thất tất cả trưởng lão đều hít vào một ngụm khí lạnh. Người làm dựng kinh mạch, cái này sao có thể dựng lên? Cái này cần là cảnh giới cỡ nào đại năng mới có thể làm đến như thế chuyện nghịch thiên. Cung chủ chậm rãi gật đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy suy nghĩ sâu xa. Đây cũng là vì sao các ngươi không cách nào tinh chuẩn điều khiển nguyên nhân. Kinh mạch của nàng cũng không phải là dựa theo chúng ta nhận biết quy luật sắp xếp, mà chính là trực tiếp bị tái tạo. Những cái kia nhìn như hỗn loạn kinh mạch, kỳ thực ẩn chứa một loại đặc biệt thăng bằng. Hắn nhìn hướng Tạ Vũ Hàm, ánh mắt bên trong tràn đầy phức tạp. Thân thể của nàng có thể coi như là hai vị đại năng cộng đồng kết tác. Một vị, giao phó nàng không có gì sánh kịp thiên phú nội tình, làm đến kinh mạch có thể dã man sinh trưởng, viễn siêu thường nhân, đến mức nhục thể mới có thể như thế ngang ngược, hẳn là đi khí thể song tu đường đi. Một vị khác, thì tại này cơ sở phía trên tiến hành càng cao tầng thứ cải tạo cùng ưu hóa. Vậy liền mang ý nghĩa không cách nào điều khiển. Cung chủ suy tư một lát liền nói, ta tự mình thử một chút.
Chương 1496, hợp lực chương 1496, hợp lực vô cực cùng cung chủ thần sắc chuyên chú, ánh mắt rơi vào Tạ Vũ Hàm trên thân. Hắn hít sâu một hơi, song mi khóa chặt, một luồng so trước đó càng tinh khiết hơn hùng hồn thần hồn chi lực, như là vô hình xúc tu, chậm rãi thăm dò vào Tạ Vũ Hàm thể nội. Trong tĩnh thất, tất cả trưởng lão đều ngừng thở, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Tạ Vũ Hàm, chờ mong lấy cung chủ có thể mang đến kết quả khác nhau. Cung chủ thần hồn chi lực tại Tạ Vũ Hàm thể nội cái kia mạnh bị tái tạo kinh mạch mạng lưới bên trong, cẩn thận từng ly từng tí du tẩu. Hắn không có nóng lòng nếm thử điều khiển, mà chính là trước tiến hành lấy cẩn thận tỉ mỉ phân tích. Những cái kia nhìn như hỗn loạn kinh mạch tại thân hồn của hắn cảm giác dưới, dần dần hiện ra một loại kỳ lạ nội tại logic. Bọn chúng cũng không phải là chân chính lộn xộn, mà chính là lấy một loại vượt qua lẽ thường phương thức, một lần nữa cấu kiến thân thể năng lượng chuyển hệ thống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong tinh thất ngoại trừ cung chủ ngẫu nhiên phát ra tiếng hít thở nặng nề, không còn gì khác. Trán của hắn dần dần chảy ra mồ hôi mịn, sắc mặt cũng biến thành có chút tái nhợt. Hiển nhiên, cho dù lấy hắn thực lực cùng kinh nghiệm, muốn phân tích bực này kỳ lạ kinh mạch kết cấu, cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Trần sư đệ nói không sai. Cung chủ thanh âm mang theo một tia mỏi mệt, thân thể này quả thực tựa như là bị người làm rối loạn tất cả kinh mạch chỉ tự, một lần nữa tiếp tuyến. Mỗi một đường kinh mạch, tựa hồ cũng cùng mấy đầu cái khác kinh mạch tồn tại liên quan, không còn là duy nhất truyền đường đi. Hắn thử nghiệm đem một luồng thần hồn chi lực chú nhập Tạ Vũ Hàm cánh tay trái kinh mạch, hy vọng có thể để cho nàng giơ cánh tay lên. Thế mà, Tạ Vũ Hàm thân thể chỉ là khẽ run lên, chân phải của nàng chỉ lại đột nhiên câu đống lúc nhích. Quả nhiên, cung chủ không có nhu trí, ngược lại trong mắt lóe lên một tia minh ngộ. Hắn lần nữa nếm thử, dự định điều khiển Tạ Vũ Hàm ngón trỏ trái. Chỉ bất quá lần này hắn đồng thời rót vào mấy cái nhìn như không quan hệ kinh mạch. Lần này, Tạ Vũ Hàm ngón trỏ trái hơi hơi bối lượng. Cung chủ thanh âm có chút khàn khàn, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy kích động, cũng không phải là duy nhất kinh mạch khống chế đơn một động tác, mà chính là cần đồng thời kích hoạt mấy cái thậm chí mấy chục đường kinh mạch mới có thể cộng đồng hoàn thành một cái động tác tinh tế. Tất cả trưởng lão nghe vậy, trong lòng lần nữa bị chấn động. Đây quả thực lật đổ bọn hắn đối thao không thuật nhận biết. Bọn hắn trước kia điều khiển là tinh chuẩn định vị, một kích mà bên trong, mà Tạ Vũ Hàm thân thể lại yêu cầu bọn hắn tiến hành phức tạp tổ hợp thao tác. Bực này tiêu hao, một người căn bản vô pháp tiếp nhận. Trần trưởng lão cười khổ nói. Cung chủ nhẹ gật đầu, sắc mặt tái nhợt, khí tức cũng có chút bất ổn. Hắn vừa rồi mỗi một lần nếm thử đều hao phí to lớn thần hồn chi lực. Cho dù hắn đã tìm tòi đến một ít môn đạo, nhưng muốn tránh thức điều khiển Tạ Vũ Hàm làm ra một cái hoàn chỉnh động tác, cần thiết tiêu hao cũng không phải hắn một người có thể gánh chịu. Chư vị trưởng lão, cung chủ nhìn hướng mọi người, vị tiểu hữu này kinh mạch kỳ lạ, không phải lực lượng một người có thể khống chế, cần người ta liên thủ mới có thể có hiệu quả. Chúng ta nguyện trợ cung chủ một chút sức lực. Cung chủ không chần chờ nữa, hắn hít sâu một hơi, đem chính mình vừa mới tìm tòi đến một ít quy luật, cấp tốc cáo chi tại chỗ năm vị trưởng lão. Năm vị trưởng lão lập tức tiến lên, tại cung chủ bên người khoanh chân ngồi xuống, sau đó mỗi người dò ra một luồng thần hồn chi lực, cùng cung chủ thần hồn chi lực hội tụ vào một chỗ, hình thành một cỗ to lớn thần hồn hồng lưu. Mục tiêu tay trái, nắm tay. Cung chủ trầm giọng hạ lệnh. Lục cổ thần hồn chi lực tại cung chủ dẫn đạo dưới, như là lục cổ tinh vi hồng lưu, đồng thời tuân hướng Tạ Vũ Hàm thể nội chỉ định đếm đường kinh mạch. Ông. Tạ Vũ Hàm thân thể lần nữa run lên, nhưng lần này tay trái của nàng vậy mà thật lấy một loại mắt trần có thể thấy chậm chạp tốc độ nắm thành một cái nắm đấm. Trong tĩnh thất, tất cả trưởng lao ánh mắt đều trừng lớn. Bọn hắn thành công. Tuy nhiên động tác chậm chạp mà cứng ngắc, nhưng đây là trước nay chưa có thành công. Để bọn hắn dường như lập tức về tới năm đó lần thứ nhất tu hành thao công thuật thành công thời điểm. Loại kia vui sướng quả thực không lời nào có thể diễn tả được. Thế mà chỉ là cái này một cái đơn giản nắm tay động tác, liền để sáu vị đế quân cảnh cường giả chán nổi gân xanh lên, sắc mặt đỏ lên. Bọn hắn có thể cảm giác được Tạ Vũ Hàm trong cơ thể năng lượng truyền xa so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn phức tạp cùng tốn năng lượng. Mỗi một đường kinh mạch bị kích hoạt đều giống như tại đồng thời kéo động mấy chục cây sợi tơ, mà lại những sợi tơ này lẫn nhau quấn quanh, cần chính xác phối hợp cùng lực lượng khổng lồ mới có thể khiên động. Hô, hô. Chân trường lão miệng lớn thở dốc, cảm giác thần hồn của mình đều sắp bị dành thời gian. Quá, quá hao phí thần hồn. Mặc trường lão cũng sắc mặt trắng bệnh. Cung chủ thần sắc cũng cực kỳ mỏi mệt, nhưng hắn trong mắt lại tràn ngập hưng phấn. Lại đến, chúng ta đã rất nhiều năm không có gặp qua khó giải quyết như thế tồn tại. Hiếm thấy lịch luyện cơ hội. Mục tiêu tay trái, vung ra. Lục cổ thần hồn chi lực lần nữa tinh chuẩn phối hợp, tràn vào Tạ Vũ Hàm thể nội. Tạ Vũ Hàm tay trái lại lấy đồng dạng chậm chạp mà cứng ngắt tốc độ, chậm rãi vung ra. Tốt. Cung chủ khẽ quát một tiếng, thanh âm mang theo một tia không cách nào che giấu kích động. Cái này mang ý nghĩa, Tạ Vũ Hàm thân thể cũng không phải là không thể khống, chỉ là cần một loại phức tạp hơn, càng tốn năng lượng điều khiển phương thức. Xem ra, đây cũng là cái kia vị đại năng đối thân thể nàng cải tạo chỗ tinh diệu. Cung chủ trầm giọng nói ra, thân thể của nàng bị cấu xây xong một cái hoàn mỹ năng lượng tụ hợp thể, bất luận cái gì duy nhất công kích hoặc điều khiển đều không thể đối nàng tạo thành ảnh hưởng. Chỉ có làm nhiều cố lực lượng tinh chuẩn phối hợp mới có thể kích hoạt này nội bộ chuyển cơ chế. Hắn nhìn hướng Tạ Vũ Hàm, ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ cùng suy tư. Dạng này cải tạo đã vượt ra khỏi bọn hắn có thể hiểu được phạm chủ. Cái này cùng nói là điều khiển, không bằng nói là một loại đối với sinh mạng bản chất một lần nữa định nghĩa. Kể từ đó, chúng ta muốn xâm nhập nghiên cứu cái kia vị đại năng dấu vết lưu lại, nhất định phải trước học sẽ như thế nào hợp tác điều khiển. Cung chủ chuyển hướng còn lại trưởng lão, ngữ khí nghiêm túc, đây cũng không phải là chuyện dễ, cần chúng ta thời gian dài mà sắt cùng luyện tập. Vâng.
Tất cả trưởng lão cùng kêu lên đáp, tuy nhiên mọi mệnh, nhưng trong mắt đều dấy lên hùng hùng đấu trí. Cái này không còn là đơn giản thao khống thuật, đây càng giống như là một trận đối không biết thăm dò, một trận đối càng cao tầng thứ sinh mệnh huyền bí thăm dò. Bọn hắn vây quanh Tạ Vũ Hàm, 6 vị đế quân cảnh cường giả, bắt đầu một trận trước nay chưa có hợp đấu. Bọn hắn thử nghiệm để Tạ Vũ Hàm nhấc chân, khom lưng, quay đầu. Mỗi một cái động tác đơn giản, đều cần bọn hắn 6 người hao phí to lớn thần hồn chi lực, tiến hành tinh vi hợp tác. Trong tinh thất, Tạ Vũ Hàm thân thể thỉnh thoảng cứng đờ và mẹo, lúc chậm rãi đông đưa, mỗi một cái động tác đều lộ ra đần như vậy kém cỏi cùng cơ giới. Nhưng cái này vụng về sau lưng, là 6 vị đế quân cảnh cường giả đem hết toàn lực nỗ lực. Chân trái, tiến về phía trước một bước, trọng tâm chuyển di. Cung chủ thanh âm mang theo vẻ run rẩy, dẫn dắt đến các trưởng lão khác. Tạ Vũ Hàm chân trái, giống như là bị lực lượng vô hình dẫn dắt, chậm rãi nâng lên, sau đó cứng đờ hướng về phía trước phóng ra, thân thể cũng theo đó lay động một cái. Ổn định, trọng tâm. 6 người tề tâm hiệp lực, Tạ Vũ Hàm thân thể rốt cục ổn định, hoàn thành cái này một cái đơn giản cất bước động tác. Đây quả thực là nghịch tiên mà đi, nhưng thoải mái. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, điều khiển một cái thiên võ hoàng, vậy mà cần 6 vị đế quân cảnh cường giả liên thủ. Mà lại, đây vẫn chỉ là tối cơ sở động tác. Nếu như muốn để cho nàng thi triển võ kỹ, hoặc là làm ra càng tình diệu hơn phản ứng, cái kia cần thiết phối hợp cùng tiêu hao, quả thực khó có thể tưởng tượng. Nhưng cùng lúc, bọn hắn cũng nhìn thấy loại này điều khiển phương thức tiềm lực. Một khi bọn hắn có thể thuần thục hợp tác điều khiển Tạ Vũ Hàm, như vậy sự điều khiển của bọn họ chi thuật tất nhiên trèo lên một cái toàn giai đoạn mới. Nếu là có thể từ trong đó ngộ đến cải tạo Tạ Vũ Hàm kinh mạch cái kia bị đại năng lưu lại kinh nghiệm, cái này một đợt cũng là vô cực cung huyết kiếm lời. Chương 1497, ngươi là thật còn bay a. Chương 1497, ngươi là thật còn bay a. Vô cực cung, dưỡng tâm điện. Lý Nhất Minh ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên, hai mắt khép hờ, quanh thân khí lưu phong trào, nhưng lại nội liễm trầm tĩnh, tâm thần đắm chìm ở bên trong mắt, cảm thụ được thể nội lực lượng lưu chuyển. Đúng lúc này, giữa tâm điện không gian đột nhiên vặn vẹo sụp đổ, theo Phó Vân Hải thì từ trong đó bỏ lên đi ra. Lý Nhất Minh không khỏi mở mắt ra. "Lão tứ, ngươi cũng đi a rồi?" Lý Nhất Minh thu liễm khí tức, nghi ngờ nói, "Ngươi tại thượng cổ ma vực khu vực làm sao làm được hạ tuyến?" Phó Vân Hải nhún vai, biểu lộ có chút bất đắc dĩ. "Bị Lao Tô cưỡng chế hạ tuyến, vừa mới xử lý tốt trở về." Lý Nhất Minh sững sờ, trong lòng mơ hồ cảm thấy một chút bất an. Làm cho lão Tô tự mình can thiệp, còn mạnh hơn chế hạ tuyến, đây cũng không phải là tiểu sự. "Xảy ra chuyện gì?" Phó Vân Hải lắc đầu. Lão Tô không cho nói, "Nhị ca ngươi cũng đừng hỏi." Hắn chỉ miệng của mình, "Ta chính là muốn nói, Tiểu Hắc sẽ thi triển im miệng ma pháp không cho ta nói." Lý Nhất Minh nhìn lấy Phó Vân Hải bộ kia muốn nói lại thôi bộ dáng, biết hỏi lại cũng hỏi không ra cái gì. Hắn trầm mặc một lát, lại đổi cái hỏi pháp. "Đại sự vẫn là tiểu sự tình?" "Đại sự." Phó Vân Hải thở dài, lập tức lại nói, "Bất quá Lao Tô để cho chúng ta đừng quan tâm, mà lại chúng ta cũng không giúp đỡ được cái gì." Lý Nhất Minh nhẹ gật đầu, không tiếp tục hỏi nhiều. Đã Lao Tô đều nói như vậy, cái kia xác thực không phải bọn hắn có thể nhúng tay sự tình. Phó Vân Hải hỏi, hắn người tình huống như thế nào? Ta cũng không biết. Lý Nhất Minh lắc đầu, mấy ngày nay đều đang ngồi tu tâm. Phó Vân Hải nghe, trên mặt lộ ra không che giấu chút nào kinh ngạc, thậm chí còn có một tia danh mánh. "Nhị ca, ngươi còn biết ngồi thiền?" Hắn nhíu mày, không phải là chuyện sao? Ngẫu nhiên cũng cần tĩnh tọa tu tâm. "Nô Nhật Tam tỉnh nô thân, vì con quay mà trung ư. Mỗi ngày nghiêm túc chuyển ư. Chuyển không nhanh ư." Phó Vân Hải nghe được khỏe mắt quất thẳng tới, nhịn không được liếc mắt. được rồi, ngươi thiếu cùng tiểu bắt chơi." Hắn quát tay áo, bị thể văn ngôn lây bệnh, nghe không hiểu. Đào ca hiện tại cũng không thế nào nói thể văn ngôn, ngươi ngược lại học. Lý Nhất Minh cười ha ha một tiếng. "Đi thôi, chúng ta đi xem một chút thành quả." Hai người tùy theo rời đi dưỡng tâm điện, trực tiếp tiến về vô cực cung tĩnh thất khu vực. Rất nhanh liền tìm được phụ trách điều khiển Giang Thừa Phong Mạc Thiên Ngân. Mạc Thiên Ngân theo trong tĩnh thất đi ra, mang trên mặt một tia biểu tình cổ quái, nhìn đến Lý Nhất Minh cùng Phó Vân Hải, hắn miễn cưỡng gạt ra một điểm nụ cười. "Mạc trưởng lão, tình huống thế nào?" Mạc Thiên Ngân nuốt mi tâm, ngữ khí phức tạp. "Thuận tay đến làm cho ta đều có chút không biết làm thế nào." Hắn ăn ngay nói thật, mấy ngày nay điều khiển Giang Thừa Phong cảm giác, quả thực so điều khiển chính mình thân thể còn muốn thuận buồm xuôi gió. Loại cảm giác này đã để hắn mừng rỡ, lại để cho hắn cảm thấy một tia không hiểu bất an. Nhưng là hắn lại không nói ra được phần này bất an đến từ nơi nào. Lý Nhất Minh nghe xong, ánh mắt nhất thời phát sáng lên. "Cái kia là được rồi." Hắn nụ cười rực rỡ, "Đây chính là duyên phận a. Mạc trưởng lão, đã như vậy thuận tay, không bằng..." Hắn lời nói xoay chuyển, nhìn hướng Mạc Thiên Ngân, ánh mắt bên trong mang theo vài phần nóng lòng muốn thử. "Vậy thì mời Mạc trưởng lão điều khiển nhà ta tiểu thập đến đánh với ta đánh, như thế nào?" Mạc Thiên Ngân nghe vậy, biến sắc. "Chắc chắn chứ?" "Xác định." Lý Nhất Minh không chút do dự, "Bất quá có một điều kiện, đừng sử thần thông, mà lại tiểu thập thần thông đối với ta không có tác dụng, cận thân đấu võ là được." Mạc Thiên Ngân trầm ngâm một lát, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Đây đúng là một cái kiểm nghiệm điều khiển thành quả cơ hội tốt. "Được." Sau đó, một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi tới diễn võ quảng trường. Tin tức một chuyến ra, không ít nhàn rỗi thái thượng trưởng lão cũng đều nghe tin chạy đến, thì liền các thiên thu cũng theo Chu Đào một khối đi tới quảng trường phía trên. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút, cái này được vinh dự ma đạo kỳ tài Chu Đào đồng môn, đến cùng còn có cái gì kinh thế hai tộc bản sự. Quảng trường trung ương, Mạc Thiên Ngân đã ngồi xếp bằng, xa xa thao túng Giang Thừa Phong. Giang Thừa Phong hai mắt trống rỗng, mặt không biểu tình, nhưng khí tức quanh người lại ngưng luyện vô cùng, hiển nhiên Mạc Thiên Ngân đã đem hắn lực lượng điều động đến đỉnh phong. Lý Nhất Minh đứng tại Giang Thừa Phong đối diện, hai tay chắp sau lưng, mang trên mặt nụ cười nhẹ nhõm. Phó Vân Hải thì đứng ở một bên, có chút hăng hái mà nhìn xem. Nhất Minh tiểu hữu, Mạc Thiên Ngân thao túng Giang Thừa Phòng, trầm giọng nói ra, ngươi tới trước.
Tốt.
Lý Nhất Minh lên tiếng, không chút do dự, xách đầu gối nhấc chân, thân thể đột nhiên bật một cái, cao tốc con quay hình thái.
Ông.
Không khí phát ra một trận trầm thấp phong mình, Lý Nhất Minh thân ảnh trong nháy mắt hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh, lấy một cái cố định trung tâm, tại nguyên chỗ phi tốc xoay tròn. Cái kia tốc độ càng lúc càng nhanh, nhanh đến sau cùng, đã hoàn toàn thấy không rõ hình người của hắn, chỉ có thể nhìn thấy một cái hình dáng mơ hồ, cao tốc xoay tròn con quay. Một cú mạnh mẽ khí lưu lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía quét tán, thổi đến vây xem các trưởng lao áo bào bay phất phới. Diễn võ quảng trường phía trên, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tất cả đến đây vây xem Vô Cực cung trưởng lão, bao quát các thiên thu ở bên trong, tất cả đều trợn tròn mắt. Bọn hắn nguyên một đám há to miệng, trên mặt biểu lộ theo hiếu kỳ, đến hoảng hốt, lại đến không thể tưởng tượng, sau cùng triệt để ngưng kết. Mạc Thiên Ngân nhìn trước mắt tình cảnh này, nhãn cầu kém chút không có trường ra ngoài.
Không phải,
ngoa tạo, ngươi là thật còn quay a? Hắn trước đó nghe Lý Nhất Minh nói cái gì còn quay võ đạo còn tưởng rằng là cái gì hình tượng bí bon, hoặc là một loại nào đó võ kỹ danh xưng. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến, tiểu tử này là thật có thể biến thành một cái con quay tại trên mặt đất chuyển a.
Cái này lại là cái quái gì?
Một tên thái thượng trưởng lão rủi rủi con mắt, không thể tin được chính mình thấy. Hắn thân thể là như thế nào tiếp nhận loại này cao tốc xoay tròn? Cốt cách cùng nội tạng sẽ không bị vung thành một đoàn tương hồ sao? Cái này không hợp với lẽ thường, hoàn toàn vi phạm với chúng ta đối nhân thể nhận biết. Các thiên thu cũng là cao mày, hắn sống hơn ngàn năm, tự xưng là kiến thức rộng rãi, nhưng trước mắt này cảnh tượng vẫn như cũ nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm chủ. Hắn có thể cảm giác được Lý Nhất Minh đang xoay tròn bên trong, thân thể mỗi một khối bắp thịt, mỗi một cây cốt cách đều lấy một loại kỳ lạ vận luật đang chấn động, đem cái kia kinh khủng lực ly tâm hoàn mỹ tháo bỏ xuống, thậm chí biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đây là một loại hắn chưa từng thấy qua, đối thân thể cực hạn trưởng khống. Chu Đào tiểu hữu, cái này Nhất Minh tự sáng tạo còn quay võ đạo. Chu Đào đứng chắp tay, cười nhạt một tiếng, xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Mọi người ở đây chấn kinh thời khắc, cái kia cao tốc xoay tròn con quay, động. Hưu. Lý Nhất Minh hóa thành con quay, trên mặt đất hình rắn cơ động, hướng về Giang Thừa Phong lao đi. Cái kia tốc độ nhanh đến kinh người, cuốn lên kình phong thậm chí tại cứng rắn quảng trường trên mặt đất, hoạch xuất ra một đạo nhàn nhạt khe rãnh. Mạc Thiên Ngân trong lòng run lên, không dám có chút chủ quan. Hắn lập tức thao túng Giang Thừa Phong, hai chân hơi chầm xuống, bày ra một cái tiêu chuẩn phòng ngự tư thế. Giang Thừa Phong thân thể tố chất thật tốt, khí huyết tràn đầy, tại Mạc Thiên Ngân vị này đế quân điều khiển ở dưới, một chiêu một thức đều ẩn chứa thiên truy bách luyện võ đạo chân ý đối mặt cơ động mà đến quan quay, Mạc Thiên Ngân không có lựa chọn nào kháng. Hắn tâm niệm nhất động, Giang Thừa Phong thân thể lấy một cái cực kỳ xảo trá góc độ nghiêng người bước lướt, hiểm lại càng hiểm tránh đi Lý Nhất Minh chính diện trùng kích. Đồng thời, Giang Thừa Phong cánh tay như là linh xà xuất động, năm ngón tay thành chảo, tinh chuẩn chụp vào cao tốc xoay tròn bên trong Lý Nhất Minh trên eo. Một chảo này, nắm bắt thời cơ đến kỳ diệu tới đỉnh cao, nếu là đổi lại tầm thường đối thủ, tại cao tốc di động bên trong bị như thế đánh lén, tất nhiên phải bị thua thiệt. Thế mà, ngay tại Giang Thừa Phong đầu ngón tay sắp chạm đến Lý Nhất Minh trong nháy mắt, Lý Nhất Minh bỗng nhiên một cái cao tốc vung dậy, xoay tròn quy tích phát sinh một cái gần như 90 độ đột nhiên thay đổi, đúng là trong nháy mắt vòng sau. Thật là kỳ lạ thân pháp. Mạc Thiên Ngân trong lòng thất kinh. Loại này vi phạm quán tính di động phương thức, quả thực chưa từng nghe thấy. Hắn có dám lại có bất kỳ khinh thị, lập tức đánh tới 12 phân tinh thần, thao túng Giang Thừa Phong, cùng viên kia xuất quỷ nhập thần con quay chiến đấu ở cùng nhau. Chương 1498, lên. Chương 1498, lên. Diễn võ quảng trường phía trên, tiếng gió rít đảo. Lực chú ý của mọi người đều tập trung ở giữa sân cái kia hai cái thân ảnh phía trên. Một cái đứng yên như núi, khí thế trầm ngưng. Một cái xoay tròn như gió, quy tích khó lường. Mạc Thiên Ngân thần niệm, như là mở ra một tấm vô hình lưới lớn, đem chọn cái quảng trường bao phủ. Tại trong cảm nhận của hắn, Lý Nhất Minh hóa thành con quay, mỗi trong nháy mắt chuyển tốc, mỗi một lần quy tích lại xếp, đều vô cùng rõ ràng. Thế mà, rõ ràng về rõ ràng, lý giải lại hoàn toàn là một chuyện khác. Thật nhanh. Mạc Thiên Ngân giật mình trong lòng, hắn điều khiển Hạ Giang Thừa Phong, thân thể đã căng cứng đến cực hạn. Ngay tại Lý Nhất Minh con quay thân ảnh sắp đụng vào nháy mắt, Mạc Thiên Ngân tâm niệm thay đổi thật nhanh, Giang Thừa Phong thân thể đột nhiên hướng phía dưới chủ xuống, đồng thời một cái đá ngang, như là roi thép giống như quét về phía Lý Nhất Minh xoay tròn bên trong phần eo. Cái này một chân, góc độ xảo trá, lực đạo cứng mãnh, nếu là võ giả tầm thường, tại cao tốc di động bên trong bị như thế đến một chút, hạ bàn bất ổn, phải bị trực tiếp đá bay ra ngoài không thể. Thế mà, quỷ dị một màn phát sinh. Ầm. Đá ngang rắn rắn chắc chắc đá trúng cao tốc xoay tròn Lý Nhất Minh. Có thể trong dự đoán đối phương bị đá bay tràng diện vẫn chưa xuất hiện. Cảm giác kia không giống như là đá vào trên người một người, phản giống như là đá vào một khối cao tốc xoay tròn tình cương ma bản phía trên. Một cú mãnh liệt lực phản chấn, theo Giang Thừa Phong chân trong nháy mắt chuyển bề. Càng đáng sợ chính là, Lý Nhất Minh còn quay thân ảnh, tại bị đá trúng trong nháy mắt, tốc độ xoay tròn chẳng những không có giảm bớt, ngược lại bỗng nhiên một tăng. Hưu. Cả người hắn như cùng một cái bị quất một roi từ con quay, tốc độ tăng vọt, lấy một cái càng quỷ dị hơn góc độ, trong nháy mắt bắn ra ngoài, tại quảng trường khác một bên lượn quanh một vòng tròn lớn, lần nữa lao đến. Mạc Thiên Ngân thao túng Giang Thừa Phong, liền lùi lại ba bước, mới tháo bỏ xuống cái kia cỗ phản chấn lực đạo, cả người hắn đều có chút choáng váng. Còn có thể dạng này? Cái này, đây là cái gì nguyên lý? Rút con bay. Đây quả thực. Vây xem các trưởng lão, nguyên một đám cái cằm đều nhanh rơi xuống đất, bọn hắn cảm giác thế giới quan của bản thân đang bị lặp đi lặp lại đổi mới. Cát Thiên Thu mi đầu vận thành một cái vấn đề, hắn gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân cái kia xoay tròn thân ảnh, trong miệng tự lẩm bẩm, là giảm bất lực, cũng là mượn lực. Hắn thân thể đang xoay tròn bên trong, tạo thành một cái đặc biệt lực trường. Bất luận ngoại lực gì công kích, đều sẽ bị cái này lực trường dẫn đạo, một bộ phận bị tháo bỏ xuống, một bộ phận khác thì sẽ theo xoay tròn phương hướng, biến thành ra tốc lực đẩy. Hắn càng nói, trong mắt kinh hãi thì càng dày đặc. Loại này đối thân thể cùng lực lượng vận dụng đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết phạm chủ. Giữa sân, tình hình chiến đấu càng kịch liệt. Mạc Thiên Ngân đã đem thao khống chi thuật phát vung tới cực hạn. Giang Thừa Phong ở dưới sự khống chế của hắn, thân pháp phiêu hốt, quyền cước cứng mãnh, thỉnh thoảng như là mãnh hổ hạ sơn, thỉnh thoảng như là linh viên trèo nhánh, mỗi một chiêu mỗi một thức đều có chút tinh diệu. Thế mà, vô luận chiêu thức của hắn cỡ nào tinh diệu, đều không thể chân chính đụng phải Lý Nhất Minh. Thỉnh thoảng vọt tới trước, lúc mà lùi về sau, thỉnh thoảng trái bất chợt tới, thỉnh thoảng phải lóe, thậm chí còn có thể tại nguyên chỗ tiến hành bất quy tắc đông đưa. Cái kia di động quy tích, hoàn toàn không nói bất luận cái gì võ học lẽ thường, toàn bằng quán tính cùng phản tác dụng lực, người xem hoa mắt, tê cả da đầu. Mạc Thiên Ngân cảm giác mình tựa như là đang cùng một cái vĩnh viễn cũng đánh không trúng quỷ ảnh tại chiến đấu, có lực không chỗ dùng, biệt khuất tới cực điểm. Trán của hắn đã diện ra mồ hôi mịn. Xem xét lại Lý Nhất Minh, lại là càng chuyển càng nhanh, càng chuyển càng hưng phấn. Mạc trưởng lão, tiếp ta một chiêu. Hét lớn một tiếng, theo cái kia xoay tròn con quay bên trong chuyển ra. Sau một khắc, Lý Nhất Minh con quay thân ảnh, không lại tiến hành ra rắn đi bộ, mà chính là hóa thành một đạo thẳng tắp tàn ảnh, như là một viên bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, ngang nhiên vọt tới Giang Thừa Phong. Cái này va chạm, hội tụ hắn trước đó tất cả xoay tròn động năng, khí thế chi thịnh, dường như liền không gian đều muốn bị hắn xé rách. Mạc Thiên Ngân đồng tử đột nhiên co lại, hắn có thể cảm giác được cái này va chạm bên trong ẩn chứa kinh khủng lực lượng, tuyệt đối không thể đón nữa. Hắn tâm niệm nhất động, liền muốn điều khiển Giang Thừa Phong né tránh. Thế mà, một Lý Nhất Minh tốc độ quá nhanh, nhanh đến hắn thần niệm vừa mới truyền đạt, đạo thân ảnh kia liền đã vọt tới trước mặt. Bất quá, thì tại sắp đụng vào trong nháy mắt, cái kia cao tốc xoay tròn con quay, nhưng lại là một cái quỷ dị bung đôi, đúng là lại lấy một cái quỷ dị đại lượn vòng trực tiếp lách đi qua. Nhưng thắng bại đã phân, tất cả mọi người nhìn tê cả da đầu. Mà một bên khác, Lý Nhất Minh cũng ngừng xoay tròn lại, vững vàng đứng tại chỗ, trên mặt vẫn như cũ là bộ kia nhẹ nhàng thoải mái nụ cười. Diễn võ quảng trường phía trên hoàn toàn tĩnh mịch, các thái thượng trưởng lão nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, theo lẫn nhau trên mặt đều thấy được cùng khoản mộng bức cùng rung động. Cái này kết thúc, cái này còn bay võ đạo, quả thực là không giảng đạo lý a. Các Thiên Thu thật dài nôn thở một hơi, hắn nhìn hướng Chu Đạo, trên mặt viết đầy phức tạp. Chu Tiểu Hữu, ngươi vị này đồng môn coi là thật là không tầm thường a. Chu Đạo mỉm cười, mang trên mặt vừa đúng tự hào. Các trưởng lão quá khen rồi. Hiện tại các thái thượng trưởng lão rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Lý Nhất Minh dám nói các ngươi không được ta. Cái đồ chơi này, thần tiên tới cũng không được a. Vô Cực Cung, một gian khác càng thêm yên lặng tinh thất. Phụ trách khống chế Tôn Chiêu Lưu trưởng lão, giờ phút này chính ngồi xếp bằng, sắc mặt tái xanh, gân xanh trên trán từng cây nổi lên, hiển nhiên là ở vào tâm tính nổ tung bên dưới. Đối diện với hắn, Tôn Chiêu tứ chi chạm đất, nằm dạp trên mặt đất, trong miệng còn thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng trầm thấp ba âm thanh, hiển nhiên một cái thành tinh con cóc lớn. Lên. Lưu trưởng lão cắn răng, chập ngón tay như kiếm, đông nhiên hướng lên vừa nhấc. Một cỗ tinh thuần thần hồn chi lực, trong nháy mắt tràn vào Tôn Chiêu thể nội, cưỡng ép tiếp quản quyền khống chế thân thể của hắn. Tại Lưu trưởng lão điều khiển dưới, Tôn Chiêu cái kia nằm sấp thân thể bỗng nhiên cứng đờ, sau đó lấy một loại cực kỳ không cân đối tư thái, từng chút đứng thẳng người. Xong rồi. Lưu trưởng lão trong lòng vui vẻ, vừa muốn buông lỏng một hơi. Phù phù. Tôn Chiêu hai chân không có dấu hiệu nào mềm nhũn, lại một lần tứ chi chạm đất, nằm trở về, thậm chí còn thuận thế hướng phía trước nhảy nhót hai lần, điều chỉnh một cái càng tư thế thoải mái. Lưu trưởng lão mặt chợt để đen. Không phải. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Vì cái gì thần hồn đều bị ta khống chế ở, hắn vẫn là sẽ giống như con cóc nằm xuống a? Cái này không đúng. Lưu trưởng lão tính cách bướng bỉnh, là cái không tin tả người. Hắn hít sâu một hơi, lần nữa cưỡng ép thôi động thần hồn. Lên. Tôn Chiêu thân thể lần nữa bị cưỡng ép kéo thẳng. Phù phù. Hắn lại nằm trở về. Đứng lên. Phù phù. Cho lão phu đứng thẳng. Phù phù. Hoa. Tính thất bên trong, một cái đế quân cảnh thái thượng trưởng lão, cứ như vậy cùng một bộ bị điều khiển thân thể so sánh lên đỉnh. Một cái không sợ người khác làm phiền rồi, một cái làm không biết mệnh nằm sấp. Nửa canh giờ về sau. A a a. Lưu trưởng lão đông nhiên thu hồi thần hồn, ôm đầu, phát ra một tiếng sụp đổ gào thét. Chương 1499, bản năng. Chương 1499, bản năng. Lưu trưởng lão cảm giác mình sắp điên rồi. Hắn điều khiển qua khôi lỗi, điều khiển qua hung thú, thậm chí điều khiển qua địch nhân, nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua như thế không hợp thói thường tình huống. Tiểu tử này trong thân thể, dường như ở một con quốc linh hồn, cố này chấp niệm, ngoan cố đến làm cho hắn cái này đế quân đều cảm thấy tuyệt vọng. Không được, ta không chịu nổi. Lưu trưởng lão một bà nhấc lên còn tại trên mặt đất oa oa kêu Tôn Chiêu, dẫn đùng đùng đi ra tinh thất, thẳng đến cung chủ Châu Nghị sự đại điện. Cung chủ, cung chủ. Lưu trưởng lão cũng không nói hoài tới cái gì lễ nghi, trực tiếp đem Tôn Chiêu ném xuống đất. Cung chủ, ta không chế không được hắn. Cái này ra hỏa thường thường thì mất không chế. Vừa mới giải quyết Tạ Vũ Hàm vấn đề Vô Cực Cung, cung chủ nhìn lấy nhún nhảy một cái tiến đến Tôn Chiêu, lại nhìn một chút nhanh muốn điên Lưu trưởng lão, khóe miệng cũng không nhịn được co quắp một chút. Quả nhiên tổ sư gia này bản thảo, không tốt cầm a.
chớ có nôn nóng, để bản tọa nhìn xem. Cung chủ dò ra một luồng thần hồn, tại Tôn Chiêu trong thức hải dạo qua một vòng, lập tức bất đắc dĩ thở dài. Lưu trưởng lão, đây không phải mất khống chế, đây là hắn bản năng. Lưu trưởng lão nghe xong, ánh mắt đều trợn tròn. A, bản năng. Cung chủ, hắn là người a, hắn không phải con cóc a. Ai? Cung chủ cười khổ một tiếng, lắc đầu, nhưng từ thần hồn của hắn phản hồi đến xem, hắn đã hoàn toàn đem chính mình làm thành một con cóc. Đứng thẳng, đối với hắn mà nói, mới là vi phạm bản năng dị thường trạng thái. Lưu trưởng lão triệt để choáng váng. Hắn chỉ Tôn Chiêu, ngươi nửa ngày, một chữ đều nói không nên lời. Cung chủ vô vô bờ vai của hắn, dùng một loại tràn ngập đồng tình ngữ khí nói ra, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Muốn không? Ngươi thì coi hắn là một con cóc đến điều khiển a. Lưu trưởng lão mặt trong nháy mắt sụ xuống, kém chút không cho cung chủ quỳ xuống. Cung chủ, ngài cái này không phải làm khó ta sao? Ta không có điều khiển qua con cóc a. Vậy liền đổi người. Cung chủ lạnh nhạt nói. Đừng. Lưu trưởng lão nghe xong muốn đổi người, lập tức gấp. Hắn cũng không muốn bỏ lỡ ưu tiên đọc tổ sư ra bản thảo cơ hội, bên ngoài đám kia nhàn rỗi trưởng lão, nguyên một đám đều theo dõi hắn vị trí này đây. Ta suy nghĩ một chút. Lưu trưởng lão cắn răng, cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp. Không phải liền là điều khiển con cóc sao? Ta Lưu mỗ người sống hơn ngàn năm, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, còn có thể bị một cái con cóc cho làm khó. Sau đó, tại cung chủ cái kia thương mà không giúp được gì nhìn soi mói, Lưu trưởng lão lại dẫn nhún nhảy một cái Tôn Chiêu, ủ rũ túi đầu đi ra đại điện. Thế mà, cái này đi đến một nửa, Tôn Chiêu đột nhiên ngừng lại, không lại hướng phía trước bắn. Lưu trưởng lão sững sờ, còn không có kịp phản ứng. Sau một khắc, Tôn Chiêu bỗng nhiên thay đổi phương hướng, hai cái chân sau dùng lực đạp một cái, như là như mũi tên rời cùng, hướng về cách đó không xa một mảnh ao nước, bỗng nhiên chạy qua. Cái kia ao nước chính là Vô Cực cung bên trong, dùng cho đệ tử tĩnh tâm thanh nghĩ tẩy tâm chỉ. Ai? Ngươi đi làm cái gì? Lưu trưởng lão quá sợ hãi, liền bận bịu đưa tay kéo, kết quả chỉ bắt được một chéo áo. Chỉ nghe phù phù một tiếng vang thật lớn, bọt nước vang khắp nơi. Tôn Chiêu đã một đầu đâm vào tẩy tâm chỉ bên trong, chỉ lộ ra một cái đầu, lập tức phát ra vài tiếng to rõ mà vui sướng thiền mình. Cô. Lưu trưởng lão đứng tại bên cạnh ao, nhìn lấy trong nước hoạt động đến chính vui mừng Tôn Chiêu, cả người đều tê. Hắn ngửa đầu nhìn lên trời, chỉ cảm thấy tâm tính thiện lương mệt mỏi. Dứt khoát từ bỏ dãy rựa, dứt khoát tại bên cạnh ao khoanh chân ngồi xuống, mắt không thấy tâm không phiền. Thế mà, hắn vừa nhắm mắt lại, thì mơ hồ nghe được cách đó không xa trên một cây đại thụ, truyền đến từng đợt mang theo tiếng khóc nức nở tiếng cầu khẩn. "Cầu van ngươi, van cầu ngươi mau xuống đây đi, coi như ta van ngươi." Cách đó không xa một khỏa cổ thụ chọc trời phía dưới, một vị khác thái thượng trưởng lão Ngô trưởng lão, chính ngước cổ, thật tình khuyên bảo mà đối với trên cây hô hào cái gì. Biểu tình kia, muốn nhiều tuyệt vọng có bao nhiêu tuyệt vọng, còn kém cho trên cây bị kia đập một cái. Theo Ngô trưởng lão ánh mắt hướng trên cây nhìn qua, chỉ thấy một cái tráng kiện trên chạc cây, trình bang chính lấy một loại cực kỳ giãn ra tư thái nằm sấp, như cùng một con lười biếng con mèo nhỏ, lẻ lưỡi, tỉ mỉ liếm láp mu bàn tay của mình. Động tác kia, thần thái kia, quả thực cùng chân chính họ mèo động vật, giống như lúc vừa mới nghe thấy động tĩnh chạy tới Lưu trưởng lão xem xét, khóe miệng không bị khống chế có quắp. Rất hiển nhiên Ngô trưởng lão cũng đụng phải cùng mình tình huống tương tự. Một cái đem mình làm con cóc, một cái đem mình làm mèo. Ngô sư đệ. Lưu trưởng lão thăm dò tính hô một tiếng. Dưới cây Ngô trưởng lão nghe được thanh âm, một mặt phiền muộn. Sư minh. Hắn đây là thế nào? Nô trưởng lão nghe xong lời này, giận không chỗ phát tiết, ta êm đẹp tại trong tinh thất dạy hắn thao khống chi thuật, kết quả không để ý, hắn thì xuống tới. Leo đến trên cây thì không xuống. Nô trưởng lão càng nói càng bị khuất. Ta để hắn xuống tới, hắn không nghe. Ta cưỡng ép điều khiển hắn, hắn thì dùng móng nuốt gắt gao đảo lấy thân cây, còn hướng ta hạ hơi. Cùng mèo hoang hổ ăn giống như lúc. Lưu trưởng lão nghe xong, vô vô Ngô trưởng lão bả vai, thở dài một hơi. Nô sư đệ, nhìn thoáng chút đi. Hắn chỉ sau lưng còn tại truyền đến hoa hoa âm thanh tẩy tâm chỉ. Ta cái kia còn trong nước ngâm đây. Nô trưởng lão theo hắn chỉ phương hướng nhìn qua, làm hắn nhìn đến ở trong ao nằm sấp còn phát ra trận trận tiềm mình Tôn Chiêu lúc, cả người đều trầm mặc. Hai vị đức cao vọng trọng thái thượng trưởng lão cứ như vậy đứng tại dưới một thân cây, một cái nhìn lấy trong nước con cóc, một cái nhìn lấy trên cây mèo, nhìn nhau không nói gì. Lưu sư minh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Thật lâu, nô trưởng lão mới sâu kín mở miệng. Lưu trưởng lão sinh không thể yêu khoát tay áo, cung chủ nói, đây là bản năng. Bản năng? Ừm, cũng là một cái cho là mình là con cóc, một cái cho là mình là mèo. Chúng độc quá sâu, đến mức trở thành bản năng, điều khiển thần hồn đều vô dụng. Nô trưởng lão tự lẩm bẩm, lập tức cũng theo thở dài một tiếng. Có điều, hai ta nên tính là so sánh may mắn, cái này còn tính là gặp may mắn. Nô trưởng lão mở miệng liền nói, nghe nói cái kia Tạ tiểu hữu tình huống càng thêm quỷ dị, cần đồng thời 5 vị thái thượng trưởng lão liên thủ mới có thể tiến hành điều khiển, nguyên một đám mệnh đến ngất ngư. Còn có cái kia Tào tiểu hữu, ngoài miệng nói là Phật môn truyền thừa, nhưng ta cảm thấy đều có thể là tâm ma tông dư nghiệt. Nói thế nào? Trực tiếp ảnh hưởng tâm trí. Không Trần sư huynh lúc trước đều la hét muốn xuất ra, biểu tình kia hiền lành đến dường như những cái kia Phật môn con lựa chọn một dạng. T. Lưu trưởng lão nghe xong, nhất thời tê cả da đầu, còn có vấn đề này. Thối không hợp thói thường chính là, cái kia gọi Đường Nguyên Lãng, còn có thể càng kỳ quái hơn. À, là, chúng ta Vô Cực cung đệ tử giống như đều chúng mê một thuật, thấy hắn thì không rời nổi bước chân. Vô luận nam nữ. Sau đó hắn nói hắn là Ngọc nữ phái truyền thừa.
Như thế vừa so sánh xuống tới, Nô trưởng lão cùng Lưu trưởng lão đột nhiên đã cảm thấy tâm tình đã khá nhiều. Chương 1500, An Chí chương 1500, An Chí Sơn Hà xã Tắc Đổ, nơi nào đó. Tô Dương thân ảnh yên tĩnh đứng lặng, ánh mắt xuyên thấu vân hải, lờ mờ có thể nhìn đến cái kia chiếc tại Vĩnh Hằng Chi Hải vận chuyển cổ lao thuyền gỗ. Ngọc phi thuyền phía trên, mấy trăm cái bởi vì kiếp nạn mà từ trần linh hồn, ngay tại chờ lệnh tộc chăm sóc dưới, tạm thời yên nghỉ. Nhưng đây cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Đơn thuần linh hồn, chung quy là bèo trôi không dễ, theo thời gian trôi qua, sẽ không thể tránh khỏi đi hướng tiêu tán. Tô Dương muốn, không chỉ là An Chí, hắn muốn làm là khiến cái này vì thủ hộ nhân tộc mà hy sinh anh hồn, có thể lấy một loại phương thức khác sống đi xuống. Thậm chí, theo lâu dài hơn góc độ đến xem, Sơn Hà xã Tắc Đồ có lẽ có thể thành vì một cái chân chính chỗ luân hồi, để người mất có cơ hội đền bù lúc còn sống tiếp đuối, cuối cùng không mang theo lo lắng chỗ, nên đón khởi đầu mới. Thế mà, lý tưởng to lớn, hiện thực lại phủ đầy bụi gai. Vấn đề khó khăn lớn nhất chính là ý thức vật dẫn nhục thân. Những cái kia hy sinh côn lôn võ giả, nhục thân sớm đã tại cự mãng tàn phá bừa bãi cùng năng lượng trùng kích vào hóa thành một mịn, liền bính thấu khả năng đều không có. Không có nhục thân làm neo điểm, linh hồn liền không cách nào tại Sơn Hà xã Tắc Đồ thế giới bên trong thời gian dài độc lập tồn tại. Tô Dương trầm tư thật lâu, trong lòng đã có tính toán. Hắn đưa tay, đối với trước người hư không, nhẹ nhàng vung lên. Không gian như là sóng nước dập dờn, hai đạo thân ảnh gần như đồng thời tại Tô Dương bên cạnh thân ngưng tụ thành hình. Bên trái là một vị thân mặc áo choàng trắng, khuôn mặt nho nhã thanh niên tuấn lãng, trên thân mang theo một cỗ thư quyển khí, chính là Tiền Nho Lâm lúc tuổi còn trẻ bộ dáng. Bên phải thì là một vị khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén thanh niên, tứ chi kiện toàn, thần thái sáng láng, chính là khôi phục định phong trạng thái trí giả. Hai người ý thức thể vừa hiện thân, liền mỗi người lạnh hừ một tiếng, hàng đầu ngoặt về phía một bên, người nào cũng không nhìn người nào, hiển nhiên là lẫn nhau không lọt nổi mắt xanh. Tô Dương đối với cái này sớm đã không thấy kinh ngạc. Dù sao hai cái này lẫn nhau cho đối phương ám đâm đâm lên làm đủ tính ngoại hiệu một màn hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy. Hai vị, hiện tại có một cái lâu dài hơn kế hoạch, cần muốn trợ giúp của các ngươi. Tiền Nho Lâm cùng trí giả nghe vậy, lúc này mới đưa ánh mắt về phía Tô Dương. Tô Dương nhìn lấy bọn hắn, gàn từng chữ nói ra, ta xưng là luân hồi kế hoạch. Luân hồi. Hai chữ này giống như một đạo sấm sét, tại Tiền Nho Lâm cùng trí giả não hải bên trong đồng thời nổ vang. Hai trên mặt người biểu lộ, trong nháy mắt theo lẫn nhau khinh thường, biến thành cực hạn chấn kinh. Luân hồi. Tiền Nho Lâm đệ nhất cái nghẹn ngào mở miệng, hắn mở to hai mắt nhìn, cơ hồ không thể tin vào tai của mình, Tô Dương, ngươi nói là để chết đi linh hồn, một lần nữa đầu thai chuyển thế. Cái này không khỏi cũng quá không hiện thực. Đây cũng không phải là nhân lực có khả năng chạm đến lĩnh vực, mà chính là dính đến thiên địa phát tắc, sinh mệnh bản nguyên trung cực huyền bí. Sơn Hà xã Tắc Đồ đều tạo ra tới, còn có cái gì không thể nào? Chí giả liếc qua ngạc nhiên Tiền Nho Lâm, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, trong giọng nói mang theo nhất quán kiêu căng. Tiền Nho Lâm bị hắn như thế một nghẹn, sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng. Đúng vậy, a liền Sơn Hà xã Tắc Đồ loại này gần như sáng thế kỳ tích đều có thể thực hiện, cái gọi là luân hồi tựa hồ cũng không phải như vậy xa không thể chạm. Trong ngay mắt, Tiền Nho Lâm trong mắt chấn kinh, cấp tốc bị một loại trước nay chưa có cường nhiệt thay thế. Là một tên suốt đời đều tại thăm dò sinh mệnh huyền bí học giả, không có cái gì so sáng tạo luân hồi càng năng điểm đốt kích tình của hắn. Tô Dương, ngươi có phương án cụ thể sao? Hắn thanh âm đều bởi vì kích động mà hơi hơi phát run. Tổng thể cơ cấu vẫn còn đang suy tư. Tô Dương lắc đầu, có điều, bước đầu tưởng tượng là dự định trước tiên ở Sơn Hà xã Tắc Đồ bên trong thực hiện. Lúc này, ta có hai cái khó giải quyết nhất vấn đề, cần hai vị chuyên nghiệp tri thức giúp ta một chút sức lực. Hắn dừng một chút, thần sắc biến đến nghiêm túc lên. Vấn đề thứ nhất là ký ức. Lần này hy sinh nhân viên, tuyệt đại bộ phận đều tại võ hoàng phía dưới. Tuy nhiên đã đúc thành võ hồn, nhưng linh hồn có thể gánh chịu lúc còn sống ký ức phi thường có hạn. Thời gian kéo càng lâu, ký ức tiêu tán đến thì càng nhiều. Như không có một cái nào đối lập trí nhớ đầy đủ, bọn hắn cho dù nắm giữ tân vật dẫn, cũng vô pháp làm một cái độc lập ý thức thể, bình thường ở chỗ này sinh hoạt. Đây đúng là cái vấn đề lớn. Một cái không có ký ức người, cùng một tờ giấy trắng không khác. Ngay tại Tiền Nho Lâm cao mày, khổ tư đối sách thời khắc, một bên trí giả lại kinh thường sủi cười một tiếng. Ta coi là vấn đề nan giải gì? Hai tay của hắn ôm ngực, cái cằm khẽ nhếch, dùng một loại ngươi đây đều không giải quyết được ánh mắt nhìn lấy Tô Dương. Cái này giao cho ta, dễ giải quyết. Trí giả trong thanh âm, tràn đầy không thể nghi ngờ tự tin. Chỉ cần là đã từng kết nối qua Sơn Hà xã Tắc Đồ côn lôn nhân viên, ta chỗ này đều có bọn hắn một lần cuối cùng hạ tuyến trước hoàn chỉnh bạ cục đã ta. Bao quát tính cách của bọn hắn mô hình, ký ức đồ phổ, tư duy thói quen, hết thảy tất cả. Tô Dương nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Cái này, làm được sao? Vấn đề không lớn. Trí giả khoát tay áo, biểu tình kia phản phất tại nói một kiện ăn cơm uống nước giống như đơn giản tiểu sự, ngươi chỉ cần có thể đem linh hồn của bọn hắn cụ tượng hóa, hoặc là cung cấp cụ thể thân phận tin tức, để cho ta phân biệt đến mục tiêu là được. Hắn thậm chí còn có chút tự đắc bổ sung một câu. Loại này xuyên tạc, cắm vào ký ức sự tình, ta trước kia tại Đi Dồn Tà Giáo thời điểm có thể làm không ít, xe nhẹ đường quen, chuyên nghiệp cùng một, liền không có không sửa đổi được. Tô Dương, Tiền Nho Lâm. Tuy nhiên nghe là lạ, nhưng xác thực rất đáng tin. Tô Dương đè xuống trong lòng điểm này cảm giác cổ quái, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống một nửa. Cái kia đệ nhị cái vấn đề cũng là nhục thể. Tiền Nho Lâm lập tức nói tiếp, không có nhục thân làm vật trung gian, linh hồn không cách nào thời gian dài dừng lại tại Sơn Hà xã Tắc Đồ bên trong. Tô Dương nhẹ gật đầu, đây chính là khâu mấu chốt nhất. Cái này cũng dễ giải quyết. Tiền Nho Lâm trên mặt lộ ra cùng trí giả không có sai biệt nụ cười tự tin. Tô Dương, ngươi còn nhớ rõ ta trước đó vì cho ngươi nghiên cứu những cái kia cường giả cần có cải tạo hung thú, làm ra cái kia một đống lớn thí nghiệm phẩm sao? Tô Dương đương nhiên nhớ đến, những cái kia đều là Tiền Nho Lâm vì tìm kiếm hoàn mỹ nhất sinh vật cộng minh thể mà sáng tạo ra bán thành phẩm. Những cái kia thí nghiệm phẩm bên trong có không ít có cực mạnh kiêm dung tính sinh vật tố thể. Tuy nhiên tại trên kết cấu so ra kém con người thực sự nhục thân, nhưng đi qua ta điều chỉnh cùng ưu hóa, hoàn toàn có thể làm ý thức lâm thời vật dẫn. Tiền Nho Lâm càng nói càng hưng phấn, trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang. Chỉ cần đem những cái kia linh hồn cắm vào những thứ này làm trong cơ thể, cũng đủ để cam đoan bọn hắn có thể tại Sơn Hà xã tắc đồ bên trong, giống người bình thường một dạng thời gian dài dừng lại cùng hoạt động. Ký ức, từ trí giả số liệu đến bổ huyết. Nhục thân, từ Tiền Nho Lâm tố thể đến gánh chịu. Hai cái nhìn như vô giải nan đề, tại hai vị này mỗi người lĩnh vực thiên tài đứng đầu trước mặt, đúng là như thế dễ như trở bàn tay chỗ, liền tìm được phương án giải quyết. Tô Dương nhìn trước mắt hai cái này tuy nhiên còn tại lẫn nhau không hợp nhau, nhưng nói chuyện đến chuyên nghiệp lĩnh vực liền hai mắt sáng lên ra hỏa, trong lòng sau cùng một tia lo lắng cũng tan thành mây khói. Tô Dương đối với hai người chắp tay thở dài. Vậy liền xin nhờ hai vị. Hai người không hẹn mà cùng quay đầu sang chỗ khác. Ai ai ai, làm gì đây là? Không cần không cần, ngươi lại cả cái này ra nhân tộc Tam Đại Nưu Mã chương 1501, chuyển di chương 1501, chuyển di có Tiền Nho Lâm cùng trí giả hết sức giúp đỡ, luân hồi kế hoạch bước đầu tiên chính thức khởi động. Tô Dương trước tiên liên hệ Côn Lôn tổng bộ, xác minh lần này tại hải ngoại căn cứ hy sinh tất cả nhân viên bảng danh sách cùng thân phận tin tức. Nhìn lấy màn sáng phía trên từng dãy tên cùng ảnh chụp, Tô Dương tâm tình có chút trầm trọng. Những người này đều là người sống sờ sờ, là nhân tộc anh hùng. Bây giờ, bọn hắn chỉ có thể lấy số liệu hình thức tồn tại ở băng lãnh sệ bờ bên trong. Yên tâm, đều sẽ trở lại. Tô Dương đóng lại màn sáng, đem bảng danh sách phân biệt truyền tống cho trí giả cùng Tiền Nho Lâm. Sự kiện này, gấp không được, nhất định phải một bước một cái dấu chân, làm gì chắc đó. Đây cũng là trong ngày sau giải quyết triệt để âm sát vấn đề, tích lũy kinh nghiệm bị máu. Xử lý xong những thứ này, Tô Dương ý thức trở về hiện thực, trong lòng cảm giác cấp bách không chút nào chưa giảm. Hắn hiện tại lo lắng nhất là hai vấn đề. Đệ nhất, theo thời gian chuyển rời, thức tỉnh cổ đại thần chỉ sẽ càng ngày càng nhiều. Bây giờ Chu Thiên Tinh đấu đại trận còn có thể thông dong ứng đối, chỉ khi nào những cái kia cổ đại thần liên hợp lại, đối đại trận khởi xướng bao hòa thức công kích, nhân tộc ý vị tiêu hao tất nhiên sẽ hiện lên cấp số nhân tăng trưởng. Loại này nhìn như hòa bình giằng co, lại có thể duy trì bao lâu? Đệ nhị cái vấn đề, càng khiến người ta đau đầu. Hoàng Long Đế quân cùng Vô Nhai Đế quân còn tại Thiên Ngoại Thiên đánh cuối đuổi, người nào khuyên đều vô dụng, hai người đều rết đỏ cả mắt. Duy nhất có thể chấn được chàng Tử Hà Đế quân còn đang bế quan lĩnh hội đại đạo, cái gì thời điểm thức tỉnh cũng là ẩn số. Trước đó vài ngày, đạo nhất tiền bối còn cố ý trong âm thầm dặn dò hắn, để hắn cùng năm ban người tuyệt đối đừng dính vào. Tô Dương suy nghĩ, đạo nhất tiền bối cũng quá để ý mình. Hai cái Bắc Minh cảnh đỉnh phong đế quân đánh nhau, hắn một cái Thiên Võ Hoàng chạy tới khuyên can. Sợ không phải còn không có bay đến trước mặt, liền phải bị chiến đấu dư âm cho chấn thành hơn 800 khối. Chính tâm xích. Tô Dương chính mình cũng cảm thấy không đáng tin cậy. Cái kia đồ chơi đối phó đồng dạng đế quân có lẽ có tác dụng, nhưng đối với phía trên Hoàng Long cùng Vô Nhai loại này cấp bậc tồn tại, nhân ra trên thân còn mang theo chính thống đế quân bị cách, có thể hay không có tác dụng, còn thật khó mà nói. Coi như có thể cẩn thận, cũng chỉ có một cơ hội, vạn nhất vô dụng, vậy coi như triệt để không có cơ hội. Ngay tại Tô Dương vì thế mặt ủ mày trao thời khắc, một đạo dồn dập tin tức nghiệm, đột nhiên tại hắn não hải bên trong vang lên. Tiểu Tô, mau tới quan vân đài. Đại sự không ổn. Là Kỳ Dương đế quân. Tô Dương trong lòng run lên, không dám có chút trì hoãn, ý thức trong nháy mắt chìm vào Sơn Hà xã tắc đồ. Quan vân đài. Tô Dương thân ảnh mới vừa xuất hiện, liền cảm thấy một cỗ ngưng trọng tới cực điểm bầu không khí. Kỳ Dương đế quân, đạo nhất đế quân, thần toán đế quân. Cơ hồ tất cả ngồi trấn Sơn Hà xã tắc đồ đế quân, giờ phút này đều tụ tập ở đây, nguyên một đám nhíu mày nhăn trán, sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Chư vị tiền bối, phát sinh chuyện gì rồi? Tô Dương bước nhanh về phía trước, trầm giọng hỏi. Đạo nhất đế quân ngẩng đầu, cặp kia luôn luôn không hề bận tâm trong đôi mắt, giờ phút này đúng là biến ảo không ngừng. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo một tia khàn khàn. Hoa Hạ cương vực bên trong, tất cả vũ giới đều tại tiêu tán. Tô Dương nghe vậy, tại chỗ sửng sốt. Tiêu tán? Cái này là vì sao? Vũ giới cùng hiện thực thế giới đã tương liên lại các nhau, làm sao lại đột nhiên tiêu tán? Một bên, tay cầm bản tính thần toán đế quân, thở dài. Hẳn là Chu Thiên Tinh đấu đại trận nguyên nhân. Hắn nhìn lấy Tô Dương, giải thích nói, chúng ta tuy biết hiểu trận này tồn tại, nhưng chưa từng thấy qua nó chính thức vận chuyển. Trận này từ nhân hoàng dẫn động nhân tộc ý vị khu động, về căn bản là thủ hộ nhân tộc huyết mạch. Bây giờ đại trận mở ra, nó lực lượng bao trùm toàn bộ Hoa Hạ, đem hết thể không phải nhân tộc khí tức đều bài xích ra ngoài. Vũ giới trên bản chất chính là nghiệt vật chỗ tạo, cho nên cũng bị bài trừ bên ngoài. Tô Dương náo tử ông một tiếng, trong nháy mắt trống rỗng. Đúng lúc này, không gian một trận bặm mẹo, võ cùng đế quân tùy theo hiện thân. Hắn mới vừa xuất hiện, liền vội vàng đối với đám người nói, những cái kia vũ giới giống như tất cả đều chạy đến Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên ngoài đi. Vậy anh, câu nói này giống như một đạo cửu thiên thần lôi, tại tất cả đế quân náo hải bên trong ầm vang nổ vang. Kỳ Dương đế quân đám người sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Điều này có ý vị gì? Bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng. Nam Cương Thiên Vực cùng với khác tất cả đế quân châu vũ giới hiện tại cũng tại Chu Thiên Tinh đấu đại trận phạm vi bao phủ bên ngoài. Giờ khắc này tất cả đế quân đều hiểu, trận này lượng kiếp từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là hướng về phía nhân tộc tới, nó là hướng về phía tất cả đế quân tới. Nơi nào đó không biết tên vụ giới, dãy núi núi non trùng điệp, tiên khí lượn lờ. Một tòa động phủ bên trong, thân mặc đạo bào bách túc đế quân, chính khoanh chân ngồi tĩnh tọa, thổ nạp tu hành. Đột nhiên, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, hai mắt đột nhiên mở ra, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt xuất hiện tại động phủ bên ngoài. Chỉ thấy cách đó không xa trên đỉnh núi, chẳng biết lúc nào, nhiều một đạo thân ảnh. Đó là một cái trần trụi hai chân, trên thân quấn quanh lấy đại lượng dây thường vật phẩm trang sức nữ nhân. Nàng cứ như vậy đứng bình tĩnh lấy, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Bách Túc Đế Quân, phảng phất tại nhìn một cái tử vật. Bách Túc Đế Quân trong lòng cuộn loạn, một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, đem hắn trong nháy mắt bao phủ. Hắn căn bản nhìn không thấu sâu cạn của đối phương, chỉ cảm thấy tại cái kia nữ nhân nhìn soi mói, chính mình không gian chung quanh đều biến đến dính đặc. Bách Túc Đế Quân cưỡng chế trong lòng kinh hãi, trầm giọng quát hỏi: "Ta chính là Kỷ Tổ môn hạ, pháp danh Bách Túc. Các hạ người nào? Có gì muốn làm?" Cái kia nữ nhân không có trả lời vấn đề của hắn, chỉ là dùng một loại không mang theo mảy may tình cảm bộ tộc ngôn ngữ, chậm rãi mở miệng: "Ta muốn về hu." "Thần bị." Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, nàng chỉ là giơ tay lên, đối với Bách Túc Đế Quân đập phủ, nhẹ nhàng bóp. Giang giác. Một tiếng vang dọn. Tòa kia phong ấn nghiệt vật to lớn ngọn núi, tính cả trên đó đập phủ, tựa như là một cái bị người bóp nát nắm bùn, trong nháy mắt và mèo, sụp đổ, biến thành một đống không có quy tắc luận thạch. Bách Túc Đế Quân đồng tử, đột nhiên co lại thành to bằng mũi kim. "Hô trưởng, ngươi là muốn thả cái này nghiệt vật làm hại thương sinh? Như thế thương thiên hại lý sự tình, bản tọa quyết không cho phép." Thế mà nữ nhân vẫn lạnh lùng như cũ. "Giống." Dưới tuyệt cảnh, Bách Túc Đế Quân hung tính bị triệt để kích phát. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng không giống tiếng người gào thét, thân thể trong nháy mắt bành trướng, hiện ra chân thân của mình. Đó là một đầu thân dài gần ngàn mét, toàn thân đen nhánh, sau lưng mọc lên bách túc giết khổng lồ. Giữ tợn giáp hút, lóe ra kim loại hàn quang, trên thân mỗi một mảnh giáp sát đều khắc rõ cổ lão ma văn, tản mát ra ngập trời hùng sát chi khí. Không chút do dự, Bách Túc Đế Quân cái kia thân thể cao lớn bỗng nhiên hất lên, như cùng một cái màu đen sơn mạch, mang theo trời long đất lở chi uy, hướng về đỉnh núi cái kia chân trần nữ nhân, ngang nhiên đánh tới. Đối mặt cái này đủ để tùy tiện hủy diệt một tòa thành thị khủng bố một kích, cái kia trên mặt nữ nhân vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì. Nàng chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem đầu kia vọt tới giết khổng lồ, lần nữa giơ lên tay của mình hư không một nắm. Chết. Chương 1502, bằng hữu chương 1502, bằng hữu chết. Một chữ, không mang theo bất kỳ tâm tình gì, lại như là giữa thiên địa căn bản nhất phát tác. Bách Túc Đế Quân cái kia to lớn như núi mạch thân thể, tại trùng phong trên đường, đống nhiên cứng đờ. Hắn không gian chung quanh, trong nháy mắt này, bị một cỗ không thể kháng cự lực lượng cưỡng ép vặn bẹo xếp chồng. Giang giác. Đó là giáp sát vỡ vụn thanh âm, thanh thúy, chói tai. Bách Túc Đế Quân phát ra một tiếng thống khổ đến cực hạn hí lên, cái kia không thể phá vỡ giáp sát, tại cái kia vô hình đè xuống, từng khúc nước toát, đen nhánh huyết dịch như là thác nước phun ra ngoài. Hắn cảm giác chính mình thân thể, giống như là bị nhét vào một cái không ngừng thu nhỏ hố sắt, mỗi một cây xương cốt, mỗi một tấc máu thịt, đều đang chịu đựng bị nghiền nát kịch liệt đau nhức. Giống. Bách Túc Đế Quân hai mắt đỏ thẫm, hung tính triệt để bạo phát. Hắn cố nén cái kia xé rách thần hồn đau đớn, Bách Túc cùng chuyển động, đúng là cứ thế mà đỉnh lấy cái kia vặn mèo không gian, đem chính mình thân thể cao lớn, vặn thành một cái quỷ dị hình méo mó, cưỡng ép tránh thoát cái kia chí mạng phong tỏa. Thoát khốn trong nháy mắt, hắn mở ra giữ tợn giáp hút, một đạo ẩn hàm lấy hắn ngàn năm tu vi kịch độc hắc quang, hướng về đỉnh núi Ursula bắn tới. Thế mà, cái kia đạo đủ để ăn mòn vạn vật hắc quang, tại khoảng cách Ursula còn có 100m xa lúc, phía trước không gian tựa như cùng mặt nước giống như tạo nên một vòng gợn sóng. Hắc quang chui vào gợn sóng, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau một khắc, Bách Túc Đế Quân sau lưng đồng dạng gợn sóng không gian hiện hiện, cái kia đạo kịch độc hắc quang, đúng là từ đó xuyên qua, rắn rắn chắc chắc đánh vào hắn phía sau lưng của mình phía trên. Bách Túc Đế Quân trong lòng đột nhiên trầm xuống. Ầm. Khói đen bốc lên, một cỗ da thịt đốt cháy khét hôi thối tràn ngập ra. Bách Túc Đế Quân lần nữa phát ra một tiếng thê lương bi thảm, thân thể cao lớn từ giữa không trung ầm vang rơi xuống, đem mặt đất đập ra một cái sâu không thấy đáy hố lớn. Hắn dãy rủa lấy muốn đứng dậy, có thể cái kia nữ nhân chỉ là hờ hững giơ chân lên, đối với phía dưới hố lớn, nhẹ nhàng một bước. Oeng. Toàn bộ bộ giới cũng vì đó kịch liệt chấn động. Hố lớn chung quanh trăm dặm đại địa, trong nháy mắt sụp đổ. Bách Túc Đế Quân cái kia thân thể cao lớn, bị một cổ phái nhiên cự lực trực tiếp áp nhập sâu trong lòng đất, chỉ còn lại có một viên giữ tận đầu, còn bại lộ trên mặt đất, trong miệng không ngừng tuôn ra máu đen, khí tức vẻ vải tới cực điểm. Ursula thân ảnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại hố lớn biên giới, từ trên cao nhìn xuống hấp hối Bách Túc Đế Quân. "Thần bị, là của ta." Nàng chậm rãi giơ tay lên, trong lòng bàn tay, không gian bắt đầu vặn mèo, ngưng tụ thành một thanh vô hình lợi nhận, nhắm ngay Bách Túc Đế Quân mi tâm. Thế mà, đúng lúc này, Ursula bên cạnh thân không gian, không có dấu hiệu nào bắt đầu vặn mèo, hình thành một cái vòng xoáy đen kịt. Một cỗ quỷ dị dày đặc khí tức đột nhiên hiện lên. Ursula thần sắc thoáng trì trệ, không khỏi đe mắt, ngay sau đó một cái thân ảnh, dùng cả tay chân từ bên trong bò lên đi ra. Hàn băng phách. Quát khẽ một tiếng, nương theo lấy một cỗ cực hạn hàn khí, trong nháy mắt bạo phát. Giang giác. Ursula thậm chí chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, cả người liền bị một tầng thật dày băng cứng, trong nháy mắt đông lạnh kết thành một tòa trong suốt sáng long lanh tựa băng, tính cả nàng lòng bàn tay trôi này sắp chém xuống không gian chi nhận, cũng cùng nhau ngưng kết. Phó Vân Hải từ dưới đất bò dậy, nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia tượng băng liếc một chút, dùng cả tay chân hướng lấy hố lớn phương hướng, phi tốc leo đi. Bách Túc tiền bối. Lòng đất, Bách Túc Đế Quân còn sót lại ý thức, khi nhìn đến Phó Vân Hải trong nháy mắt, trong lòng chấn động mãnh liệt. Hắn làm sao lại tới nơi này? Vân Hải, đi mau. Hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng, phát ra thanh âm lo lắng. Thế mà, Phó Vân Hải căn bản không nghe, đã bỏ tới hồ lớn bên dưới, đang chuẩn bị đi xuống cứu người. Cũng đúng lúc này, một tiếng vang nhỏ, Phó Vân Hải sau lưng cái kia ngôi tượng đá phía trên, xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết rách. Ngay sau đó, vết rách như mạng nhện, trong nháy mắt trải rộng cả ngôi tượng đá. Ầm, băng cứng nổ tung, hóa thành đầy trời băng tinh. U Su là thân ảnh, hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ, trên mặt vẫn như cũ là bộ kia hờ hững biểu lộ. Nàng chậm rãi quay đầu, cặp kia không có chút nào tình cảm đôi mắt rơi vào Phó Vân Hải trên lưng. Sau một khắc, nàng chỉ là giơ tay lên, đối với Phó Vân Hải chỗ vùng không gian kia, tùy ý vung lên. Phó Vân Hải chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung kinh khủng lực lượng, trực tiếp tác dụng tại hắn ẩn thân vặn vẹo không gian phía trên. Cảm giác kia, tựa như là chính mình tránh nhà, bị người nổ tận gốc, sau đó hung hăng ném ra ngoài. Phúc. Phó Vân Hải thân ảnh không bị khống chế theo vặn vẹo không gian bên trong bị đánh ra, ở giữa không trung phun ra một đạo huyết tiễn, ngã rầm trên mặt đất. Hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều rời vị, toàn thân xương cốt đều nhanh tan ra thành từng mảnh. Quy Nguyên. Phó Vân Hải khẽ quát một tiếng, thể nội năng lượng cấp tốc lưu chuyển, cưỡng ép đè xuống khí huyết sôi trào. Hắn bỗng nhiên từ dưới đất nhảy lên một cái, không chút do dự, lần nữa tứ chi chạm đất, như cùng một con mau lẹ báo săn, hướng về Vũ Sủ Lạ phương hướng, điên cuồng leo đi. Trước cuốn lấy đối phương cho bách tốc tiền bối cơ hội thở dốc. Trông thấy Phó Vân Hải quỷ dị như vậy bò sát phương thức, Vũ Sủ Lạ mi đầu, mấy cái không thể tra nhíu một chút. Nàng giơ tay lên, đối với Phó Vân Hải phía trước mặt đất, tùy ý một chỉ. Phó Vân Hải phía trước không gian, trong nháy mắt vặn mèo, xếp chồng, hóa thành từng đạo bình chướng vô hình cùng chí mạng bấy giờ. Thế mà, ngay tại Phó Vân Hải sắp đâm đầu vào đi trong nháy mắt. Chủ nhân, bên trái, đi vòng qua. Tiểu Hắc nhắc nhở, kịp thời dưới đáy lòng băng lên. Phó Vân Hải thân thể tại cao tốc di động bên trong, lấy một cái hoàn toàn vi phạm vật lý thường thức góc độ, đống nhiên uốn éo, đúng là dán vào cái kia vặn bẹo không gian bí lũy, hiểm lại càng hiểm xoa tới. U Su là biểu tình nghiêm trọng, tựa hồ là hơi nghi hoặc một chút đầu này kiến hôi lại có thể né tránh nàng chỗ bày không gian bấy dập. Phía trước, nhảy. Phó Vân Hải hai chân đống nhiên phát lực, cả người nhảy lên thật cao, đúng lúc tránh thoát một đạo theo mặt đất dâng lên không gian đứt gãy. Phải phía trước 3 mét, có bấy dập. Tại Tiểu Hắc không gian đoạn điên cuồng báo động trước phía dưới. Phó Vân Hải thân ảnh tại vô số trí mạng không gian trong cạm bẫy, tràn trọc xê dịch, tốc độ đúng là không có chút nào giảm bớt. Trong lúc vô tình, Phó Vân Hải thân ảnh tại Tiểu Hắc chỉ dẫn dưới, lấy một loại cực kỳ quỷ dị lộ tuyến, trái chật rẽ phải, thỉnh thoảng dừng, thỉnh thoảng gia tốc, đúng là hiểm lại càng hiểm tránh đi tất cả không gian bấy giờ. Thoáng qua ở giữa, hắn đã vọt tới U Su La trước mặt. Phó Vân Hải hai chân đống nhiên phát lực, cả người như là như đạn pháo nhảy lên một cái. U Su La trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn, nàng thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn, chỉ là tùy ý nâng lên tay cản trước người. Ầm. Phó Vân Hải nắm đấm, rắn rắn chắc chắc đánh vào lớp kín bức tường vô hình phía trên. Một cú cùng bạo không gian chi lực, trong nháy mắt phản chấn mà quay về. Phúc. Phó Vân Hải lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, cả người như là như diều đứt dây, té bay ra ngoài, tại trên mặt đất lộn mười mấy vòng, mới ngừng lại được. Chủ nhân, chúng ta không thể nào là đối thủ của nàng. Chạy mau a, Vân Hải, đi mau. Bách Túc Đế Quân nhìn lấy tình cảnh này, muốn rách cả mí mắt, dùng hết toàn lực quát tầm lên, ngươi không phải là đối thủ của nàng. Chớ có trăng trắng mất mạng, đây là ta kiếp số. Không có quan hệ gì với ngươi, không muốn dính líu vào. Phó Vân Hải lung lay đú ám đầu, lần nữa từ dưới đất bò dậy. Quy Nguyên, hắn lao đi khỏe miệng huyết, ngẩng đầu, nhìn hướng xa xa Bách Túc Đế Quân, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một miệng bị máu nhuộm đỏ hầm răng. Ngươi đã một người cô đơn mấy ngàn năm, hai chúng ta thật vất vả mới thành bằng hữu, ta làm sao có thể trơ mắt nhìn bằng hữu của ta tử tại trước mặt của ta a? Chương 1503, giết chết bất luận tội. Chương 1503, giết chết bất luận tội. Phó Vân Hải thanh âm tại tĩnh mịch vụ giới bên trong quanh quẩn, mang theo một loại bất chấp hậu quả quyết tuyệt cùng kiên định. Trong hố sâu, Bách Túc Đế Quân thân thể cao lớn run lên bần bật, cặp kia sắp ảm đạm đi mắt kép bên trong lóe qua một tia phức tạp ánh sáng. Bằng hữu, hai chữ này hắn đã có mấy ngàn năm không tiếp tục đã nghe qua. Trên đỉnh núi, U Su Lạ hở hững trên mặt, rốt cục xuất hiện một tia sóng chấn động bé nhỏ. Đó là một loại bị con kiến hôi khiêu khích uy nghiêm, băng lãnh tức giận. Nàng không nói nữa, chỉ là chậm rãi nâng lên hai tay, trước người đột nhiên vỗ. Ba, thanh thúy tiếng vỗ tay cũng không vang dội, lại dường như gõ toàn bộ không gian trung tâm. Lấy Phó Vân Hải làm trung tâm, hắn quanh người 100m không gian, đột nhiên hướng vào phía trong sụp đổ, để ép. Trên dưới trái phải, bốn phương tám hướng, bức tường vô hình lấy một loại không có thể ngăn cản chi thế, điên cuồng khép lại, muốn đem đặt mình vào trong đó hết thảy, đều nghiền thành tối nguyên thủy phân tử. Chủ nhân, hết con bê. Lần này thật hết con bê a a a. Tiểu Hắc tiếng thét chói tai, đệ nhất lần tại Phó Vân Hải não hải bên trong mang tới giọng nghẹn ngào cùng tuyệt vọng. Nó có thể rõ ràng cảm giác được, lần này không gian phong tỏa, so trước đó bất kỳ lần nào đều khủng bố hơn. Căn bản không có bất luận cái gì khe hở có thể lẩn túi, không có bất kỳ cái gì góc chết có thể lẩn tránh. Đây là tất sát chi cục. Phó Vân Hải đồng tử cũng trong nháy mắt này co lại thành to bằng mũi kim. Hắn cảm nhận được tử vong khí tức. Thế mà ngay tại cái kia không gian bích lũy sắp khép lại, đem hắn nghiền nát trước trong tích tắc. Một cái thanh âm bình tĩnh đột ngột ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Tiểu Hắc, dùng hàn băng phách. Là Lao Tô thanh âm. Phó Vân Hải thậm chí không kịp kinh hỉ, hắn não hải bên trong Tiểu Hắc lại giống như là nghe được thánh chỉ đồng dạng, bản năng cầu sinh áp đảo hết thảy. Nó không chần chờ chút nào, cơ hồ là tại Tô Dương tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, liền đem tất cả lực lượng đều chuyển hóa làm cực hạn giá lạnh. Hàn băng phách. Vâng. Một cỗ so trước đó mạnh mẽ mấy lần khủng bố hàn lưu, tự Phó Vân Hải thể nội ầm vang bạo phát. Lấy hắn làm trung tâm, bốn phía hết thảy, vô luận là không khí, vẫn là cái kia chính tại điên cuồng đè ép vô hình không gian bích lũy, đều tại thời khắc này bị trong nháy mắt đóng băng. Giang giác. Giang giác. Trong suốt tầng băng, lấy một loại không thèm nói đạo lý tư thái, điên cuồng lan tràn, đem cái kia sụp đổ không gian, cứ thế mà chống được một cái chớp mắt. Cũng liền tại cái này một cái chớp mắt, một đạo thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Phó Vân Hải trước người. Hắn tùy ý cái kia đủ để đóng băng hết thể hàn khí quấn quanh quanh thân, giang hai cánh tay, đối với hai bên cái kia đã ngưng kết thành băng tình, nhưng như cũng đang chậm rãi khép lại không gian bích lũy, đột nhiên khẽ trống. Cái kia nguyên bản kịch liệt để ép, không thể ngăn cản không gian, tựa như là bị một đôi bàn tay vô hình cưỡng ép ấn xuống. Tất cả sụp đổ, tất cả để ép đều tại thời khắc này im bặt mà dừng. Thời gian dường như đều dừng lại. Usu lại trên mặt hờ hững, rốt cục hoàn toàn biến mất, thay vào đó là trước nay chưa có chấn kinh. Nàng mãnh liệt nhìn về phía cái kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh, thân niệm giống như thủy triều dũng mãnh lao tới, muốn dò xét lai lịch của đối phương. Thế mà thân niệm phản hồi về tới kết quả, lại làm cho nàng trong lòng chấn động mãnh liệt. Không có khí tức, hoặc là nói đối phương khí tức nhỏ yếu đến như cùng một cái chưa bao giờ tu luyện qua phàm nhân. Cái này sao có thể? Một phàm nhân làm sao có thể dùng tay không cưỡng ép tấn xuống nàng toàn lực hành động không gian tuyệt sát? Ngay tại đủ sụ là kinh nghi bất định lúc, cái kia nam nhân chậm rãi ngẩng đầu lên. Sau một khắc, một cỗ thuần túy quần quận tràn trề không gì chống đỡ nổi hạo nhiên chính khí từ hắn thể nội phóng lên tận trời. Cố khí tức kia như là một vòng huy hoàng đại nhật, trong nháy mắt xua tán đi toàn bộ vụ giới mù mịt cùng tĩnh mịch, kỳ uy nghiêm, thậm chí để ủ sụ lạ đều cảm nhận được một tia nguồn gốc từ thần hồn chỗ sâu rung động. Tô Dương ánh mắt bình tĩnh rơi vào ủ sụ lạ trên thân, dùng một loại cổ lão mà thuần chính vụ tộc ngôn ngữ chậm rãi mở miệng. Ủ sụ lạ, đây là hoa hạ chi địa, coi như hạo tổ đã thân vẫn, cũng dung ngươi không được ở chỗ này làm càn. Hắn thanh âm không lớn, nhưng từng chữ như sấm, rõ ràng truyền vào ủ sụ lạ trong tai. Lại không lui, giết chết bất luận tội. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Tô Dương chậm rãi giơ lên tay phải của mình. Ông bao trùm tại hắn cánh tay phải bên trên ống tay áo, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Hỗn độn kim cương tí, trên cánh tay pha trộn điên cuồng phun trào, một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khí tức khủng bố, bắt đầu điên cuồng hội tụ. Trung quanh quan tuyến dường như đều bị cánh tay kia thôn vệ, thiên địa vị trí biến sắc. Bất quá một lát, không gian cũng bắt đầu mãnh liệt rung động. Usu lạ sắc mặt mạnh mẽ đại biến. Nàng theo cánh tay kia phía trên, cảm nhận được một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt, mà lại cỗ này lực lượng còn đang không ngừng hội tụ. Người này đến cùng là ai? Hắn vì sao lại vụ tộc ngôn ngữ? Vì cái gì hắn khí tức như là phàm nhân lại có thể chống đỡ được không gian tiêu diệt? Người này đến cùng đã cường đại đến loại tình trạng nào? Vô số nghi vấn tại nàng não hải bên trong nổ tung, nhưng bản năng cầu sinh đã áp đảo hết thảy. Usu la nhìn chằm chằm Tô Dương đầu kia ngay tại bổ sung năng lượng cánh tay, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng kiêng kỵ, nhưng cuối cùng nàng vẫn là không có dám ra tay. Sau lưng nàng không gian bắt đầu kịch liệt bặm mẹo. Sau một khắc, thân ảnh của nàng tựa như cùng dung vào trong nước vết mực, lặng yên không một tiếng động biến mất ngay tại chỗ. Theo Usu la rời đi, cái kia bị cưỡng ép ấn xuống không gian bích lũy cũng tan theo mây khói. Tô Dương trên cánh tay pha trộn chậm rãi thu liễm. Hắn nhẹ nhàng thở ra, xoay người, nhìn hướng sau lưng đã co quắp ngồi dưới đất, một mặt đờ đẫn Phó Vân Hải, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Ngươi làm sao một tiếng bắt chuyện không đánh thì chạy ra ngoài, không biết hậu quả thì tham cùng tiền đến. Vi sư muốn là đến chậm một bước, hôm nay ngươi còn có thể sống sót. Tô Dương cũng là khó thở, ngay tại Quan Vân Đài bên trong cùng Kỳ Dương Đế quân nhóm thương thảo đối sách thời điểm, Phó Vân Hải khí tức đột nhiên liền không có. Tự chủ hạ tuyến. Lúc đó thì cho Tô Dương giật mình kêu lên, cái này trong lúc mấu chốt ra ngoài tất nhiên không có chuyện tốt, không cần suy nghĩ thì tranh thủ thời gian tối lui ra khỏi Sơn Hà xã tác đồ, mở ra hệ thống khóa chặt liền trực tiếp đổi tới. Phó Vân Hải một cái giật mình, đột nhiên lấy lại tinh thần, nhìn lấy Tô Dương, miệng ngập ngừng, nửa ngày không nói ra một câu. Hắn vô ý thức chỉ trong hố sâu Bách Túc Đế Quân, lúng ta lúng túng nói, "Lão Tô, hắn, Bách Túc tiền bối." Tiểu Hắc cảm nhận được Bách Túc tiền bối có nguy hiểm. "Ta thì..." Tô Dương đạo hữu, "Chớ nên trách Vân Hải. Đều là lỗi của ta." Tô Dương thở dài, không nói gì thêm nữa. Hắn đi đến hố sâu biên giới, nhìn hướng phía dưới khí tức bề ngoài, liền duy trì nhân hình thái đều làm không được, đã hiện ra hơn nửa đoạn con giết chân thân Bách Túc Đế Quân. "Bách Túc tiền bối, thương thế như thế nào?" Bách Túc Đế Quân dãy rủa lấy ngẩng đầu, cặp kia to lớn mắt kép nhìn chằm chằm Tô Dương, tràn đầy rung động cùng cảm kích. "Đa tạ, Tô đạo hữu, ân cứu mạng." Hắn thanh âm suy yếu đến như làn nến tàn trong gió. "Nếu không phải Tô đạo hữu cùng Vân Hải kịp thời đổi tới, ta hôm nay sợ là liền muốn biết gì chúc ở đây rồi." Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, thời khắc sống còn cứu chính mình, vậy mà lại là Tô Dương. Càng không nghĩ tới, Tô Dương thực lực đã khủng bố đến loại này cấp độ. Liên như vậy thái cổ vực ngoại đại năng đều có thể một lời quát lui. Tô Dương hiện tại cũng không muốn truy cứu trách nhiệm. "Bách Túc tiền bối, chưa ổn định thương thế, ta mang ngươi rời đi nơi này." "Có thể, thế nhưng là nghiệt vật đã chạy trốn." "Không có việc gì." Tô Dương quay đầu trừng mắt liếc Phó Vân Hải liền nói, lập tức để Tiểu Hắc đi đem nơi này nghiệt vật vớt, trở về lại tính sổ với ngươi. "Vâng, lão Tô, ngươi đừng nóng giận, ta lập tức đi." Võ đạo đế quân có 3 cái đại cảnh giới, theo thấp đến cao là Huyền Đẳng cảnh, đại trạch cảnh, bắc minh cảnh, nhưng cảnh giới chỉ quyết định cơ sở, tổng hợp chiến đấu lực còn phải kết hợp thần thông, pháp bảo loại hình đến xem thập nhị nhân hoàng so sánh đặc thù, thực lực tổng hợp thụ nhân tộc khí vận ảnh hưởng lớn hơn. Chương 1504, sai ở chỗ nào? Chương 1504, sai ở chỗ nào? Phó Vân Hải không dám có nửa điểm trì hoãn, tại Tô Dương cái kia có thể xương tử vong ngưng thị nhìn soi mói, lộn nào thì liền xông ra ngoài. Tiểu Hắc, nhanh, tìm kia là cái gì nghiệt vật? Chủ nhân, ngươi đừng thúc, lão Tô ở phía sau nhìn lấy đâu, ta so ngươi còn gấp. Phó Vân Hải, tại Tiểu Hắc chỉ dẫn dưới, Phó Vân Hải tứ chi cùng sử dụng, tốc độ nhanh đến tại nguyên chỗ lưu lại một liên tục tàn ảnh, hướng về vụ giới chỗ sâu mau chóng đuổi theo. Bách Túc Đế quân vụ giới vốn cũng không lớn, tăng thêm mới vừa rồi bị Hủ Sụ Lạc cùng Bách Túc Đế quân chiến đấu làm đến một mảnh hỗn độn, cái kia nghiệt vật cũng thụ không nhỏ kinh hãi, đang nuốt ở một chỗ sơn cốc vết nước bên trong run lẩy bẩy. Dù sao, Hủ Sụ Lạc khí tức có thể so sánh Bách Túc Đế quân còn đáng sợ hơn. Trong lúc nhất thời nghiệt vật đều dọa đến không dám chạy loạn. Phó Vân Hải rất nhanh liền tại một đạo tĩnh mịch hạp cốc vết nước trước dừng lại. Vết nước bên trong tối đen như mực xỉn xẹt, không có cố định hình thái ấm ảnh, ngay tại hơi hơi nhúc nhích, tản mát ra hỗn loạn mà tà ác khí tức. Hình thái phía trên cùng địa sát võ hồn tiểu hắc lại giống nhau đến 7-8 phần, chỉ là khí tức muốn hỗn tạp, hỗn loạn được nhiều. Cái kia nghiệt vật vừa thấy được Phó Vân Hải cái này người sống tới gần, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại hưng phấn mà nhuyễn động. Nó tự sinh ra đến nay, liền bị Bách Túc Đế quân phong ấn ở đây, dựa vào thôn vệ tiêu tán phụ diện cảm xúc mà sống, theo chưa nếm qua tránh thức huyết đục linh hồn tư vị. Trước mắt cái này hai cước thú, xem ra da miệng thịt mềm, thực lực cũng không mạnh, chính là tuyệt hảo khai vị thức nhắm. Từng đạo tràn đầy ác ý cùng dụ hoặc quỷ dị nói nhỏ, như là vô hình sợi tơ, trực tiếp chui vào Phó Vân Hải não hải. Tới cùng ta hòa làm một thể, ngươi đem thu hoạch được vĩnh sinh. Phó Vân Hải bước chân dừng lại, ánh mắt xuất hiện trong nháy mắt mê mang. Thế mà, sau một khắc, phía sau hắn địa sát võ hồn tiểu hắc, đột nhiên kịch liệt nhuyễn bóng lúc đích. Chủ nhân, nó đang câu dẫn ta. Phó Vân Hải một cái giật mình, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Không phải, nó câu dẫn ngươi, ngươi hưng phấn cái gì tình a? Cái kia nghiệt vật gặp tinh thần công kích vô hiệu, tựa hồ có chút tức giận, âm ảnh một trận cuộn, hóa thành một đạo đen nhánh gai nhọn, trực tiếp hướng về Phó Vân Hải mi tâm đâm tới. Nó muốn mạnh mẽ xâm nhập cỗ thân thể này, thôn vệ thần hồn của hắn. Phó Vân Hải thậm chí đều chẳng muốn tránh, bởi vì hắn có thể cảm giác được, tiểu hắc đã hưng phấn đến sắp áp chế không nổi. Quả thật đúng là không sai. Cái kia đạo đen nhánh gai nhọn, tại sắp đâm vào Phó Vân Hải mi tâm trong nháy mắt, lại giống như là đụng phải lớp kín bức tường vô hình, cũng không còn cách nào tiến thêm mảy may. Ngay sau đó, một cỗ càng thêm thuần túy, càng thêm bá đạo thôn vệ chi lực, theo Phó Vân Hải thể nội, ầm vang bạo phát. Cái kia nghiệt vật ngưng tụ thành gai nhọn, đúng là bị cổ này lực lượng cưỡng ép níu lại, từng chút chỗ, hướng Phó Vân Hải trong thân thể lôi kéo. Nghiệt vật động. Đợi lát nữa. Cái gì tình huống? Cái này kịch bản không đúng. Nó theo cái kia cỗ thôn vệ chi lực mà mượn, đem chính mình cảm giác rõ xét tới. Sau đó, nó liền thấy, tại Phó Vân Hải trong thức hải, một tôn to lớn hơn, càng thêm ngưng thực, khí tức thuần túy đến để nó run rẩy địa sát võ hồn, đang dùng một loại nhìn tiệc đứng ánh mắt, có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm vào nó. Ánh mắt kia, tràn đầy không che giấu chút nào tham lam cùng muốn ăn. Nghiệt vật cái kia vốn là không cao linh trí, tại thời khắc này, bị sợ hai trước đó chưa từng có, bao phủ hoàn toàn. Hắc hắc hắc, đưa mình tới cửa a. Tiểu hắc cái kia tràn đầy vui vẻ ý niệm, trực tiếp tại Phó Vân Hải cùng nghiệt vật não hải bên trong đồng thời văng lên. Sau một khắc, Phó Vân Hải sau lưng, vô số đầu đen nhánh xúc tu, như là cuồng vũ ma xà, theo trong bóng tối nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt liền đem đoàn kia run lẩy bẩy nghiệt vật, buộc chặt chẽ bước vàng. Nghiệt vật dọa đến liền hình thái đều duy trì không ngừng, hóa thành một bãi bùn não, liều mạng muốn hướng vết nứt chỗ sâu chui. Thế mà, hết thảy đều là phí công. Không muốn ăn ta. Ta không thể ăn. Van cầu ngươi. Không muốn ăn ta. Một cỗ tràn đầy kinh hoàng cùng cầu khẩn ý niệm, điên cuồng mà tràn vào Phó Vân Hải não hải. Tiểu Hắc có thể không quan tâm những chuyện đó, vô số xúc tu đống nhiên nắm chặt, kéo lấy đoàn kia không ngừng phát ra thê lương kêu rên nghiệt vật, cứ thế mà đem theo vết nứt bên trong túm đi ra, sau đó, không chút do dự, nhét vào Phó Vân Hải sau lưng ảnh tử bên trong. Ảnh tử bên trong, truyền đến một trận rợn người nhấm nuốt âm thanh, nương theo lấy nghiệt vật cái kia càng ngày càng yếu, cuối cùng hoàn toàn biến mất kêu rên. Nấp Tiểu Hắc ở một cái, một cỗ thỏa mãn ý niệm, lan truyền đến Phó Vân Hải đáy lòng. Phó Vân Hải có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thôn vệ cái kia nghiệt vật về sau, tiểu hắc khí tức rõ ràng lớn mạnh lớn hơn một vòng. Mà liên tại nghiệt vật bị triệt để thôn vệ trong nháy mắt, toàn bộ vụ giới đột nhiên kịch liệt lắc lư một cái. Nguyên bản bởi vì phong ấn phá toé mà không ngừng hướng ra phía ngoài khuyết tán màu xám vũ khí, tại thời khắc này, dường như đã mất đi ngọn nguồn đồng dạng, đống nhiên đình chỉ. Ngay sau đó, tại Phó Vân Hải ánh mắt kinh ngạc bên trong, những cái kia nồng đậm vũ khí bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hướng vào phía trong có vào. Bất quá ngắn ngủi mấy cái phút, vụ giới phạm vi so trước đó nhỏ chín thành còn nhiều. Chỉ là nghiệt vật cho dù bị tiểu hắc cắn nuốt hết cũng sẽ chậm chạp trọng sinh. Bởi vì nghiệt vật cùng vụ giới vốn là một thể, chỉ cần vụ giới không tiêu tán, nghiệt vật cũng sẽ không đúng nghĩa biến mất, bất quá liền xem như nghiệt vật trọng sinh cũng là bị cực lớn suy yếu qua, chí ít trong vài năm khẳng định là không có cách nào uy hiếp được nhân gian. Giải quyết nghiệt vật về sau, Phó Vân Hải vội vàng vỗ vỗ trên thân cho, quay người hướng về Tô Dương cùng Bách Túc Đế quân vị trí nhanh chóng bỏ lên trở về. Làm hắn trở lại cái kia hố sâu to lớn bên cạnh lúc, Tô Dương đã cho Bách Túc Đế quân tiến hành cấp cứu. Bách Túc Đế quân đã khôi phục hình người, chỉ là sắc mặt trắng bệnh, khí tức yếu ớt tới cực điểm, hiển nhiên là thương tới bản nguyên. Lao Tô, làm xong. Phó Vân Hải leo đến Tô Dương bên người, vội nói, Bách Túc tiền bối, ngươi tình huống như thế nào? đa đa tạ tiểu hữu quan tâm, không bị thương cùng tính mệnh.
Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tô Dương chỉ là liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt kia nhìn đến Phó Vân Hải tâm lý hoảng sợ.
Bách Túc tiền bối, nghiệt vật đã bị Vân Hải giải quyết, trong vòng mấy năm này phương vụ giới sẽ không tràn ra ngoài, ngươi cũng không cần lo lắng, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta trước rời đi dưỡng thương như thế nào?
Hết thảy nghe Tô đạo hữu an bài.
Đi.
Tô Dương một tay đỡ lấy hôn mê Bách Túc đế quần, cho Phó Vân Hải đưa mắt liếc ra ý qua một cái.
Sau một khắc, không gian vặn mèo, ba người phút chốc trong nháy mắt biến mất tại mảnh này vụ giới bên trong.
Đông Hải thành phố đệ tam võ đạo cao trung,
chờ an trí xong Bách Túc đế quân về sau, Tô Dương lúc này mới thối lui ra khỏi gian phòng, mà không thay đổi nhìn lấy còn đứng ở cửa một bộ phạm sai lầm tiểu học sinh bộ dáng Phó Vân Hải.
Phó Vân Hải thở mạnh cũng không dám cúi đầu, chuẩn bị nên đón lao Tô cùng phong bạo vũ.
Gặp Tô Dương không có lên tiếng âm thanh, Phó Vân Hải cũng ý thức được chính mình một kiếp này là tránh không khỏi, do dự một chút vẫn là trực tiếp vươn tay ra liền nói, lao Tô, ta biết sai, ngươi đánh đi.
Tiểu Hắc, ngươi im miệng, để chính hắn nói.
Biết sai ở đâu rồi hả?
Chương 1505, Dương Đao cưỡi ngựa. Chương 1505, Dương Đao cưỡi ngựa. Tô Dương nhìn chằm chằm Phó Vân Hải vươn ra tay, mặt trầm như nước, không nói gì, cũng không có động tác.
Cửa gian phòng bầu không khí đè nén dường như đọc lại đồng dạng.
Phó Vân Hải giơ lấy tay, tâm lý bất ổn, Tiểu Hắc lại bị lao Tô cấm luôn, hắn tâm lý thì càng khẩn trương.
Cái này, lần này lô mang rồi, không nên một người đi ra ngoài, kém chút đem chính mình góp đi vào.
Còn có đây này, cần phải trước nói với ngươi một tiếng, sau đó
lại tìm trợ thủ.
Tô Dương nhìn lấy hắn, lắc đầu.
Quá trình tới nói đích thật là phạm vào những thứ này ma bệnh,
nhưng theo kết quả tới nói, ngươi không sai.
A.
Phó Vân Hải bỗng nhiên ngẩng đầu, gương mặt hoảng hốt.
Tô Dương ánh mắt từ trên mặt hắn rời, nhìn về phía ngoài cửa sổ, thanh âm vẫn như cũ bình tĩnh.
Ngươi muốn là nói với ta, chờ chúng ta chạy tới, Bách Túc tiền bối đã chết.
Ngươi nếu là không đi, hắn cũng không sống nổi.
Theo kết quả đến xem, ngươi cứu được hắn một mạng, ngươi không có sai.
Phó Vân Hải ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới lao Tô sẽ nói như vậy.
Nhưng là, Tô Dương lời nói xoay chuyển, ánh mắt một lần nữa biến đến sắc bén, gắt gao tập trung vào Phó Vân Hải, hấp thụ giáo huấn, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa.
Vâng.
Phó Vân Hải một cái giật mình, đội vàng nghiêm đứng vững.
Lần này là ngươi vận khí hảo, ngươi võ hồn đúng lúc là am hiểu không gian chi thuật, cái kia cổ đại thần cũng kinh địch, này mới khiến ngươi chỉ hoãn một lát.
Đổi lại bất kỳ một cái nào cái khác cổ đại thần, ngươi liền một chiêu đều chống đỡ không xuống.
Tô Dương thanh âm lạnh xuống.
Ngươi có nghĩ tới hay không, ta muốn là đến chậm một bước, ngươi kết cục là cái gì?
Phó Vân Hải hầu kết đông lúc nhích qua một cái, không dám lên tiếng.
Vậy khẳng định là hết con bê.
Tô Dương thở dài, cuối cùng vẫn là không nói gì thêm nữa.
Hắn biết Phó Vân Hải tính tình, trọng tình trọng nghĩa, để hắn trơ mắt nhìn lấy bằng hữu đi chết, hắn làm không được.
Cái này đã là ưu điểm của hắn, cũng là nhược điểm lớn nhất của hắn.
Tô Dương không có lại nhìn hắn, mà là hướng về phía Phó Vân Hải sau lưng không khí, lạnh nhạt nói, "Tiểu Hắc."
Phó Vân Hải sau lưng ảnh tử một trận kịch liệt lúc nhích, tối đen như mực âm ảnh cẩn thận từng ly từng tí dò ra nửa người, đối với Tô Dương như là đang định nọt lung lay.
Phó Vân Hải cũng không dám lắm miệng.
"Lão Tô hiện tại sai xử Tiểu Hắc so sai xử ta còn thuận miệng."
Nhìn kỹ hắn,
Tô Dương ngữ khí không thể nghi ngờ, "Không có lệnh của ta, không cho phép dùng không gian năng lực truyền tống đến Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên ngoài, nghe hiểu chưa?"
Tiểu Hắc giống như là điên cuồng một dạng, trên dưới kịch liệt đung đưa, cái kia tần suất nhanh đến mức đều xuất hiện tàn ảnh.
Còn có, chuyện đã xảy ra hôm nay, không cho phép để hắn nói cho bất luận kẻ nào, bao quát năm ban những người khác.
Tiểu Hắc ảnh tử trong nháy mắt kéo dài, biến thành một cái tay hình dáng, tại chính mình cũng không tồn tại miệng phía trên, làm một cái kéo lên khóa kéo động tác, sau đó dùng sức nhẹ gật đầu.
Phó Vân Hải không dám lên tiếng.
Tô Dương lúc này mới hài lòng gật gật đầu.
Hồi Sơn Hà xã tắc đồ đi, thật tốt tu hành, chuẩn bị cao khảo.
Đúng, lão Tô.
Phó Vân Hải như được đại xá, đội vàng chuẩn đi.
Cửa gian phòng rốt cục khôi phục căn tĩnh.
Tô Dương dựa vào ở trên tường, thật dài phun ra một ngụm trọc khí.
Nói không nghĩ mà sợ, đó là giả.
Vừa rồi tại vụ giới, hắn đúng là tại đánh bạc.
Đánh bạc cái kia gọi vũ sú là cổ đại thần, nhìn không thấu chính mình hư thực.
Sư giả vô địch cái này kỹ năng, là chỉ có chính hắn mới biết át chủ bài.
Dùng tốt là dùng tốt, nhưng hạn chế cũng cực lớn.
Loại này bờ UFF, dùng một lần có thể, dùng nhiều, cổ đại thần lại không phải người ngu, sớm muộn sẽ phát hiện manh mối.
Đến thời điểm, nhân ra một khi kịp phản ứng, sư giả vô địch nhược điểm cũng liền bại lộ.
Chỉ cần lách qua chính mình, trực tiếp tập kích đi công kích năm ban học sinh, cái này kỹ năng liền tự sụp đổ.
Cho nên, không phải bạn bất đắc dĩ, lá bài này tuyệt đối không thể tùy tiện vận dụng.
Đương nhiên, thật muốn đánh lên cũng không phải là không thể đánh.
Hắn hiện tại có minh quang giáp hộ thể, chết là không chết được, nhưng muốn thắng nổi vũ sú là loại kia cấp bậc tồn tại, căn bản không có khả năng, tối đa cũng là ngăn chặn đối phương, vì Bách Túc đế quân cùng Phó Vân Hải sáng tạo cơ hội chạy trốn. Nhưng là hắn muốn đi đoán chừng cũng rất khó đi, chỉ có thể chờ đợi Huyền Thiên Thất Tử trợ giúp, quá mức bị động.
Trước đó, Huyền Thiên Thất Tử đã toàn bộ điều động, tại Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên ngoài chống cự cổ đại thần tập kích, tận lực giảm bớt nhân tộc ý vị tiêu hao, một lát căn bản không thể phân thân.
Tuyệt đại bộ phận cổ đại thần đều không có kính hoa thủy nguyện bực này không gian na di thủ đoạn, cho nên Huyền Thiên Thất Tử còn tính là thành thạo.
Đến mức Quan Vân Đài Kỳ Dương Đế quân bọn hắn đều chỉ thừa thần hồn, thực lực mười không còn một, đi cũng là cho không.
Đến mức Trần Nguyên Đô tiền bối, tự Chu Thiên Tinh đấu đại trận mở ra về sau, liền mất tung ảnh, hạo tổ tựa hồ đối với hắn có khác pháp chỉ.
Tô Dương luốt luốt mi tâm, cảm giác núi lớn áp lực.
Cái này trong lúc mấu chốt nhất định phải đem năm ban nhìn nhà tù.
Nhất là Tạ Vũ Hàm, Nha đầu này nếu như biết rõ bên ngoài có nhiều như vậy cổ đại thần có thể đánh, sợ không phải tại chỗ liền phải gào gào kêu lấy lao ra. Nghĩ tới đây, Tô Dương không chần chờ nữa, thân ảnh nhất điểm, trực tiếp độn nhập hư không gần sóng. Thiên Khôi tinh mái vòm căn cứ. Tô Dương thân ảnh xuất hiện tại pháp trận bên ngoài. Thập nhị nhân hoàng vẫn như cũ xếp bằng ở trận nhãn, duy trì lấy đại trận vận chuyển, cả cái căn cứ đều bao phủ tại một mảnh nghiêm túc trang nghiêm trong không khí. Tô Dương không mình hành lễ về sau, tìm được trong đó Lưu Trường Phong. Ngũ thúc. Lưu Trường Phong mở mắt ra, thấy là Tô Dương, mặt lộ vẻ lo lắng. Vân Hải không có sao chứ? Không có việc gì, may mà ngài nhắc nhở phải kịp thời. Cái này tiểu bò sát lá gan cũng quá lớn, một người thì dám ra bên ngoài chạy. Tình huống khẩn cấp. Tô Dương cười khổ một tiếng, chế một bước, Bách Túc Đế quân thì muốn tại chỗ vẫn lạc, gặp gỡ vẫn là cổ đại thần đủ Sú La, am hiểu nhất chính là điều khiển không gian năng lực. Lưu Trường Phong biến sắc, cái này, ngươi làm sao cứu trở về? Ta có Minh Quang Giáp hộ thể. Lưu Trường Phong trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Hồng Tiêu Minh Quang Giáp ngươi là làm sao đoạt tới tay? Cái kia đồ chơi không có khả năng cho ngươi mượn a. Đây chính là 13 thần binh một trong a. Khác có một việc. Tô Dương đi thẳng vào vấn đề, ta cần ngài giúp một chút. Ngươi nói, năm ba người, đoạn thời gian gần nhất, đừng cho bọn hắn rời đi Chu Thiên Tinh đấu đại trận phạm vi. Lưu Trường Phong sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng. Được, nhất định trọng điểm chú ý. Tô Dương cười khổ một tiếng, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, dù sao ngươi cũng biết tính tình của bọn hắn. Xác thực. Lưu Trường Phong biết do năm ba nước hạnh, dưới gầm trời này chỉ sợ Tô Dương, đối với những người khác căn bản chẳng sợ hãi. Đừng nói là cổ đại thần, liền xem như võ thần ở trước mặt, cái kia nói không chừng Chu Đảo còn nghĩ đến có phải hay không có thể tại võ thần trước mặt hiện thánh một lần. Dưới gầm trời này ngoại trừ Tô Dương liền không có năm ban không dám làm một trận. Loại này tính tình ngày thường thật là rất dễ dàng gặp rắc rối, nhưng là thật muốn đến sinh tử tồn vong trước mắt, năm ban thường thường cũng là xông phá hết thảy ràng buộc tiêm đao. Vẫn là Chu Đảo lão tổ tông nhìn rõ ràng a. Tô Dương sững sờ, cái gì? Lưu lão cười một tiếng liền nói, biết rõ không thể địch, lại dương đao cưỡi ngựa, vì nhân tộc đạp đường. Là vì nhân tộc đạp mã đại tiên phong. Tô Dương không dám mở mắt ra, hy vọng cảm giác ta bị sai. Chương 1506, lễ vật. Chương 1506, lễ vật. Nơi nào đó vụ giới. Nơi này không có sông núi, không có thảo mục, chỉ có một tòa cự đại vô bằng thành trì, toàn thân từ màu vàng nâu bùn đất cấu trúc mà thành, tại màu xám màn trời dưới, lộ ra một cỗ từ xưa đến nay cô tịch. Thành trì ngay trung tâm, một gian đồng dạng từ bùn đất bóp thành trong lầu cát. Một cái xem ra bất quá 7-8 tuổi bộ dáng thiếu nữ, chính ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Nàng một đầu mịn mái tóc dài màu vàng cơ hồ muốn kéo tới mặt đất, trần trụi một đôi nhỏ nhắn bàn chân, trên thân chỉ mặc một bộ rộng lớn màu vàng đất áo choàng, chính hết sức chuyên chú nắm lấy trong tay một đoàn ở bất bùn đất. Chính là kỳ tổ môn hạ đệ tử một trong, Nghĩa Tổ. Ngón tay của nàng linh xảo tại nắm bùn phía trên nén nhào nặn, rất nhanh, một cái dương nhanh múa vớt tiểu nhân hình dáng liền đơn giản hình thức ban đầu. Đây là vũ hàm. Nghĩa Tổ đem nắm tốt tượng bùn cẩn thận từng ly từng tí đặt tại trước người, lại cầm lấy một đoàn tân bùn đất. Đây là ta. Đây là con góc. Đây là mèo. Đây là loài bò sát. Đây là con quay. Cái này tạ vũ hàm đồng môn đến cùng đều là chút cái quái gì? Có phải hay không cái này ra hỏa nói loạn? Nàng một bên nắm, một bên dùng chỉ có chính mình có thể nghe thấy thanh âm nhỏ giọng thầm thì. Ở trước mặt nàng trên mặt đất đã chỉnh chỉnh tề tề bày đầy một loạt rất sống động tiểu tượng bùn, mà lại đều dựa theo tạ vũ hàm đối năm ban khẩu thuật nắm. Nàng nghĩ thầm, chờ tạ vũ hàm lại đến, nhìn đến những thứ này khẳng định sẽ kinh ngạc đến không ngậm miệng được đi. Có thể vừa nghĩ tới tạ vũ hàm, Nghĩa Thổ liền không nhịn được nâng lên vai hàm, có chút bực bội gãi gãi chính mình bị tóc. Cái kia ra hỏa chơi vui là chơi vui, khiến cho nàng nắm người bùn cũng quá phí sức. Quả thực so cùng đại sư tỷ đánh một chầu còn mệt mỏi hơn. Đúng lúc này, Nghiệt Thổ nắm bắt người bùn động tác, đột nhiên dừng lại. Nàng hơi hơi nhíu mày. Một cỗ cực kỳ xa lạ khí tức, không có dấu hiệu nào xâm nhập ý cảnh của nàng bên trong. Cỗ khí tức này băng lãnh bá đạo, tràn đầy cao cao tại thượng hờ hững, cũng không phải Tạ Vũ Hàm loại kia trách trách hù hù cảm giác, càng giống là khách không mời mà đến. Nghiệt Thổ đứng người lên, tiểu tiểu thân ảnh trực tiếp xuyên thấu bùn đất vách tường, đi vào gian phòng bên ngoài. Nàng ngẩng đầu một cái, liền nhìn đến thành trì trên không, chẳng biết lúc nào nhiều một đạo thân ảnh. Người kia lơ lửng giữa không trung, quanh thân tản ra rất ngang khí tức bá đạo, trong cặp mắt chỉ có tan không ra lạnh lùng, đang dùng xem kỹ hàng hóa ánh mắt nhìn xuống phía dưới Nghiệt Thổ. Hắn chậm rãi mở miệng, dùng một loại cổ lão mà thuần chính vụ tộc ngôn ngữ nói ra: ta muốn về thu ngươi thần vị. Nghiệt Thổ chỗ nào nghe hiểu được những thứ này, nàng hai tay chống lạnh, ngẩng lên cái đầu nhỏ, rất không cao hứng hướng về phía bầu trời hô: bô bô nói cái gì đó, tại trên địa bàn của ta còn dám phách lối như vậy, cho ta xuống tới. Thế mà trên bầu trời thân ảnh căn bản không có sẽ cùng nàng nói nhảm ý tứ, trong tay người kia quang mang nhất điểm. Một thanh năng lượng to lớn trường kiếm trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, không có nửa phần chần chờ, đối với phía dưới Nghiệt Thổ chính là một kiếm chém xuống. Kiếm quang gào thét, mang theo xé rách hết thể khí thế khủng bố, trong không khí lưu lại một đạo trắng bệnh quy tích. Nghiệt Thổ biến sắc, thân thể bỗng nhiên hướng bên cạnh nhảy một cái. Oeng! Sau lưng nàng gian phòng, liền cùng gian phòng trong kia chút vừa mới bị nàng xem như chất bảo, cẩn thận từng ly từng tí bày đặt tốt tượng bùn, tại cùng bạo kiếm quang phía dưới, trong nháy mắt bị bổ thành bay lên đầy trời bụi đất. Nhìn lấy chính mình tân tân khổ khổ bóp ra tới lễ vật cứ như vậy không có, Nghiệt Thổ cả người đều ngây ngẩn cả người. Thời gian dường như tại thời khắc này đứng im. Sau một khắc, nàng cặp kia vốn là hồn nhiên trong đôi mắt, trong nháy mắt giấy lên hùng hùng nộ hỏa. Người muốn chết. Giọng trẻ con non nớt, mang theo trước nay chưa có nổi giận, vang vọng cả tòa tĩnh mịch bùn thành. Niết Thổ đột nhiên giang hai cánh tay. Ầm ầm. Cả tòa từ bùn đất cấu trúc to lớn thành trì, tại thời khắc này dường như theo trong ngủ mê thức tỉnh. Vô số kiến trúc mặt ngoài, từng cây vô cùng bén nhọn gai đất điên cuồng sinh trưởng, lít nha lít nhít, giả thiên tế nhật, như là như mưa to, hướng về bầu trời cái thân ảnh kia tích lũy bắn đi. Đối mặt cái này phô thiên cái địa công kích, cái kia cổ đại thần trên mặt vẫn không có nửa phần bận sóng, ánh mắt bên trong thậm chí mang theo một tia khinh miệt. Hắn tay cầm cự kiếm, thân ảnh tại dày đặc gai đất bên trong không ngừng xuyên thẳng qua, mỗi một lần huy kiếm đều mang theo một mảnh kiếm quang sáng chói, đem mảng lớn gai đất chém thành một mịn. Hắn tốc độ không giảm chút nào, trực tiếp hướng xuống đất phía trên cái kia đạo tiểu tiểu thân ảnh giết tới đây. Thoáng qua ở giữa, hắn đã đột phá tất cả trở ngại, giết tới Niết Thổ trước mặt. Cự kiếm quét ngang, kiếm quang giống như một đạo dải lụa màu trắng. Một đao, liền đem Niết Thổ thân thể từ bên hông chém thành hai nửa. Cổ đại thần nhếch miệng lên một vệt lanh khốc đường cong, lấy vì hết thảy đều đã kết thúc. Thế mà, ngay tại hắn coi là đắc thủ trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. Bị chém thành hai nửa Niết Thổ, trong thân thể không có chảy ra một giọt máu tươi. Nàng phía trên nửa người dưới, hóa thành hai cỗ màu vàng nâu dòng bùn, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, trong nháy mắt cuốn lên hắn thân thể. Cùng lúc đó, dưới chân hắn đại địa, bầu trời thành tường, bốn phương tám hướng tất cả bùn đất, đều tại thời khắc này đã mất đi vốn có hình thái, hóa thành mảnh liệt cắt chảy. Cái kia bùn đất hồng lưu, như là vỡ đê hồng thủy, theo bốn phương tám hướng dâng trào mà đến, muốn đem hắn triệt để thôn phệ. Cái gì? Cổ đại thần sắc mặt kỳ biến, đệ nhất lần lộ ra kinh sợ. Hắn muốn tránh thoát, có thể những cái kia quấn quanh ở trên người hắn dòng bùn lại dường như cầm giữ có sinh mệnh đồng dạng, gắt gao đem hắn giam cầm. Càng nhiều bùn đất theo bốn phương tám hướng vào tới, không ngừng mà hướng vào phía trong đè ép, thẩm thấu, bao khỏa. Hắn lực lượng, hắn thần khu, tại những thứ này chỗ nào cũng có, vô cùng vô tận bùn đất trước mặt, đúng là lộ ra như thế bất lực. Hắn cảm giác thần lực của mình đang bị này quỷ dị bùn đất nhanh chóng tiêu mất đồng hóa. Bất quá một lát, mãnh liệt bùn đất chậm rãi lắng lại, một lần nữa ngưng tụ thành thành trì bộ dáng, dường như cái gì cũng không có xảy ra. Chỉ là tại thành trì trung ương quảng trường phía trên, nhiều hơn một tòa cùng cái kia cổ đại thần giống nhau như lúc bùn đất pho tượng. Pho tượng trên mặt còn vĩnh viễn vẫn duy trì một khắc cuối cùng kinh hãi cùng không cam lòng. Quảng trường trên mặt đất, bùn đất chậm rãi nhúc nhích, Niết Thổ thân ảnh lần nữa ngưng tụ thành hình. Chỉ là lần này, sắc mặt của nàng trắng bệnh như tờ giấy, thân thể nho nhỏ lung lay sắp đổ, một cỗ không cách nào kháng cự bối rối của tới, buồn ngủ đến nàng liền ánh mắt đều nhanh không mở ra được. Muốn không phải ta chỉ còn thần hồn, còn chưa tới phiên ngươi loại người này tới nơi này. Dương Ai, có thể, đáng tiếc ta người bùn. Nàng xem thấy cái kia mảnh bị kiếm quang san thành bình địa phế tích, đánh cái đại đại ngáp, ủy khuất lẩm bẩm một câu. Ngủ một giấc, vẫn là cho Tạ Vũ Hàm lưu cái tin tức đi. Niết Thổ lên dây cót tinh thần tại trên mặt đất viết xuống ta đi ngủ chữ về sau, thân thể liền cũng nhịn không được nữa, hóa thành một bãi mềm mại bùn não, chậm rãi chìm vào trong đất, cùng cả tòa bùn đất thành trì, triệt để hòa thành một thể, lâm vào ngủ say. Chương 1507, cuồng vọng tự đại chương 1507, cuồng vọng tự đại tòa tâm cốc. Nơi đây tứ quý như xuân, yên lặng như tờ, là kỷ tổ môn hạ lục đệ tử phụ liên đế quân thanh tu chi địa. Không sai ngày hôm nay, phần này kéo dài ngàn năm yên tĩnh, bị hai đạo khách không mời mà đến triệt để xé nát. Vâng. Màu vàng sầm liệt diễm cùng dày đặc hàn khí tại cửa vào sơn cốc chỗ ẩm vang đụng nhau, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Cuồng bạo năng lượng trùng kích sóng như cùng một cái bàn tay vô hình đem chung quanh cổ thụ chọc trời nổ tận gốc, núi đá nứt toát, đại địa run rẩy. Giữa không trung, hai đạo thân ảnh xa xa giằng co. Bên trái một người toàn thân tiêu đốt lên hùng hùng ám màu vàng kim liệt diễm, những nơi đi qua liền không khí đều dường như bị nhen lửa, phát ra xì xì bật bèo âm thanh. Bên phải một người thân hình cao lớn, da thịt bày biện ra một loại quỷ dị màu băng lam, quanh thân hàn khí bốn phía, dưới chân mặt đất sớm đã ngưng kết ra thật dày tầng băng. Cổ đại thần, Elit. Cổ đại thần, Cây Ô. Hai vị tại thái cổ thời kỳ liền lẫn nhau không hợp nhau, vừa thấy mặt còn không có nói mấy câu thì bấm. Cây Ô. Người khối này hầm cầu bên trong tối hòn đá, làm sao cũng chạy đến nơi đây. Elit quanh thân hỏa diễm mãnh liệt bạo tăng, thanh âm như là tiếng sấm liên tục, tràn đầy táo bạo cũng không kiên nhẫn. Cây Ô màu băng lam đôi mắt bên trong lóe qua một tia khinh miệt, thanh âm lạnh đến giống như là có thể rớt xuống vụn băng tử. Ta tới nơi đây, có liên quan gì tới ngươi? Ngược lại là ngươi cái này đoàn trong đầu đều nhồi vào dung nham ngu xuẩn, đừng ngăn cản con đường của ta. Ngươi nói ai là ngu xuẩn? Eli tại chỗ thì nổ, không có chút nào nói nhảm, đưa tay chính là một đạo tráng kiện màu vàng sầm hỏa trụ, hướng về cây ô mặt đánh tới. Cây ô lạnh hừ một tiếng đồng dạng đưa tay, một mặt to lớn băng tường bụt lên từ mặt đất, tinh chuẩn chặn hỏa trụ. Ầm ầm, băng cùng hỏa lần nữa kịch liệt va chạm, hơi nước bốc hơi, trong nháy mắt tràn ngập nửa cái sân cốc. Ngươi cái này vạn năm không đổi chiêu thức, thì cùng đầu góc của ngươi một dạng cứng ngắc. Eli giống giận, thân ảnh hóa thành một đạo hỏa lưu tinh, trong nháy mắt xông đến cây ổ trước mặt, thiêu đốt lên liệt diễm năm đấm, hung hăng nện xuống. Cây ổ không tránh không né đồng dạng một quyền liên tiếp, quyền phong phía trên bao trùm lấy một tầng trong suốt sáng long lanh hàn băng khải giáp. Ầm, hai nắm đấm rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau. Một vòng mắt trần có thể thấy sóng xung kích, lấy hai người làm trung tâm, ầm vang quyết tán. Hai người dưới chân đại địa, một nửa bị liệt diễm đốt thành đất khô cằn, một nửa bị hàn băng đông lạnh thành băng nguyên, phân biệt rõ ràng, quý vi chẳng quan. Ngươi cũng liền chút bản lĩnh này. Cây ổ thanh âm lạnh lùng như cũ. Muốn chết. Hai người lần nữa chiến đấu cùng một chỗ, ngươi tới ta đi, đánh cho long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang. Cùng bạo hỏa diễm cùng cực hạn hàn băng, đem chọn cái tỏa tâm cốc lôi bảo, triệt để biến thành một mảnh tuyệt địa. Tỏa tâm cốc chỗ sâu, trong độc phủ, Phù Liên chính ngồi khoanh chân tĩnh tọa, khí tức quanh người cùng thiên địa tương hợp, không phân khác biệt. Thế mà, miệng cốc cái kia càng ngày càng nghiêm trọng năng lượng ba động, cuối cùng vẫn là đã quấy rầy nàng. Nàng chậm rãi mở hai mắt ra, cái kia hai con mắt thanh tịnh đến như là trong núi tinh khiết nhất suối nước, không mang theo một tia tạp chất. Ai? Phù Liên than nhẹ một tiếng, duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, trước người nhẹ nhàng bấm đốt ngón tay. Sau một lát, lông mày của nàng hơi hơi nhăn lại. Thiên cơ một mảnh hỗn độn, chỉ có một mảnh to lớn kết vân, tại trong lòng của nàng vùng đi không được. Thiên địa lượng kiếp a. Phù Liên lần nữa thôi diễn, lần này, sắc mặt của nàng rốt cục xuất hiện một tia biến hóa. Đó là một loại hôn tạp bi thương cùng bất đắc dĩ tâm tình rất phức tạp. Nàng thâm thẳm thở dài, thanh âm nhẹ dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gió thổi tán. Cái kia tới, cuối cùng vẫn là tới. Lão sư, chắc hẳn ngài mới là khó khăn nhất qua một cái kia đi. Tiếng nói vừa ra, Phù Liên chậm rãi đứng dậy, đi ra động phủ. Động phủ bên ngoài chính là một mảnh thanh tịnh thấy đáy hồ nước, tất nhiên là tọa tâm hồ. Ngay tại Phù Liên hiện thân trong ngay mắt, bình tĩnh mặt hồ đột nhiên nổi lên từng vòng gợn sóng. Hồ nước cuộn cuộn, chậm rãi ngưng tụ thành một cái toàn thân từ dòng nước tạo thành hiệu điệu hình người, đối với Phù Liên, cùng kính cung mình hành lễ. Phù Liên nhìn trước mắt trong hồ tinh phách, trên khuôn mặt lạnh lẽo, lộ ra một vẻ đu hòa. Lạc Nhạn, sư tôn. Thủy hình bóng người thanh âm, như là suối nước len ken, thanh thủy êm tai. Đại kiếp đã tới, ta muốn ra đi một chuyến. Phù Liên ánh mắt vượt qua Lạc Nhạn, nhìn về phía miệng cốc cái kia mảnh hỗn loạn thiên địa, thanh âm khôi phục quen co thanh lãnh, tỏa tâm cốc, liền giao cho ngươi. Lạc Nhạn lần nữa không người, dòng nước tạo thành thân thể không chần chờ chút nào. Thỉnh sư tôn yên tâm, nếu là Nguyên Lãng tới, dù nói thế nào cũng là ngươi sư chất. Là, ta thiếu đánh hắn mấy lần. Không, gấp bội đánh, mỗi lần gặp hắn ta đều không hài lòng, nhưng vi sư không thể xuất thủ. Vâng. Phù Liên nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, bước liên tục nhẹ nhàng, thân ảnh tựa như cùng một sợi khói xanh, biến mất ngay tại chỗ. Miệng gốc. Elit cùng tổ đánh thẳng đến cao hứng, lại đột nhiên cùng nhau động tác một trận, không hẹn mà cùng ngừng lại. Hai người đồng thời đem ánh mắt tìm đến phía tỏa tâm cốc chỗ sâu. Một cỗ quần quần dồi dào, nhưng lại thanh lãnh xuất trần khí tức, chính từ nơi đó chậm rãi tràn ngập ra. Chính chủ đi ra. Tây Ổ băng lãnh ý niệm tại hệ Elit náo hải bên trong vang lên. Thử. Trước ngưng chiến. Elit khó chịu trả lời một câu. Giải quyết nàng, ta lại tới thu thập ngươi khối này tối hòn đá. Đúng lúc này, một đạo làm thân ảnh màu trắng, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt hai người. Người tới thân mang một bụi trắng thuần váy dài, một đầu tóc dài đen nhánh chỉ dùng một cái đơn giản mộc châm tùy ý kéo lên, dung mạo không tính là tuyệt mỹ, lại tự có một cỗ siêu phàm thoát tục, không nhiễm hạt bụi thanh lãnh khí chất. Phù Liên Đế Quân chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, ánh mắt lạnh nhạt đảo qua hệ Lịch cùng Tây Ô, cùng bọn hắn phía sau cái kia mảnh bị tàn phá đến không còn hình dáng sơn cốc. Hai vị tại ta tỏa tâm cốc ra tay đánh nhau, có phải hay không quá mức rồi? Phù Liên ý niệm truyền ra, mang theo một cỗ nhàn nhạt hỏa khí. Hệ Lịch cùng Tây Ô liếc nhau, đều là theo trong mắt đối phương thấy được một tia ngưng trọng. Nữ nhân trước mắt này, rất mạnh. Tây Ô tiến lên một bước, không có mở miệng, mà chính là trực tiếp dùng một cỗ mênh mông sóng ý niệm, cùng Phù Liên tiến hành giao lưu. Người khí tức rất cường đại, giá trị cho chúng ta tôn trọng. Lập tức liền là lần thứ hai Chu Thần Hoàng Hôn, gia nhập chúng ta, chờ phương Bắc thần giới trọng lập có thể phân phối cho ngươi một số thần vị cùng một phương cương vực, mặc cho ngươi quản hạt. Lời nói này, tràn đầy cao cao tại thượng bố thí cùng không thể nghi ngờ bá đạo. Phù Liên nghe xong, trên khuôn mặt lạnh lẽo, không có nửa phần ba động. Nàng chỉ là thở dài thườn thượt một hơi đồng dạng lấy ý niệm đáp lại. Đã bất đồng, nhu cầu khác nhau. Đơn giản bảy chữ, lại biểu lộ nàng quyết tuyệt thái độ. Tây Ố màu băng lam đôi mắt bên trong, hàn quang nhất điểm. Elit càng là trực tiếp nóng nảy lên. Không biết tốt xấu. Phù Liên không tiếp tục để ý tới bọn hắn. Nàng chỉ là nhẹ nhàng nâng lên chân, bước về phía trước một bước. Ông. Ngay tại nàng dừng chân trong nháy mắt, một đóa cự đại vô bằng, trong suốt sáng long lanh màu trắng tuyết liên, tự nàng dưới chân lặng yên nở rộ. Tuyết liên tầng tầng lớp lớp, thánh khiết vô cùng, mỗi một cánh hoa đều phảng phất là từ tinh khiết nhất băng tinh điêu khắc thành, tản mát ra nhu hòa mà lạnh tấu xương bằng sáng. Theo tuyết liên xuất hiện, một cỗ đủ để đóng băng thần hồn khí tức khủng bố, trong nháy mắt bao phủ cả phiến thiên địa. Elit cùng Tây Ô sắc mặt mạnh mẽ lại biến. Ngươi muốn bằng sức một mình đối kháng hai người chúng ta? Tây Ô ý niệm bên trong mang tới không che giấu chút nào sát ý, ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Phù Liên đứng ở liên đài trên, tay áo tung bay, giống như cựu thiên huyền nữ. Nàng chỉ là lạnh lùng lườm hai người liếc một chút, môi đỏ khẽ mở, phun ra bốn chữ: cuồng vọng tự đại. Chương 1508, sạch. Chương 1508, sạch. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Elit cùng Tây Ô ở giữa điểm này vi diệu thăng bằng bị triệt để đánh vỡ. Muốn chết. Elit vốn cũng không phải là cái gì có kiên nhẫn chủ, dẫn đầu làm khó dễ. Màu vàng sầm hỏa diễm tự hắn thể nội phóng lên tận trời, trong nháy mắt đem nửa bầu trời nhuộm thành một mảnh bất tường màu vàng sầm. Hỏa hải cuộn cuộn, sóng nhiệt cuộn cuộn, liền không gian đều phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Một bên khác, Tây Ô động tác đồng dạng không chậm. Hắn chỉ là lạnh hừ một tiếng, giơ cao cánh tay phải hướng phía dưới bung lên. Cực hạn hàn khí như là vỡ đê hồng thủy, lấy hắn làm trung tâm điên cuồng quyết tán, đại địa bị trong nháy mắt băng phong, vô số to lớn băng truy vụt lên từ mặt đất, như cùng một mảnh treo ngược rừng rậm, dày đặc hàn khí đâm thẳng cốt thủy. Một hỏa một băng, một trái một phải, hai cỗ hoàn toàn khác biệt lại đồng dạng sức mạnh mang tính hủy diệt, theo hai cái phương hướng đối lập tại liên đài trên Phù Liên, tạo thành tuyệt sắt giáp kích chi thế. Đối mặt cái này đủ để tùy tiện đem một vị đế quân xé thành mảnh nhỏ khủng bố thế công, Phù Liên trên mặt vẫn như cũng là bộ kia thanh lãnh bộ dáng, liền mí mắt cũng không từng nhấc một chút. Nàng chỉ là yên tĩnh đứng ở liên đài trên. Dưới chân cái kia đóa to lớn màu trắng tuyết liên, lặng yên bắt đầu biến hóa. chỉ thấy từng mảnh trong suốt sáng long lanh cánh sen, tự liên đài trên chậm rãi bóc ra, dài ra theo gió. Bọn chúng ở giữa không trung giãn ra, hóa thành từng mặt to lớn băng tinh hàng rào, lấy một loại nhìn như chậm chạp nhưng lại vừa đúng tốc độ, tinh chuẩn ngăn tại hỏa diễm cùng băng truy phải qua trên đường.
Vành, vành, vành.
Hỏa hải đụng vào cánh sen, bộc phát ra chấn thiên oanh minh, lại không cách nào đem hòa tan mảy may. Băng truy đâm vào cánh sen phía trên, phát ra rợn người tiếng vỡ vụn, cuối cùng hóa thành đầy trời bụi băng. Những cái kia cánh sen hàng rào, tại đã nhận lấy công kích kinh khủng như thế về sau, chỉ là quang mang hơi hơi nhất ảm, liền lần nữa khôi phục trong suốt sáng long lanh bộ dáng, dường như vừa mới hết thảy cũng chỉ là ảo giác. Tây ố màu băng lam đôi mắt bên trong, đệ nhất lần xuất hiện một tia ngưng trọng.
Thử,
giả thần giả quỷ. Eli hiển nhiên càng thêm khó chịu, hai tay của hắn đông nhiên hướng trung gian hợp lại. Cái kia mảnh bị cánh sen ngăn trở hỏa hải, đông nhiên co vào, ngưng tụ thành một đầu thân dài vượt qua ngàn mét màu vàng sậm hỏa diễm cự long. Cự long gào thét, long uy cuồn cuộn, mở ra miệng lớn, liền hướng về phù liên bản thân, hung hăng cắn tới. Cùng lúc đó, tây ố dưới chân băng nguyên phía trên, một tôn đồng dạng to lớn hàn băng thái thản, chậm rãi theo mặt đất dâng lên. Thái thản tay cầm một thanh từ vạn năm huyền băng đúc thành cự phủ, mỗi bước ra một bước đều bị đại địa vì đó rung dậy. Y chi dịch hung một thái thản, lần nữa hình thành vây kín chi thế. Lần này, Phù Liên rốt cục có động tác. Nàng chậm rãi nâng tay phải lên, ngón tay ngọc nhỏ dài trước người, nhẹ nhàng vân bê.
Ông.
Nàng dưới chân đài sen chấn động mạnh một cái, lại là mấy chục mảnh cánh sen tự liên đài trên bắn ra. Những thứ này cánh sen ở giữa không trung phi tốc xoay tròn, như cùng một chuôi chuôi sắc bén vô cùng phi đao, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, vẽ ra trên không trung từng đạo duyên dáng đường vòng cung, chủ động đón nhận cái kia hỏa diễm cự long cùng hàn băng thái thản.
Suy, suy, suy.
Cánh sen phi đao dễ dàng cắt ra hỏa diễm cự long thân thể, mỗi một lần xuyên qua đều mang đi mảng lớn màu vàng sẫm hỏa diễm. Bất quá chớp mắt công phu, cái kia uy phong lấm lấm hỏa diễm cự long liền bị cắt chém đến thủng trăm ngàn lỗ, cuối cùng phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, ầm vang bạo tán, hóa thành đầy trời hỏa vũ. Hàn băng thái thản xuống chẳng cũng không có tốt hơn chỗ nào. Những cái kia cánh sen phi đao như là tinh mật nhất đao khắc, dọc theo thái thản thân thể chỗ khớp nối, tinh chuẩn cắt vào. Giang giác, giang giác. Hàn băng thái thản tứ chi, đầu, thân thể bị chỉnh chỉnh tề tề phân giải ra đến, như là bị phá giải đồ chơi, ầm vang sụp đổ, vỡ thành đầy đất băng khối.
Tây ồ,
ngươi phế vật này đang làm gì? Hệ lịt mắt nhìn chiêu thức của mình bị phá, tại chỗ thì hướng về phía cái ổ gào lên.
Quản tốt chính ngươi.
Tây ồ thanh âm lạnh lùng như cũ, nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe ra trong đó vẻ tức giận. Hai người lẫn nhau đã không còn giữ lại chút nào.
Vĩnh hằng liệt dương,
độ không tuyệt đối. Hai cỗ hoàn toàn ngược lại, lại đồng dạng đạt đến cực hạn lực lượng, tại thời khắc này, bị bọn hắn đồng thời thôi động đến đỉnh phong. Một vòng màu vàng sẫm thái dương, tại hệ lịt sau lưng chậm rãi dâng lên, tản mát ra đủ để phần tận vạn vật khủng bố nhiệt độ cao. Mà cái ổ quanh thân, không gian dường như đều bị đóng băng, hết thảy vật chất, hết thảy năng lượng đều tại hướng về tuyệt đối tĩnh mịch trầm luân. Phù Liên nhìn lấy tình cảnh này, trên khuôn mặt lạnh lẽo, rốt cục lộ ra một tia không kiên nhẫn. Nàng không muốn lại cùng hai người này lãng phí thời gian. Phù Liên môi đỏ khẽ mở, phun ra hai chữ. Nàng dưới chân màu trắng tuyết liên, tại thời khắc này, tất cả cánh hoa đống nhiên toàn bộ nở rộ. Một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung thánh khiết cùng tịnh hóa chi lực, lấy đài sen làm trung tâm, như là một vòng vô hình bận sóng, trong nháy mắt bao phủ cả phiến thiên địa. Cái kia vòng màu vàng sẫm thái dương, tại tiếp xúc đến cổ này lực lượng trong nháy mắt, quang mang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc phai nhạt xuống. Tây ổ quanh thân độ không tuyệt đối lĩnh vực, cũng tại cổ này lực lượng trùng kích vào, từng khúc nứt toát.
Cái gì?
Eli cùng tây ổ trên mặt, cùng thì lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn lực lượng, vậy mà tại bị tình hóa. Đây cũng không phải là đơn thuần lực lượng đối kháng, mà chính là càng cao tầm thứ pháp tắc nghiền ép. Hai trong lòng người chấn động mãnh liệt, một cú cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, đem bọn hắn trong nháy mắt bao phủ.
Trốn.
Ý nghĩ này không hẹn mà cùng xuất hiện ở hai người náo hải bên trong. Thế mà, đã chậm. Phù Liên chỉ là nhẹ nhàng nâng lên chân, tại liên đài trên, bước về phía trước một bước.
Chấn.
Theo nàng một bước này rơi xuống. Cái kia đóa phun bỏ vào cực hạn to lớn tuyết liên, tất cả cánh hoa, tại thời khắc này, đột nhiên hướng vào phía trong thu nạp. Cảm giác kia, tựa như là một cái giả thiên tế nhật cự thủ, muốn đem phiến thiên địa này, tính cả trong đó hệ lịch cùng cây ổ, cùng nhau nắm tiến lòng bàn tay. Cùng với nàng liều mạng. Hệ lịch phát ra một tiếng hoảng sợ gào thét, ngọn lửa quanh người hắn điên cuồng tăng gọn, muốn căng ra mảnh này khép lại thiên địa. Tây ổ cũng là sắc mặt trắng bệnh, đem hàn băng chi lực thôi động đến cực hạn, tại hắn quanh người ngưng tụ ra tầng tầng lớp lớp băng tinh hàn rào. Thế mà, tại tuyết liên cái kia không thể kháng cự khép lại chi thế trước mặt, bọn hắn hết thể dãy rủa, đều lộ ra như vậy trắng xám bất lực.
Giang giác,
giang giác. Băng tinh hàn rào như là giấy đồng dạng, tầng tầng vỡ vụn. Màu vàng sầm hỏa diễm, cũng bị cái kia thánh khiết bạch quang từng chút áp chế, dập tắt. Cuối cùng, tuyết liên cánh hoa triệt để khép lại, tạo thành một cái to lớn nụ hoa, đem hai người gắt gao vây ở trong đó. Nụ hoa bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Sau một lát,
ầm,
một tiếng vang trầm theo nụ hoa đỉnh chót chuyển đến. Hai đạo chật vật không chịu nổi thân ảnh từ bên trong chật vật trốn thoát. Eli trên thân hỏa diễm đã ảm đạm đến như làn nến tàn trong gió, khí tức vẻ vải tới cực điểm. Tây ổ càng là thê thảm, cái kia thân vẫn lấy làm kiêu ngạo hàn băng thân thể phía trên hiện đầy giống mạng nhện vết rách, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn ra. Hai người dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, nhìn hướng nơi xa cái kia đóa chậm rãi trở về hình dáng ban đầu tuyết liên, cùng liên đài trên cái kia đạo vẫn như cũ không nhiễm trần thế thân ảnh, trong mắt tràn đầy không cách nào che giấu hoảng sợ cùng ám độc. Bọn hắn liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được đồng dạng ý tứ. Đánh không lại, đi. Không chút do dự, hai người hóa thành hai đạo lưu quang, cũng không quay đầu lại hướng về tỏa tâm cốc bên ngoài, chật vật chạy trốn. Chu thần hoàng hôn, các ngươi không tránh được. Elit cái kia không cam lòng tiếng gầm gừ, còn tại trong sơn cốc quanh quẩn. Phù Liên nhìn lấy bọn hắn thoát đi phương hướng, trên khuôn mặt lạnh lẽo, không có nửa phần truy kích ý tứ. Nàng chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt đảo qua mảnh này bị hủy đến không còn hình dáng sơn cốc, trong mắt chỗ sâu, lóe qua một tia không dễ dàng phát giác mọi mệnh cùng hiệu quả. Nàng chậm rãi thu hồi lại sen, làm thân ảnh màu trắng, lần nữa hóa thành một luồng khói xanh, biến mất ngay tại chỗ. Chương 1509, hy vọng là hắn chương 1509, hy vọng là hắn sơn hà xã tắc đổ, quan vân đại. Kỳ Dương đế quân đang cùng đồng môn các sư minh sư tỷ thương nghị đối sách, trong lòng lại đông nhiên nhảy một cái. Kỳ Dương, một đạo quen thuộc thần niệm vượt qua hư không vô tận, trực tiếp tại hắn não hải bên trong vang lên. Là thập nhất sư minh, Lục Nguyên Chi. Kỳ Dương đế quân bất chấp gì khác, đội vàng đáp lại. Nguyên Chi sư minh. Thế nhưng là nhị sư minh cùng tam sư minh cùng đánh. Thần niệm đầu kia truyền đến một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Ai, xem như không có đánh. Có thể cái kia hai cái bướng bỉnh xương cốt, hiện tại còn bổ nhào gà giống như dương mắt nhìn đâu, người nào cũng không chịu trước túi đầu. Ta cùng thất sư minh đang theo dõi, sợ không để ý lại bốc lên. Kỳ Dương đế quân nghe vậy, không khỏi cười khổ. Đến lúc nào rồi, hai vị kia còn tại giận dỗi. Hắn đè xuống trong lòng bất đắc dĩ, ngữ khí biến đến ngưng trọng lên. Chu Thiên tinh đấu đại trận mở ra, Nam Cương Thiên vực đều bị chuyển rời đi ra. Sư minh, có phải hay không? Lượng cấp tới. Đây không phải rõ ràng a? Thì là hướng về phía chúng ta tới. Lục Nguyên Chi trong thanh âm nghe không ra quá nhiều tâm tình, phản phất tại nói một kiện lại bình thường bất quá sự tình. Kỳ Dương đế quân lòng trầm xuống. Vẫn là không tránh thoát ta. Tránh? Làm sao tránh? Lão sư năm đó cũng chỉ là giúp chúng ta trì hoãn thời gian, lại không nói lượng kiếp sẽ hư không tiêu thất, lại nói hiện tại cái này tình thế, sau lưng thì là nhân tộc. Ngươi còn hướng chỗ nào tránh? Trơ mắt nhìn lấy Chu Thiên tinh đấu đại trận bị phá, nhân tộc bị diệt. Kỳ Dương, tránh cũng không thể tránh. Lại nói lúc này chỉ có chúng ta mạch này có thể chống đỡ được lên. Thần niệm đầu kia dừng một chút, lại tiếp tục nói, bất quá các ngươi những thứ này tiến vào sơn hà xã tác đổ, cũng đừng mù quan tâm. Nói trắng ra là, các ngươi kiếp số đã sớm nên qua, bây giờ cùng Tô Dương tiểu tử kia thật tốt lăn lộn là được. Nghe nói như thế, Kỳ Dương đế quân trong lòng chỉ cảm giác có chút bi thương. Đúng rồi, Lục sư tỷ đã về Nam Cương Thiên vực. Những sư minh sư tỷ khác, hẳn là cũng đều tại hướng trở về. Kỳ Dương đế quân nhất thời kinh hỉ bạt phần. Phù Liên sư tỷ về đến rồi. Ta đều mấy trăm năm chưa từng thấy qua nàng. Đáng tiếc sư tỷ hiện tại cũng không rảnh rỗi theo người ôn chuyện. Lục Nguyên Chi đánh gây hắn kích động, nàng chính rộng phát thần niệm, để tất cả canh giữ ở vụ giới đồng môn, lập tức kết đội chạy về Nam Cương Thiên vực, miễn cho bị những cái kia vực ngoại dạy kiếm lấy lạc đàn cho nửa đường giết. Huyền Thiên một mạch mấy vị sư huynh đệ cũng tại gấp rút tiếp viện. Vốn là lượng tiếp cùng bọn hắn không có quan hệ gì, hoàn toàn có thể không tham gia tiền đến, nhân tình này lại thiếu, về sau cũng không biết có cơ hội hay không trả. Vực ngoại dạy, đây cũng là kỳ tổ môn hạ, đối những cái kia thức tỉnh cổ đại thần gọi chung. Kỳ Dương đế quân sững sờ. Cái kia vụ giới, thì mặc kệ, lượng tiếp đều đến cửa nhà, còn quản cái gì vụ giới? Lục Nguyên Chi trong thanh âm mang tới một tia xem thường, huống chi Chu Thiên tinh đấu đại trận đều mở, những cái kia vụ giới một lát cũng khuyết tán không đến nhân tộc cương vực, không có gì lớn uy hiếp. Liên để những cái kia vượt ngoại dạy, trước cùng bên trong nhiệt vật lượn vòng đi. Ngược lại là các ngươi những thứ này tiến vào sơn hà xã tắc đổ, có thể hay không thụ ảnh hưởng? Ta nhớ được các ngươi là cần thông qua Tô Dương mang tới những món kia nhi mới có thể cộng mình. Chúng ta không có việc gì. Kỳ Dương đế quân vội vàng giải thích, hiện tại đã không cần những cái kia buồn nôn đồ chơi tới làm cộng minh thiết điểm, sơn hà xã tắc đổ có thể trực tiếp kết nối đến chúng ta chỗ vụ giới tiết giờ rồi. Lại nói, nhiệt vật trước đó còn bị Vân Hải tiểu tử kia nuốt qua nhất biến, nguyên khí đại thường, tạm thời cũng náo không ra cái gì yêu thiêu thân. Chúng ta bây giờ đều tại sơn hà xã tắc đồ bên trong trực luân thiên, không có việc gì thì đi vào làm cái nở tờ cờ diện mộng đạo sư, có lúc còn giả mạo người chơi đi vào giả heo ăn thịt hổ. Khu cụ, chủ yếu là vì, ân, chọn một chút có hay không thích hợp người kế nhiệm. Thần niệm đầu kia trầm mặt một lát, tựa hồ là đang tiêu hóa tin tức này. Được thôi, xem các ngươi qua được cũng không tệ lắm, ta cũng yên lòng. Dù sao trong này tuyệt đại bộ phận kỳ tổ đồng môn đều là Lục Nguyên Chi vụng trộm giúp đỡ Tô Dương lừa dối đi bảo, cái này muốn là qua không được há, Lục Nguyên trong lòng tự nhiên cũng băn khoăn. Nhưng lúc này đến xem, sơn hà xã tắc đồ đích thật là cái nơi đến tốt đẹp. Bất quá Lục Nguyên Chi ngữ khí rất nhanh lại nghiêm túc lên. Ngươi cùng Tô Dương nói một tiếng, để hắn chuẩn bị tốt tiếp người. Kỳ Dương đế quân trong lòng siết chặt. Tiếp người? Tiếp người nào? Lục Nguyên Chi thanh âm tại thời khắc này mang tới một cố khó nói lên lời trầm trọng. Chắc chắn sẽ có đồng môn ứng tiếp. Chúng chi đằng sau sớm muộn muốn cùng được ngoại dạy khai chiến, đến thời điểm có thể lưu được thần hồn, đều đưa vào sơn hà xã tắc đồ, bên ngoài là không thể ở nữa, không phải vậy vực ngoại dạy khẳng định phải thu đế quân bị cách. Cụ thể có thể lưu bao nhiêu ta cũng không biết, tóm lại có thể lưu mấy cái là mấy cái, ngươi sớm nói với hắn một tiếng, chuẩn bị thêm một số vị trí, miễn cho đến thời điểm hắn không có chuẩn bị. Kỳ Dương đế quân chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người theo đáy lòng dâng lên, trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân. Hắn há to miệng, cổ họng khô chát chát, hốc mắt đúng là không bị khống chế nổi lên một trận chua xót. Sư minh, coi là thật. Liền không có biện pháp khác rồi hả? Khóc cái rắm. Lục Nguyên Chi thần niệm chấn động mạnh một cái, mang theo một cỗ chỉ tiết rèn sắt không thành thép độ khí, ngươi đều hơn 2000 tuổi người, còn khóc sức mướt, một điểm tiến bộ đều không có.
lại nói lại không phải đi chịu chết. Nhân tộc ý vị đã thức dậy, Chu Thiên tinh đấu đại trận đều lên, đánh không lại còn có thể hướng bên trong trốn, khôi phục lại lại đi đánh a. Kỳ Dương Đế Quân xoa xoa nước mắt, vội vàng đáp lại nói, đúng, kéo đến thời gian càng dài chúng ta càng có lợi, cái kia vực ngoại dạy có thể hao tổn qua được chúng ta. Đại sư tỷ ngay tại xung quanh, cái này một đợt lượng kiếp nói không chừng cũng là đại sư tỷ chứng đạo. Cái này cũng đừng ôm hy vọng quá lớn.
A, vì sao? Ngươi nhập môn quá muộn, không tìm hiểu tình huống. Lục Nguyên Chi giải thích nói, vực ngoại dạy đi là vốn là thần đạo, hạ tổ đi là nhân đạo, vực ngoại dạy ngược lại hy vọng chứng đạo càng lớn, bọn hắn cũng không có đế quân vị cách trói buộc, hoàn toàn xem chúng sinh như con kiến hôi quân cờ. Trên thực tế so đại sư thì càng tiếp cận thiên đạo, muốn không phải năm đó hạo tổ hành tạo tứ phương thần giới, cưỡng ép gây mất bọn hắn chứng đạo chi lộ còn đem tứ phương thần giới hết thảy trấn áp, không phải vậy liền không có lê tổ chuyện gì, lại càng không có lao sư cùng chúng ta. Cho nên chúng ta có thể cầu, nhưng không thể quá cầu. Lục Nguyên Chi liền nói, phải nghĩ biện pháp xáo trộn bọn hắn, không thể để cho bọn hắn trước chứng đạo. Mà lại liền xem như đại sư tỷ có thể chứng đạo, đoán chừng cũng sẽ cùng Nguyên Đô đại sư huynh một dạng từ bỏ chứng đạo. Kỳ Dương Đế Quân trong lúc nhất thời vào đầu bức hai, sư huynh, ta, cái này ta thì không rõ. Vì sao muốn từ bỏ chứng đạo? Ta chỉ có thể nói đến nơi này, thiên đạo đã để mắt tới ta, trên đầu ta đã bắt đầu xét đánh, lại nói liền muốn gặp phải xét đánh. Lục Nguyên Chi cường điệu nói, tóm lại, cái này trong lúc mấu chốt mặc kệ là chúng ta vẫn là bọn hắn, cũng không thể chứng đạo. Bọn hắn chứng đạo, phương thiên địa này muốn xong, chúng ta chứng đạo, phương thiên địa này cũng muốn hết. Muốn bị nhân tộc tìm một đường sinh cơ liền chuẩn bị tốt lấy mạng lấp. Một mực lấp đến biến số đi ra. Biến số? Chẳng lẽ lại là năm ban cái kia đám trẻ con? Cái kia hắn nương là một đám dị số, là ẩn số không phải biến số. Cái đó là Tô Dương. Dù sao ngoại trừ Tô Dương ta nghĩ không ra còn có cái gì biến số. Không biết, nhưng ta cũng hy vọng là hắn.